Chương 73, không tốt xoáy thực lực chân chính, trong nháy mắt miểu sát Tần Tất Nhân An. Chương 73, không tốt xoáy thực lực chân chính, trong nháy mắt miểu sát Tần Tất Nhân An. Không cam tâm a. Lao tổ không cam tâm a. Tần Tất An ngửa mặt lên trời gào thét. Đã ngươi biết được trận tướng, bản xoáy liền tiễn ngươi về Tây Thiên a. Viên Thiên Cương con ngươi băng hàn, chậm rãi giơ tay phải lên. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, thiên cung phía trên, lôi điện lấp loé. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, ngay tại hội tụ, kim sắc lôi đỉnh quấn quanh ở Viên Thiên Cương trên bàn tay, tản mát ra ngập trời khí thế kinh khủng. Giờ phút này, Tần Tất An sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhìn về phía Viên Thiên Cương ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên. Một chiêu một thức có thể cải thiên hoán địa. Ngươi không phải thiên nhân hợp nhất, ngươi là lục địa thần tiên. Tần Tất An kinh ngạc thốt lên. Thiên nhân hợp nhất mặc dù có thể di sơn đảo hải, nhưng căn bản làm không được giống Viên Thiên Cương đồng dạng điều khiển thiên tượng. Chỉ có lục địa thần tiên khả năng nắm giữ cái loại này vĩ ngạn thần thông. Không, đừng có giết ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tần Tất An rốt cuộc biết hắn tại cùng tồn tại gì là địch. Cái loại này lục địa thần tiên, căn bản không phải hắn có thể chống lại cường giả tuyệt thế. Hắn chẳng qua là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Tần Hạo, ta sai rồi, ta thật là thân nhân của ngươi a. Ngươi không thể đối ta như vậy. Hắn quỳ sát tại Tần Hạo trước mặt kêu rên. Chỉ cần Tần Hạo bằng lòng buông tha hắn, đừng nói là dập đầu nhận lầm, dù là nhường hắn quỳ liếm đế giày hắn cũng bằng lòng. Thân nhân, ngươi cảm thấy mình cũng xứng. Tần Hạo ngữ khí sừng sững, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, hướng tất cả mọi người tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta Tần thị tất cả chi thứ huyết mạch tất cả đều trục xuất Tần thị, không còn là ta đại Tần hoàng gia người. Tông nhân phụ như vậy hủy bỏ, vĩnh viễn không lại lập. Ầm ầm. Cái này một lời nói rơi xuống, giống như sấm sét giữa trời quang nổ vang, tất cả mọi người trong lòng cuộn loạn. Một người dám gây mất Tần thị tất cả bằng chi, đây là hoàn toàn tan vỡ. Không chỉ là bởi vì Tần Tất An mưu phản tạo phản, Tần Hạo thái độ mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Bởi vì theo hắn đăng cơ đến nay, phàm là xúc phạm hắn cấm kỵ người, đều bị hắn diệt trừ. Không, hàng trăm hàng ngàn đạo tiếng kêu rên cùng nhau vang lên. Tần Tất An càng là điên cuồng gầm rú. Bệ hạ, câu ngài mở một mặt lưới, ta nguyện vì đại Tần kính dâng tất cả. Tông nhân phủ thật là Tần thị chi thứ một mạch. Một khi toàn bộ hủy bỏ, như vậy bọn hắn cũng không phải là cao cao tại thượng thiên long nhân. Theo nằm sấp đám mây quý tộc, lập tức rơi xuống đáy cốc, biến thành bình dân bách tính. Loại đả kích này ai có thể tiếp nhận? Ha ha, ngươi đừng nội, chấm còn chưa có nói xong. Tần Hạo ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm. Loại bỏ Tần thị tất cả chi mạch, chẳng qua là để các ngươi không cần gánh vác ta Tần thị tội thanh danh của người mà chết. Bạch Hởi, giết tất cả mọi người, bất luận nam nữ lao ấu, một tên cũng không để lại. Tần Hạo ánh mắt băng hàn đến cực điểm, trong lời nói ẩn chứa căm giận ngút trời. Tuân chỉ. Bạch Hởi nghe vậy, lúc này cất bước đi ra. Một vạn đại Tần vệ sĩ cũng nhao nhao dậm chân mà ra. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền bọn tới đông đảo tôn thất tử đệ trước mặt. Bang bang, lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Tần Hạo, ngươi chết không yên lành. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, làm người trong lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời huyết tinh tràn ngập bốn phía. Ta sai rồi. Bệ hạ van cầu ngươi tha ta một cái mạng cho a. Bệ hạ, ta thật là ngươi thúc thúc, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Ô ô ô, ta sai rồi, ta không nên ức hiếp bình dân bách tính, không nên tạo phản nguyên một đám tôn thất tử đệ tê liệt trên mặt đất khóc ròng ròng. Chỉ là tùy ý bọn hắn thế nào kêu rên, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Bạch Hởi dẫn đầu duệ sĩ, chém giết tôn thất thành viên, chó gà không tha. A a a, không cần a. Tần Tất An hai mắt muôn nước. Những này tôn thất tử đệ đều là tộc nhân của hắn, đều là huynh đệ tỷ muội của hắn đời sau a. Nhưng là bây giờ lại ở trước mặt của hắn, bị một đao chém đầu, máu tươi phun ra. Trong lòng của hắn phẫn hận tới cực điểm. Nhưng khi hắn đối đầu Tần Hạo kia hàn khí nghiêm nghị con người, một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Bọn hắn đều là tay chân của ngươi chí thân a. Ngươi thế nào như thế phát rộ? Tần Tất An cuồng loạn. Hừ. Tần Hạo lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ lạnh tấu xương. Tay chân chí thân, ngươi cùng bọn hắn đàm luận tình cảm gì? Một đám đại tần sâu mọt mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Tần Tất An, hiện tại đến phiên ngươi. Tần Hạo ánh mắt băng hàn, trực chỉ Tần Tất An. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tần Hạo trong mắt phát ra sát cơ, Tần Tất An lập tức linh hồn đều bốc lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ta là thiên nhân cường giả, ta có thể cho ngươi bán mạng, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tần Tất An cầu khẩn nói. Hắn là thiên nhân cường giả, thọ nguyên kéo dài, miễn là còn sống, ngày sau luôn có quật khởi hy vọng. Nhưng nếu là chết, mọi thứ đều kết thúc. Ngươi cắt đất bán nước, cùng dị tộc hợp tác, chết không có gì đáng tiếc. Tần Hạo ngữ khí băng lãnh, trong tay hiên viên kiếm toát ra rực rỡ quang huy. Không, dừng tay. Tần Tất An dọa đến sợ vỡ mật. Phốc thử, huyết vụ nổ bắn ra. Hắn trợn tròn trong mắt, thân thể cứng ngắc ngã xuống đất. Đường đường tiên nhân lão tổ, lại bị người chém giết. Đốt. Chúc mừng tốc chủ đồ sát thân bằng hảo hữu, huyết tẩy toàn tộc, là thế gian tuyệt thế bạo quân. Do đó ban thưởng, tạp giao lúa nước hạt giống một bạt tấn. Viên thánh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ban thưởng các loại rau quả trái cây hạt giống, quả ớt, rau thơm, chuối tiêu, rau xanh, các 1.000 tấn. Ban thưởng thần tướng rút thưởng cơ hội một lần. Liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm tại Tần Hạo trong óc vang lên. Tần Hạo sụ mặt, đối hệ thống quá lớn, cái gì gọi là chấm tàn sát toàn tộc? Rõ ràng chính là bọn hắn hướng chấm trên vết đao đụng. Chấm hảo ý trợ giúp bọn hắn siêu thoát mà thôi. Hệ thống, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Tần Hạo tàn sát toàn tộc, chu sát Tần Tất An, đều sợ hãi đến linh hồn đều bốc lên.
Chạy.
Đông Doanh lão tổ thấy một màn này, cùng Mạc Bắc lão tổ liếc nhau, trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Sau đó hai người riêng phần mình hướng về một phương hướng điên cùng chạy trốn. Tần Hạo cười lạnh, đại soái, đem hai người này cho chấm bắt trở lại. Chương 74, Đồ Sát Tông nhân phủ, huyết tẩy văn võ bá quan. Ngũ Hổ thượng tướng, Triệu Vân. 1. Chương 74, Đồ Sát Tông nhân phủ, huyết tẩy văn võ bá quan. Ngũ Hổ thượng tướng, Triệu Vân. 1. Viên Thiên Cương đạp thiên mà đứng, nhàn nhạt lườm hai người một cái, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bù bù. Hai đạo kim quang kích xạ, trong nháy mắt xuyên qua hư không. Bành bành. Đông Doanh lão tổ cùng Âm Cựu Trúc trên lồng ngực bắn ra một sợi tinh máu đỏ, thân hình lay động mấy lần, liền rốt cuộc đứng thẳng không được, té ngã trên đất. Hai vị thiên nhân cường giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Thế thấy cảnh này, thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn quả thực khó mà tin được chính mình nhìn thấy hình tượng. Bà cả, cái này sao có thể? Ta đường đường thiên nhân hậu kỳ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này Viên Thiên Cương đến tuột cùng là ai? Đông Doanh lão tổ nằm trên mặt đất, chợt vật quay đầu đi. Hắn nhìn xem Viên Thiên Cương, đầy mắt không thể tin, rung động đến cực điểm. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Hơn nữa, vừa mới kia hai đạo công kích quá quỷ dị, dường như cũng không tầm thường công kích, ẩn chứa thiên địa chi lực. Chẳng lẽ lại? Đông Doanh lão tổ sắc mặt trắng bệnh, gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái. Lục địa thần tiên. Âm Cửu Trúc giống nhau hãi nhiên nghẹn nào. Tiên nhân chi cảnh cùng lục địa thần tiên chênh lệch giống như hồng câu. Bọn hắn khổ tu nhiều năm, thậm chí rất nhiều lao bối võ giả, dốc cả một đời cũng không cách nào vượt qua tòa này là trời. Viên Thiên Cương trong mắt lườm hai người một cái, sau đó nhấc tay vồ một cái, đem hai người nhấc lên ném đến Tần Hạo dưới chân. "Vậy hạ, người đã đưa đến." Viên Thiên Cương có chút không người, chắp tay nói. "Ân." Tần Hạo nhẹ nhàng gật đầu. "Tha, tha mạng a. Chúng ta cùng đại tần nước giếng không phạm nước sông, ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Ta Đông Doanh quốc thật là hải ngoại cường đại quốc gia. Ngươi giết ta, Đông Doanh khẳng định cử quốc chi lực tới giúp ta báo thù. Đối, ngươi không có thể giết ta nhóm. Ta Mạc Bắc Hung Nô Vương đình 10 vạn thiết kỵ ngay tại biên quan, ngươi nếu giết ta, toàn bộ đại tần lập tức liền sẽ chia 5 xẻ 7." Âm Cửu Trúc cùng Đông Doanh lão tổ điên cuồng gào thét, khàn cả giọng. Bọn hắn mặc dù không phải Viên Thiên Cương đối thủ, nhưng đối với Tần Hạo người trẻ tuổi này, bọn hắn khoác lắc còn có thể hù dọa ở đối phương. Ha ha, chỉ là một cái man di, thật đem mình làm dễ hành. Tần Hạo khẽ miệng nổi lên một tia trào phúng. Xoát, một đạo hàn mang hiện lên, một cánh tay bay lên cao cao. A, Đông Doanh lão tổ phát ra vô cùng thê lương rú thảm, chỗ cụt tay máu tươi bao tác. Âm Cửu Trúc cũng bị tức mất một khối da thịt. Bệ hạ tha mạng, chúng ta bằng lòng thần phục. Âm Cửu Trúc sợ hãi nói. Chậm. Tần Hạo không chút do dự mở ra miệng, trong tay Hiên Viên kiếm lại lần nữa bổ ra. Bá, lại là một cái cánh tay bay lên. A, Tần Hạo, Tần Hạo, ta Đông Doanh nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đông Doanh lão tổ phát ra gào lên đau xót, trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Hồn nào? Tần Hạo lông mi nhíu một cái, cơ Hiên Viên kiếm quét ngang mà ra. Ầm ầm, huyết vũ phiêu đãng. Đông Doanh lão tổ hóa thành một mảnh thịt nát. Một tôn tiên nhân cường giả, vẫn lạc. Chết, chết. Âm Vũ Trúc sợ choáng váng, hắn quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy. Tần Hạo lanh khốc đôi mắt nhường hắn sợ hãi tới cực điểm. Xong đời, hắn hoàn toàn kết thúc. Hiện tại, đến phiên ngươi. Tần Hạo đi tới gần, ở trên cao nhìn xuống quan sát Âm Cửu Trúc. Hiên Viên kiếm cao cao trèo lên, tại ánh mặt trời chói mắt hạ, tản ra rét lạnh qua mang. Vậy hạ tha mạng, ta có thể làm ngài chó săn, van cầu ngài tha cho ta đi. Âm Cửu Trúc toàn thân run rẩy, dập đầu như dã tỏi. Ngươi cảm thấy chấm sẽ thu dưỡng một con ác lang sao? Tần Hạo nói xong, không chậm trễ chút nào một kiếm vung ra. Chờ một chút bệ hạ, ta có một cái bí mật là liên quan tới ngài phụ hoàng. Âm Cửu Trúc cuốn bích hô. Tần Hạo dừng lại động tác, lưỡi kiếm chỉ khoảng cách Âm Cửu Trúc cổ 1 cm. Một đầu vết máu đông nhiên tại cái cổ nở rộ, giọt giọt máu tươi tùy theo chảy xuôi. Nói, Tần Hạo lạnh lùng mở miệng. Bệ hạ, vì cái gì thiên hạ đều muốn chiếm đoạt đại tần, là bởi vì Thanh Đồng môn tồn tại. Mà Thanh Đồng môn liên quan đến một cái thiên đại bí mật. Âm Cửu Trúc cấp bách mở miệng nói. Ân. Tần Hạo con ngươi đột nhiên co lại. Hắn mơ hồ cảm giác, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nói tiếp, là, bệ hạ. Âm Cửu Trúc đập xấu xí sầm tiếp tục mở miệng, năm đó sự tình chính là tuyệt đối bí mật. Tần Thủy Hoàng chiếm cứ Trung Nguyên hùng bá thiên hạ, tiến vào tứ đại Thanh Đồng môn bên trong, nhưng năm đó hắn giống như đạt được bí mật gì, triệu tập các quốc gia người mạnh nhất đến đây. Trong đó không thiếu lục địa thần tiên, nhưng cuối cùng thương vong thảm trọng. Tần Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt hơi trầm xuống. Liên lục địa thần tiên đều vẫn lạc, cái này chân chính Thanh Đồng môn bên trong rốt cuộc có gì? Tất cả mọi người chỉ là tại Thanh Đồng môn bên ngoài, hay là tiến vào giả Thanh Đồng môn bên trong, mà chỉ có một người, đó chính là Tần Thủy Hoàng, tiến vào trung cực Thanh Đồng môn bên trong. Không người nào biết Thanh Đồng môn bên trong ẩn giấu có đồ vật gì, nhưng từ đó về sau, Tần Thủy Hoàng hiện ra, liền vô tâm xưng bá thiên hạ, ngược lại xuất lĩnh quân đội tiến về các nơi Thanh Đồng môn, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì, hay là trấn áp một loại nào đó tồn tại. Âm Cửu Trúc nói xong, cẩn thận từng ly từng tí dò xét Tần Hạo biểu tình biến hóa. Nhưng rất nhanh, Tần Hạo sắc mặt không có bất kỳ cái gì chấn động, lạnh lùng như cũng nhìn chăm chú lên hắn. Còn có một tòa trung cực Thanh Đồng môn. Âm Cửu Trúc liền vội vàng gật đầu. Đối, tòa này Thanh Đồng môn chỉ có tại nhất thống Trung Nguyên sau, đạt được quốc vận gia trì, mới có thể hiện lộ ra. Tần Hạo trầm tư thật lâu. Xem ra, muốn làm hiểu Thanh Đồng môn bí ẩn, còn gánh nặng đường xa. Bệ hạ, có thể hay không lưu lại lão nô một cái mạng nhỏ, lão nô nguyện vì bệ hạ đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Thấy Tần Hạo thật lâu không nói, Âm Vũ Trúc đội vàng khẩn tình nói: "A, vậy sao?" Tần Hạo nghe vậy, lập tức nụ cười nghiền ngẫm: "Là, chỉ cần bệ hạ giữ lại tính mạng của ta, lão nô nhất định trung thành tuyệt đối." Âm Vũ Trúc không dám chần chờ, đội vàng cam đoan. Giờ phút này hắn ruột hối hận thành, sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi vào Đại Tần. "Đã ngươi như thế thành thật, chấm liền cho ngươi một cơ hội." Tần Hạo đống nhiên cười: "Hệ thống, cho chấm nhận lấy ban thưởng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ." Vương Giang Lâm, từ núi thây biển máu trải đường, vô số thi cốt đắp lên thành sơn. Giờ phút này, Đại Tần Vương đem vạn chúng chú mục. Nhiệm vụ: cướp đoạt Long Mạch. Ban thưởng: Khống Thần Đan một cái, có thể điều khiển thiên nhân cường giả. Ban thưởng: Đại Tuyết Long kỵ 10 vạn. Ban thưởng: Thần tướng triệu hoán một lần. Ban thưởng: Hệ thống mở ra mới mô bản, quân hồn. Quân chi hồn: có thể chiến tiên đấu địa, thiết huyết vô song, chinh chiến thiên hạ. Tần Hạo nhấc tay vừa lộn, trên bàn tay xuất hiện một cái huyết hồng đan dược. Viên thuốc này tên là Khống Thần Đan, nếu phục dụng, sinh tử của ngươi liền tại chấm một ý niệm. Tần Hạo sắc mặt bình thản. Cái gì? Nghe nói như thế, Âm Cửu Trúc lập tức linh hồn đều bốc lên. Cái này, đan dược này Âm Cửu Trúc run rẩy đưa tay, cầm lên huyết đan. Vì còn sống, hắn cắn răng một cái, một ngụm đem viên đan dược này nuốt vào. Phốc phốc đan dược vào cổ họng, hắn đột nhiên trợn tròn trong mắt, thất khiếu phun máu. Hắn toàn thân kịch liệt co quắp, ánh mắt đột xuất, dường như tiếp nhận to lớn đau đớn đùng đạng, trong miệng càng là phát ra rên rỉ trầm thấp. Bệ hạ, cái này mặt mũi hắn tràn đầy kinh hoàng, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tần Hạo. Đừng lo lắng, Khống Thần Đan không có gặp nguy hiểm, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ chữa thương, một nén nhang sau chúng ta liền xuất phát. Tần Hạo mỉm cười khoát tay áo. Tạ bệ hạ. Chương 74, Đồ Sát Tông Nhân Phủ, Huyết Tẩy Văn Võ Bá Quan. Ngũ Hổ Thượng Tướng, Triệu Vân. 2, chương 74, Đồ Sát Tông Nhân Phủ, Huyết Tẩy Văn Võ Bá Quan. Ngũ Hổ Thượng Tướng, Triệu Vân. 2, nghe nói không có việc gì, Âm Vũ Trúc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi chữa thương. Đem mọi chuyện tất cả đều giải quyết xong sau, Tần Hạo ánh mắt lúc này mới đặt ở Văn Võ Bá Quan trên thân. Chư vị ái khanh, nhiều ngày không thấy, như cách ba thu, chấm rất là tưởng niệm. Tần Hạo khẽ miệng mỉm cười. Hắn chậm rãi mở miệng. Văn Võ Bá Quan lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, tương phản, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt chỗ sâu có kiêng kỵ cùng e ngại. Bình một chút, Văn Võ Bá Quan tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám người lễ bái. Bệ hạ, vi thần chờ oan uổng a. Vi thần chưa từng phản bội Đại Tần, mong rằng bệ hạ minh xét. Đám người nhao nhao khóc kể lể. Nếu là đổi cái thời điểm bọn hắn khẳng định nhảy cẫng hoan hô. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ hy vọng Tần Hạo tuyệt đối không nên thanh để ý đến bọn họ những ngày loạn đảng. Oan uổng. Tần Hạo nói khẽ. Các ngươi nói ta nên tin ai đây? Hắn nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, nụ cười nghiền ngẫm. Bệ hạ, chúng ta mặc dù ham vinh hoa phú quý, thật là đối bệ hạ lòng kính trọng, nhật nguyệt chứng giám, nhật nguyệt có thể chiêu, thiên địa có thể bày tỏ a. Một đám văn thần liền đội mở miệng, hận không thể đem Tần Hạo nâng đến trên trời cùng mặt trời xóa bay. Loại thời điểm này không liếm, chẳng lẽ chờ chết á ha ha, chớ minh bạch. Tần Hạo ý cười giật giảo, các ngươi đều là trung quân ái quốc chi sĩ, chớ tại sao có thể hoài nghi các ngươi? Đa tạ bệ hạ thông cảm. Các văn thần đội vàng dập đầu, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tính toán, liền không chu cựu tộc. Chấm giảm giá, đồ các ngươi tam tộc a. Tần Hạo lắc đầu nói. Cái gì? Đám người đồng loạt ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Bệ hạ, không cần. Bệ hạ, thần nguyện ra sức châu ngựa. Bọn hắn điên cuồng gào thét, liều mạng dập đầu. Không được, giết các ngươi tam tộc đã đủ rồi, đến ở đều là kẻ đầu sỏ, các ngươi đều phải chết. Tần Hạo sắc mặt băng lãnh, người tới, chém tận giết tuyệt. Âm ầm chỉ một thoáng, hắc giáp vệ công kích mà ra, hướng phía Văn Võ Bá Quan chém giết mà đi. A, bệ hạ không cần a, van cầu ngài đừng có giết chúng ta. Chúng ta chết đối với ngài không có chỗ tốt, ai đến là ngài quản lý Đại Tần. Bệ hạ, gần nhất Hung Nô Vương Đình xâm phạm, đã bắt đầu tiến đánh ta Đại Tần biên cương, van cầu ngài cho chúng ta một lần cơ hội lập công chủ tội. Văn Võ Bá Quan nhóm kêu rên không ngừng, liều mạng dãy rủa, ý đồ ngăn cản hắc giáp vệ chém giết chính mình. Nhưng Tần Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người. Người không làm quan, có là người làm. Về phần Hung Nô Vương Đình, bọn hắn đến nhiều ít người, chấm liền giết bao nhiêu người. Phanh 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 hắc giáp vệ đao thương vào thịt, đem Văn Võ Bá Quan toàn bộ chém giết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Quan viên chọn vẹn giết hơn 100 vị. Mọi người ở đây chỉ để lại Mông Điển, Vương Đằng, Thái Khôn, Nô Sảo cùng hơn 20 tên chung với Tần Hạo lao thần. Những người này đều không có tham gia cùng vừa rồi phản loạn, Tần Hạo lúc này mới cho bọn họ một lần còn sống cơ hội. Lập tức, Tần Hạo trực tiếp đem Đại Tần quan viên cho giết rỗng. Đốt. Chúc mừng tốc độ đồ sát quan viên, huyết tẩy triều đình, ban thưởng, trồng trọt gia tốc thẻ một trường, có thể gia tốc nông sinh thời gian, rút ngắn đến một tháng. Tần Hạo hai con người sáng lên. Tốt tốt tốt. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Vừa mới đạt được lương thực hạt giống, bây giờ lại có ra tốc thẻ, thoáng qua một chút hắn cái gì cũng không thiếu. Tần công tử. Đột ngột, một đạo nữ tiếng vang lên. Tần Hạo quay đầu, phát hiện Ngô Thanh Huyền đang đứng ở trước mặt hắn. Hai người đối mặt, trong mắt đều hiện ra không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Trong đồn đãi hoàng đế bù nhìn, không nghĩ tới là một vị thánh quân, là ta coi thường người trong thiên hạ. Ngô Thanh Huyền đắng chát cười một tiếng. Nàng vốn cho rằng, Tần Hạo cho dù lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng chính mình. đáng tiếc, Tần Hạo biểu hiện ra lực lượng đã vượt quá dự liệu của nàng. Trước mắt ta Đại Tần đại hạ tương quỳnh, 2/3 thổ địa, trên 100 tòa thành chỉ bị người chiếm lĩnh. Ta Hồng tụ quân chân chính thế lực là tại những địa phương này, vậy hạ nếu là có thể ngăn cản được Hung nô xâm phạm, ta Hồng tụ quân tất nhiên không để lối thoát hỗ trợ. Một lát sau, Nô Thanh Huyền trịnh trọng việc nói: "Ngươi tại sao phải giúp chấm?" Tần Hạo hỏi. Nô Thanh Huyền nở nụ cười xinh đẹp: "Bởi vì ngươi là Tần công tử." Sau đó, nàng nhảy lên thương lưng, bay về phía nơi xa. "Bởi vì ta là Tần công tử." Tần Hạo nhai nuốt lấy nàng cuối cùng mấy câu, lâm vào trầm tư. Thì ra, đây mới là nàng lựa chọn ta nguyên nhân a. Sau một lúc lâu, Tần Hạo khỏe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười. Một cái phản quân đi giúp Đại Tần hoàng đế, thấy thế nào cảm giác quỷ dị. Bất quá Tần Hạo căn bản không quan tâm. Những quân phản loạn kia, cũng là hắn Đại Tần con dân a. Nếu là bọn họ có lương thực ăn, có trông chọn, làm sao đến mức làm phản tặc. Ngược lại hiện tại Đại Tần số một phản tặc đã thần phục tại khí phách của hắn phía dưới, Tần Hạo cũng không suy nghĩ thêm nữa cái gì Hồng tụ quân sự tình. "Đi, hồi cung." Tần Hạo nói rằng, nghĩ, bước chân dừng lại, nhao nhao mở miệng. Hướng về thiên hạ tuyên bố, ta Đại Tần quảng nạp hiền thần, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể là ta Đại Tần chi thần. Đây là Tần Hạo càng nghĩ về sau một cái thành thủ quyết định. Một bên Thái Côn ra mặt co lại. "Vậy hạ, vạn nhất có nước khác gian tế nên làm cái gì?" "Ân." Tần Hạo nhìn chăm chú Thái Côn. Ngược lại hắn là bạo quân, thường ngày giết một chút đại thần đây chẳng phải là như chơi bừa. Ngược lại chỉ cần chết không phải người của mình, hắn liền không đau lòng. Tốt nhất những quốc gia kia đem bên cạnh mình trọng thần toàn bộ phái tới làm nằm vùng, dạng này chấm giết thoải mái hơn. Tần Hạo đạm mặt nói. "Ách." Thái Côn bị sợ hãi đến một thân mồ hôi lạnh, sờ lên trên trán đổ mồ hôi, vội vàng rời đi nơi này. Bệ hạ càng ngày càng hung tàn. Một đường im lặng, đám người hướng phía hoàng thành phương hướng tiến đến. Trên đường, Thần Nguyên nghiên cứu hệ thống. "Hệ thống, đem 10 vạn đại tuyết long kỵ triệu hoán đi ra, để bọn hắn tại biên cương che giấu." "Đốt. Chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công. 10 vạn đại tuyết long kỵ đã tại biên cương mai phục." "Bá." Tần Hạo ánh mắt đột nhiên mở ra. Hắn nhìn xem chính mình tay phải nhận chứa đồ, trên mặt lấp lóe vẻ hưng phấn. Rốt cục có 10 vạn đại quân. Có nhánh đại quân này, ta Đại Tần tất thắng. Thế nào chó má Huno? Toàn diện đưa bọn hắn xuống địa ngục. "Đúng rồi, còn có một lần thần tướng triệu hoán cơ hội, hệ thống cho ta triệu hoán." Tần Hạo vừa mới nói xong, trước mặt hiện ra một cái kim sắc bàn bay. "Đốt. Thần tướng triệu hoán bắt đầu." "Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần tướng." "Triệu Vân." "Đặc tính, ôm ấp hài nhi, thất tiến thất xuất, có ta vô địch." Làm Triệu Vân nổi giận lúc, sẽ bộc phát ra 200% thực lực. "Triệu Vân, Triệu Tử Long." Tần Hạo gật gật đầu. Có Triệu Vân sau, bên cạnh hắn lại nhiều thêm một vị võ tướng. "Giá giá giá." Cách đó không xa, một đạo tiếng vó ngựa từ xa đến gần, chớp mắt đi vào Tần Hạo trước mặt. "Mặt tướng Triệu Vân, bái kiến bệ hạ." "Bình thân." Tần Hạo phất phất tay. "Đa tạ bệ hạ." Triệu Vân đứng dậy. Tần Hạo đánh giá Triệu Vân, một bộ ngân giáp bạch bảo, dáng người cao gầy thon dài, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng hực. "Đây là một viên hổ tướng. Đi, hồi cung." Lần này, Tần Hạo thu hoạch quá lớn. Không chỉ có một lần hành động chu diệt tông nhân phủ, càng đem Đại Tần gắt gao nắm trong tay. Từ đây về sau, hắn chính là Đại Tần nói 102 duy nhất chủ nhân. Kế tiếp, chính là mở ra tranh bá thiên hạ con đường vô địch. Chấm rất là chờ mong. Khoe miệng của hắn phát họa ra một tia đường cong, hai con ngươi khép hở, dường như nghỉ ngơi. Mà vào lúc này, có quan hệ với Tần Hạo tin tức giống như trận bão, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Chương 75, thiên hạ chấn động. Hung nô Vương Đình phát binh Đại Tần. Lao Tần người sống lưng cứng lên. Một, chương 75, thiên hạ chấn động. Hung nô Vương Đình phát binh Đại Tần. Lao Tần người sống lưng cứng lên. Một, Mạc Bác tái ngoại. Hung nô Vương Đình. Người nói cái gì? Tần Hạo tên phế vật kia vậy mà đạt được long mạch. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, một người nam tử đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Hắn người mặc da thú chiến bào, mình trần lấy lồng ngực, lộ ra cường tráng da thịt cùng từng cục cánh tay. Toàn thân tản ra khí tức kinh người, để cho người ta cảm nhận được ngạt thở. Hắn chính là Hung nô Đại Thiên Vu, Mạo Đốn. Mạo Đốn trước người quỳ một loạt đại thần, đều là run lẩy bẩy. Đại Thiên Vu, căn cứ thám tử đạt được tin tức, Tần Hạo không chỉ đạt được long mạch, càng là đồ toàn bộ tông nhân phủ. Phía dưới hồi báo tin tức Khôi Ngô Hung nô chính sát run rẩy thân thể. Mạo Đốn ánh mắt rét lạnh, khí tức quanh người nóng nảy, trong mắt mang theo không có gì sánh kịp chấn kinh. Tiểu tử này không phải một cái phế vật sao? Làm thế nào ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Liên gia tộc của mình đều đổ sát không còn một mảnh. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Tôn thất chính là hoàng thất căn cơ sở tại. Tần Hạo chu diệt dòng họ, quả thực là đang đào Đại Tần hoàng thất căn. Hắn chẳng lẽ không sợ Đại Tần diệt vong sao? Mạo Đốn nhíu mày, lâm vào trầm tư. Trong đầu của hắn thoáng hiện các loại hình tượng, lại như cũ suy đoán không thấu Tần Hạo ý đồ. Chuyện biến càng ngày càng phức tạp. Mạo Đốn trầm giọng hỏi, "Ta Hung nô Vương Đình lão tổ như thế nào?" Khôi Ngô trinh sát ánh mắt càng thêm sợ hãi, run rẩy trả lời, "Khởi bẩm Đại Thiên Vu, nghe đồn ngày đó Tam Đại Thiên Nhân cường giả vây giết Tần Hạo, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới một cái bất lương soái, đem ba người toàn bộ đánh tan. Đông Doanh lão tổ chiến tử, Tần Tất An bị chém đầu, về phần ta Hung nô lão tổ nói đến đây sắc mặt hắn dị thường khó coi, mang theo khó mà mở miệng biểu lộ." "Nhanh giảng." Mạo Đốn gầm nhẹ, "Ta Hung nô lão tổ cùng thánh nữ đều bị bắt sống, Tần Hạo thả ra tin tức, muốn ta Hung nô cắt đất bồi thường cho người, nếu không chạm lập quyết." Nghe được đáp án này, một đám Hung nô văn võ bá quan tất cả đều sắc mặt giận mình. Mạo Đốn càng là giận tím mặt. "Đồ hỗn trướng, chỉ là hoàng mao tiểu nhi, dám can đảm uy hiếp ta Hung nô Vương Đình, muốn chết phải không?" Mạo Đốn giận mắng, trong mắt hiển thị rõ điên cuồng ý sát phạt. Cái khác hung nô văn võ đội vàng ngăn cản, sợ vị này đại thiền vu nhất thời xúc động, làm ra sai lầm gì phán đoán. Đại thiền vu, lão tổ chính là ta hung nô vương đỉnh quan trọng nhất, chúng ta đầu tiên là phải bảo đảm lão tổ có thể sống sót. Đúng, còn có thánh nữ, nhất định phải trở về, dù sao đây chính là ta hung nô vương đỉnh tương lai hoàng hậu. Không được, nhất định phải đem bọn hắn cứu ra. Rất nhiều hung nô quý tộc nghị luận ầm ĩ, đều là mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Thậm chí có ít người trực tiếp đưa ra yêu cầu, muốn đi Tần Quốc các người. Thật là đây là không thực tế, một nhưng bọn hắn làm cái gì chuyện quá đáng, vạn nhất đến lúc Tần Hạo trực tiếp giết người nên làm cái gì? Tần Hạo, ngươi cái này hoàng mao tiểu nhi, coi là thật thật to gan. Chờ bản thiền vu diệt đi đại tần sau, nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Mạo Đốn lửa giận ngập trời, trong lòng đối Tần Hạo tràn ngập cừu hận. Hồi lâu sau, hắn mới lắng lại phẫn nộ. Chuyên bản thiền vu ý chỉ, đưa đại tần 20 thành. Chúng thần giật mình. Mạo Đốn thấy này tàn nhẫn cười một tiếng. Ta chỉ có điều đem đại tần 20 thành còn cho bọn hắn mà thôi, đợi đến đại tần thả lão tổ cùng thánh nữ nụ cười của hắn tứ ngược, để lộ ra vô tận sát ý, hai con người biến đỏ sầm. Giang giác. Mạo Đốn giơ cao luôn nào, giận dữ hét. Mặt khác mệnh lệnh tất cả binh mã tập hợp, lập tức tiến công đại tần. Mạo Đốn mệnh lệnh rất nhanh liền truyền khắp thảo nguyên các ngóc ngách. Một trận nhằm vào Tần Hạo, bao trùm toàn bộ đại tần Hạo kiếp bắt đầu ấp ủ. Đã Tần Hạo muốn hắn không dễ chịu, vậy hắn liền cử quốc chi lực, đem đại tần cho nuốt vào trong miệng. Hắn muốn để Tần Hạo hối hận hôm nay làm tất cả quyết định. Nguyên bản 10 vạn thiết kỵ hung nô đại quân, trực tiếp biến thành 30 vạn thiết kỵ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thảo nguyên đều bởi vì hung nô vương đình đột nhiên cử động mà sôi trào lên. Đại Thanh Vương triều, làm Thanh cung, thế nào? Đám kia người Tần còn không chịu cạo tóc dễ phục. Trên triều đình, tiểu hoàng đế yếu ớt mở miệng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh một bên. Hoàng nhi không cần như thế sợ hãi, ai ra chỉ là nghe một chút mà thôi, ngươi dù sao còn tuổi nhỏ, ai ra vì ngươi ngồi trấn Giang Sơn. Đại Thanh yếu hậu nhàn nhạt nói, xinh đẹp trên mặt mang hiền lành nụ cười ôn nhu. Nàng mặc dù đã là xương triều tuổi xế triều phụ nhân, nhưng Thuế Nguyệt cũng không có tại trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại tăng thêm mấy chút thành thục vũ mị, làm say lòng người. Tiểu hoàng đế nghe được mẫu hậu vì chính mình tọa trấn vương triều, lập tức gật gật đầu, không dám nói câu nào. Cứ như vậy, nhỏ quyền lực của hoàng đế bị thu hồi, trở thành một cái khối lỗi. Mà ở đây văn võ bá quan cái nào không phải nhân tình. Bọn hắn trong nháy mắt đã hiểu đại thanh yêu hậu ý tứ, nguyên một đám lộ ra định nọt đủ cười. Thái hậu, gần nhất tiên địa hội phản tặc hung hăng ngang ngược, còn đánh lấy phản thanh phục tần cơ hiệu, phá hư chúng ta lần này đại kế. Những cái kia phái đi ra tuyên truyền triều đình quan viên bị toàn bộ ám sát, cạo tóc dễ phục kế hoạch cũng thất bại. Thừa tướng không người xin chỉ thị. Đại thanh yếu hậu ánh mắt hơi khép. Hừ, đám kia nghịch tặc lại dám phá hư ai ra đại sự, xem ra là muốn tạo phản a. Nói xong, đại thanh yếu hậu quát lạnh nói, đã những cái kia người tần như thế hoài niệm đại tần, vậy thì đổ thành diệt hộ. Một người không phục liền giết một người, nếu không nguyện hàng cạo tóc dễ phục liền trực tiếp chặt. Trước theo Dương Châu bắt đầu, nếu là bọn họ không nguyện ý, vậy liền 10 ngày không phong đao. Nặng. Chúng thần cùng nhau đồng ý, trong lòng giật mình. Nhao nhao cảm thán đại thanh thái hậu tàn nhẫn. Từ khi đại thanh hoàng đế băng hà về sau, tiểu hoàng đế đăng cơ, thái hậu liền bắt đầu cầm quyền. Ban đầu hậu cung đấu càng kịch liệt, đại thanh thái hậu đem tất cả không phục nàng người toàn bộ tru sát cả nhà. Sau đó nàng dần dần trưởng khống binh quyền, đồng thời lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ một chút đại thần, khiến cho toàn bộ đại thanh vương triều lại cũng không có người dám cùng nàng tranh đoạt quyền hành. Hiện tại đại thanh yêu hậu nói muốn giết người, ai dám nói một câu nữa chứ? Mà cái này cái gọi là cạo tóc dễ phục thì là 3 năm trước đây đại tần vì cầu hòa bình đem 30 tòa thành trì nhường lại. Bọn hắn nguyên bản có thể an an ổn ổn tiếp thu thành trì, nhưng ai đều không nghĩ tới, bọn này lao tần nhân phản kháng quá kịch liệt. Một đợt lại một đợt quân khởi nghĩa, còn tự chế thiên địa hội, phản thanh quốc tần, liều mạng cùng đại thanh đối kháng. Cho nên đại thanh yêu hậu trực tiếp lựa chọn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn chấn áp, chấm dứt hậu hoạn. Mà đại thanh yêu hậu chi ngôn, cũng làm cho chúng thần hiểu được, đại thanh yêu hậu đã chuẩn bị độc thủ, muốn huyết tẩy 30 thành. Cũng nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi rối loạn. Thái hậu, 800 dặm khẩn cấp. Thị vệ chạy vào trong điện, quỳ rạp trên đất. Trình lên. Đại thanh yêu hậu có chút nhíu mày. Thị vệ liền tranh thủ tấu chương đưa tới, sau đó lui ra phía sau. Đại thanh yếu hậu chậm chạp đọc qua. Lạch cạch đông nhiên, tay nàng trượt đi, tấu chương ném xuống đất. Thái hậu, ngài thế nào? Đám người thấy này, đội vàng quan tâm hỏi thăm. Cái này sao có thể? Đại thanh yếu hậu run rẩy bờ môi, vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể là thật? Chương 75, thiên hạ chấn động. Hung nô vương đình phát binh đại tần. Lao tần người sống lưng cứng lên. 2, chương 75, thiên hạ chấn động. Hung nô vương đình phát binh đại tần. Lao tần người sống lưng cứng lên. 2. Ta đại thanh dũng sĩ vậy mà toàn bộ gãy kích trầm xa tại đại tần. Không có khả năng, cái này nhất định là giả, đại tần bất quá yếu đuối chi địa, làm sao lại đem ta đại thanh 10 vạn dũng sĩ tàn sát hầu như không còn. Ta đại thanh thiết kỵ vô địch thiên hạ, làm sao lại? Làm sao lại đại thanh yêu hậu tự lẩm bẩm, dường như không tiếp thụ được đây hết thảy. Mẫu hậu, thế nào? Tiểu hoàng đế nhịn không được mở miệng. Người tự mình xem đi. Đại thanh yêu hậu sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tới tấu chương. Tiểu hoàng đế nghi ngờ cầm lấy tấu chương quan sát. Một giây sau, hắn trực tiếp bị sợ nhảy lên. Tấu chương cũng bị hắn dọa rơi mất. Thừa tướng xoay người đem tấu chương nhặt lên nhìn, một nháy mắt hắn con ngươi kịch liệt thích chặt. Chỉ thấy phía trên viết tới, đại thanh 10 vạn tinh nhuệ, toàn bộ hao tổn tại Tân Quốc. Đại nho Tần Hoài Văn chiến tử, thượng tướng quân Tần Nguyên cực chiến tử. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ thế nào đều đã chết. Vậy ta đại thanh kế hoạch chẳng phải là thất bại? Tất cả mọi người rung động không hiểu. Tin tức này để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Tần Nguyên Cực đi theo Tiên Hoàng Nam Trinh bắt chiến, chiến công hiển hách, là ta Đại Thanh lập xuống công lao hắn mã, làm sao có thể chế tử? Tiểu Hoàng Đế không tin lắc đầu. Nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Ghê tởm. Tần Hạo, ai ra cùng ngươi không chết không thôi. Đại Thanh yêu hậu căm tức nhìn Tần Quốc phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói: Thái hậu, chúng ta làm sao bây giờ? Thừa tướng thở sâu, thấp giọng hỏi thăm. Hiện tại bọn hắn chiếm đoạt Đại Tần kế hoạch đã bị phá hư. Nguyên bản định lấy nhường Tần Hoài Văn trở thành Đại Tần hoàng đế, bọn hắn Đại Thanh tại phía sau màn trưởng khống Đại Tần. Nhưng hôm nay Tần Hoài Văn chết, Tần Nguyên Cực cũng chết tử, Đại Thanh muốn nhờ Tần Hoài Văn huyết mạch chi phối Đại Tần căn bản không có khả năng. Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Đại Thanh yêu hậu sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Xem ra là ai ra coi thường cái này Tần Hạo, một cái phế vật hoàng đế lại sẽ giấu rốt cho tới hôm nay, sớm biết ai ra liền không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ngữ khí của nàng tràn ngập ý chán nản. Đại Tần hoàng đế Tần Hạo cho tới nay nhu nhược khiếp đảm không chịu nổi, thậm chí còn e ngại nàng uy nghiêm, đối nàng cũng đúng. Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà tất cả đều là dấu rốt. Ẩn nút nhiều năm, một khi bộc phát, lại có thực lực kinh khủng như thế, trực tiếp đánh tan Đại Thanh Thiết Kỵ. Đây chính là trọn vẹn 10 vạn Đại Thanh Thiết Kỵ a. Thái hậu, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nếu như nhường Đại Tần quật khởi, tất nhiên sẽ thanh toán ta Đại Thanh, lúc này nhất định phải đem Đại Tần bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thừa tướng lo lắng nói. Đại Thanh yêu hậu hít thở sâu một hơi, ánh mắt lóe ra vẻ trầm trọng. Ái Khanh không cần kinh hoàng, trước mắt Hung Nô Vương Đình đã điều động 30 vạn đại quân tiến đến tiến đánh Đại Tần. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi liền có thể. Nói, nàng lâm vào suy tư ở trong, một lát sau, trong đầu của nàng linh quang lóe lên. Đúng rồi, Đại Tần gần nhất không phải tại mời chào hiền tại sao? Vì tăng tốc Đại Tần hủy diệt, chúng ta vì cái gì không thể xếp vào ta Đại Thanh người? Tiếng nói của nàng rơi xuống, còn lại văn võ nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Diệu quá hay, diệu quá hay. Đại Tần hoàng đế Tần Hạo ngu ngốc không đức, vậy mà nghĩ ra như thế chủ ý ngu ngốc, nhất định là đầu hư mất. Còn quá trẻ. Cứ như vậy, chính hợp ta Đại Thanh tâm ý, để cho ta Đại Thanh quan viên trưởng khống Đại Tần chính quyền, sau đó lại chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn hắn. Đám người nghị luận ở Mỹ, cảm thấy đề nghị này rất tốt. Hoa Thân, Lô Tam Quế, Nga Bái, An Đức Hải. Đại Thanh yêu hậu đống nhiên kêu lên bốn vị trọng thần danh tự. Vi thần tại. Bốn người nhất thời đứng ra cung kính bằng lòng. Các người bốn người mang lên hơn 20 tên quan viên tiến về Đại Tần vào triều làm quan, ai ra tin tưởng các người, nhất định sẽ đem Đại Tần dạy vào lòng trời lở đất. Đại Thanh yêu hậu thản nhiên nói. Thời thần tuân chỉ. Bốn người gật đầu bằng lòng, sắc mặt cũng khó coi. Thoạt nhìn là phái qua làm nằm bụng, có thể cuối cùng đây là lưu vong. Bốn người bọn họ kỳ thật cũng đều không phải là vật gì tốt, đều để Đại Thanh thái hậu kiêng kỵ. Hoa Thân trưởng quản thiên hạ tiền tài, tham ô không biết bao nhiêu. Ngao Bái chính là đại tướng quân, tay cầm quyền cao, nhường Đại Thanh yêu hậu kiêng kỵ. Về phần hai người khác bản sự đều cực lớn, thủ đoạn thông thiên, cả đám đều không dễ trọng. Nhưng bọn hắn căn bản không có lý do gì phản kháng Đại Thanh yêu hậu, chỉ có thể biệt khuất tiến về Đại Tần. Đại Thanh yêu hậu nhìn thấy bốn người rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra cười lạnh, "Hừ, Đại Tần, ngươi coi như thắng một lần lại như thế nào? Ngươi cho rằng bằng vào thủ đoạn của ngươi, có thể ngăn cản được ta Đại Thanh gót sắt, đập nát ngươi cương thổ sao? Ngươi đi mà nằm mơ hả?" Đại Thanh yêu hậu hừ lạnh, trong mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn chi ý bãi triều. Nương theo lấy thái giám tuyên bố, tất cả đại thần rời đi làm thanh cùng, ai đi đường đấy. Giờ này phút này, toàn bộ thiên hạ đều sôi trào. Sáu đại vương triều nhao nhao phái ra nội ứng tiến đến Đại Tần ẩn nút. Đối với Tần Hạo đạo mệnh lệnh này, quảng nạp thiên hạ anh tài, biểu thị chính hợp ý ta. Hơn nữa đạo mệnh lệnh này thấy thế nào cũng không giống là một cái minh quân gây nên. Bọn hắn đem Tần Hạo vì cái gì có thể chấp trưởng Đại Tần, toàn bộ quy công Tần Thủy Hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà kích động nhất, thương phấn nhất chính là Tần Quốc bách tính. Ta Đại Tần rốt cục đứng lên. Gió, gió lớn, khu trục ngoại địch, thu phục sơn hà, chấp trưởng thiên hạ, vậy hạ thật sự là quá lợi hại. Ha ha ha, tông nhân phủ rốt cục bị tàn sát không còn, ta Đại Tần ưu ác tính hoàn toàn không có. Chẳng 10 vạn đại thanh man gì, đồ tông nhân phủ, dùng Hung Nô lão tổ đổi đi 20 thành, ta Đại Tần quân vương làm thật là thánh quân. Trong quán trà, tiểu quán bên trong, hành thương tôi tớ đều đang thảo luận Đại Tần biến hóa. Bọn hắn nguyên một đám vui vẻ ra mặt, dường như ăn như mật đường. Loại này vui thích cảnh tượng, kéo dài cực kỳ lâu. Cho dù là bọn họ đi trên đường, cũng là đứng thẳng lên cuộc sống, ngẩng đầu mà bước. Bọn hắn biết, kể từ hôm nay, bọn hắn Tần Quốc sẽ không còn là mặc người chém giết ma bệnh, mà là một cái cường thịnh Đại Tần đế quốc. Bọn hắn Tần Quốc muốn quật khởi. Nhưng mà, Đại Tần bách tính không biết là, bọn hắn trong miệng vị này thánh quân Tần Hạo, đang làm gì hoang đường đến cực điểm chuyện. Hàm Dương cung, Chân Long điện, Tần Hạo đang cùng Tô Đát Kỷ tiến hành một trận khoáng thế đại chiến. Ô ô ô. Bệ hạ, ngài nhanh đi tìm người khác a, thần thiếp không được rồi. Trên giường lớn, chuyên gia Tô Đát Kỷ tiếng cầu xin tha thứ, vô cùng đáng thương nói. Mặt trời lên cao, một ngày lại một ngày. Tại Tần Hạo hung hăng công kích đến, Tô Đát Kỷ rốt cục thua trận. Ai, Đát Kỷ, chấm nếu là cả nước tuyệt phi, ngươi sẽ không ăn giấm sao? Tần Hạo ôm Tô Đát Kỷ mềm mại tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại, sờ lấy chỉ đen đùi, tương chịu nói. Thần thiếp trước kia còn ghen, nhưng bây giờ, bệ hạ quá mạnh, chỉ cầu bệ hạ nhường thần thiếp nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tô Đát Kỷ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngập nói. Nói nàng thanh âm vậy mà mang theo tiếng khóc nức nở. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Nàng vậy mà trong chiến đấu hôn mê nhiều lần, đây là người có thể có sức chiến đấu sao? Bệ hạ thật sự là quá mạnh rồi. Chương 76, các quốc gia nội ứng trận tròn mắt. Ngoa tạo, gặp bạo quân A. Một, chương 76, các quốc gia nội ứng trận tròn mắt. Ngoa tạo, gặp bạo quân A. Một, chiến đấu. Thoải mái. 7 ngày 7 đêm chiến đấu, Tần Hạo thoải mái kết thúc. Hắn cúi đầu xem xét Tô Đắc Kỷ, đã nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ, thân thể mềm mại run lên một cái, dùng chăn nhỏ đem chính mình che thật chặt, sợ bị người nào đó tập kích bất ngờ. Tần Hạo sờ lên chóp mũi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Từ khi dung hợp long mạch về sau, hắn thể lực liền tăng lên rất nhiều, tựa như có dùng không hết khí lực như thế. Xem ra, là thời điểm nghĩ biện pháp mở rộng một chút hậu cung quy mô. Tần Hạo đứng dậy, tóc dài rối tung tại hai vai, thân hình phong dài, tám khối cơ bụng nổi bật đi ra. Hắn đúng rồi gương đồng nhìn một chút rất là hài lòng. Sau đó triệu tới hai tên cung nữ vì hắn mặc vào long bào, mang theo kim quan buộc tóc, đế vương uy nghi mười phần. Làm tốt đây hết thảy, Tần Hạo dậm chân hướng phía đi ra ngoài điện. Hôm nay, hắn cũng thời điểm nên vào chiều sớm. Đốt. Chúc mừng túc chủ ngu ngốc vô cùng, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, chấm mê ở sắc đẹp, ban thưởng, mỗi ngày một bao hoa tử. Sau đó một điếu thuốc, khoái hoạt dường như thần tiên. Loại này hài lòng sinh hoạt quá sung sướng. Tần Hạo nuốt mây nhà khói, thành hơi nhạt thai hướng phía Hàm Dương Điện đi đến. Hàm Dương Điện. Lúc này đại điện bên trong, hơn 30 tên quan viên theo thứ tự phân tả hữu mà đứng. Bọn hắn nhìn xem trống rỗng vị trí, khoe miệng ngăn không được điên cuồng có khắp. Vương Đằng, Thái Khôn, Nô Sảo, ba người các ngươi vành mắt thế nào đen như vậy? Ngông Điền nhìn xem ba người kia một đôi mắt gấu mèo, một mực tại ngáp bộ dáng, kinh ngạc nói. Nghe được Ngông Điền lời nói, ba người toàn thân run lên, đánh thức. Buồn ngủ quá, trong khoảng thời gian này thật tốt bận điệu. Vương Đằng ngáp một cái còn buồn ngủ, vẻ mặt cười khổ. Người cũng không phải không biết, chúng ta Đại Tần quan viên bị bệ hạ chém giết hơn phân nửa, hiện tại liền dựa vào ba người chúng ta người đỉnh lấy, tại tiếp tục như thế, ta sợ đột tử. Thanh âm của hắn còn để lộ ra mấy phần đủ đoán. Người có thể tưởng tượng tới, ba người đi xử lý một cái đế quốc to lớn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ và sao? Tần Hạo căn bản mặc kệ cái gì tấu trương, làm một cái vung tay trưởng quỹ, tất cả đều cho ba người xử lý. Mới đầu, ba người nhiệt tình tràn đầy, cho rằng Tần Hạo là tín nhiệm bọn họ. Bây giờ mới biết, cái này mẹ nó đến tột cùng có nhiều mệt mỏi. Nhiều lần ba người đều té xịu tại bàn bên trên. Mông Điền thấy này, gãi đầu một cái, thanh âm cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Vương thừa tướng vất vả, hôm nay các quốc gia đến rất nhiều nhân tài, chỉ cần phù hợp điều kiện, nhất định là ta Đại Tần trụ cột bước vàng, đến lúc đó ba vị đại nhân tự nhiên sẽ không cần như thế vất vả. Mới đầu Mông Điền thật đúng là tâm trướng mắt Vương Đằng cùng Thái Khôn. Hai cái đều là con em thế gia, hắn cho rằng hai người căn bản không có tận tâm tận lực hiệu lực Đại Tần. Có thể mấy ngày này bọn hắn nỗ lực, Mông Điền đều là để ở trong mắt, bởi vậy cũng là đối hai người thái độ rất là cải thiện. Vương Đằng nghe nói như thế, lắc đầu cười khổ, trong mắt lóe lên một vẻ u mang. Ngông Điền tướng quân, ngươi đem chuyện tưởng tượng quá đơn giản. Căn cứ bản thừa tướng đạt được tin tức, đám người này có một bộ phận lớn đều là tới từ các quốc gia nội ứng. Mục đích của bọn hắn là vì ta Đại Tần mà đến lúc đó khẳng định sẽ đối với ta Đại Tần bất lợi. Ngông Điền sững sờ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái kia còn có một phần nhỏ người đâu? Vương Đằng nhún vai, thanh âm để lộ ra mấy phần khinh thường, đám người này chẳng qua là đến tìm vận may mà thôi. Hiện tại cái này thời kỳ mấu chốt, đến ta Đại Tần người làm quan, kỳ thật không có một cái tốt, đều là ôm không muốn người biết mục đích. Ngông Điền người tê. Tình cảm những này muốn nhập hướng người làm quan, mỗi một cái đều là địch quốc nội ứng a. Vậy nếu là nhường đám người này làm quan, bọn hắn Đại Tần chẳng phải là xong đời? Vương thừa tướng, chúng ta nên làm cái gì? Mông Điền không khỏi tiêu vội hỏi. Còn có thể làm sao? Ngược lại bệ hạ đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn bộ giao cho ta xử lý, đương nhiên là đem đám người này cho đuổi đi. Vương Đằng ngáp một cái, vẻ mặt không quan trọng. Đoán chừng hôm nay bệ hạ là sẽ không tới, chúng ta vẫn là đi sớm một chút a, bản thừa tướng còn phải có chuyện quan trọng phải xử lý. Vương Đằng thật là đoán chắc Tần Hạ hôm nay hẳn là sẽ không đến vào chiều sớm. Dù sao hắn nhưng là thông qua các loại phương pháp biết được, Tần Hạo yên lặng tại Ôn Nhu Hương bên trong. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn thái giám tiếng vang triệt toàn trường. Bệ hạ giá lâm. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Chỉ thấy một đạo vĩ nạn thân ảnh cất bước đi tới, hắn thân hình cao lớn hùng tráng, ngũ quan thâm thúy mà lạnh lùng, trong con ngươi có sao trời lấp lóe. Hắn một đường mà đi, tất cả quan viên vội vàng cúi đầu, cung nên thánh giá. Tần Hạo vẻ mặt đạm mạc, trực tiếp đi đến trên long ỷ ngồi xuống, hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, đoan trang uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo mắt toàn bộ triều đình, đảo qua đám người, chậm rãi nói rằng: "Chư khanh bình thân." Lập tức, văn võ bá quan lúc này mới đứng lên. "Chư vị ái khanh vất vả. Chấm hôm nay có một cái chuyện quan trọng tuyên bố, hy vọng chư vị ái khanh có thể cố gắng hoàn thành, chớ có cô phụ chấm kỳ vọng cao." Tần Hạo ánh mắt nhìn quanh đám người, cao giọng nói rằng: "Chúng thần tuân chỉ." Đám người chắp tay, hồi đáp: "Ân." Tần Hạo nhẹ gật đầu, chợt tiếp tục nói: "Chớ quyết định đem đầu nhập vào ta Đại Tần người, toàn bộ bổ nhiệm làm quan viên." Dâm dâm triều đình bên trong, một mảnh xôn xao. "A, cái gì đồ chơi?" Bọn hắn tiểu não đều nhéo rút. "Không phải, anh em, mệnh lệnh này là người có thể hạ được sao? Cái này cũng quá hoang đường a." "Vậy hạ, ta Đại Tần có nhiều người như vậy kiệt, vì sao nhất định phải đem bọn này gian tế thu nạp tại Đại Tần bên trong? Thần coi là, bọn này gian tế giữ lại không được, vạn nhất đem bỏ ra hiện phản loạn, ta Đại Tần chẳng phải là nguy hiểm. Mời bệ hạ thu hồi đạo này quyết nghị." Một đám quan viên nhao nhao mở miệng nói ra. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng đạo này quyết nghị tầm quan trọng. Chấm quyết định, há lại cho chất vấn. Tần Hạo thanh âm lạnh lẽo, mang theo một cỗ không giận tự uy. Lập tức, trên đại điện yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người câm như hến, Một đám đại thần trong lòng lo sợ bất an. Bọn hắn biết, Tần Hạo tính cách từ trước đến nay bá đạo, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã làm quyết nghị, ai dám vi phạm? Chư vị, cái quyết nghị này chính là chấm chính miệng quyết định, các ngươi có khư phục, có thể trực tiếp tới tìm chấm, bất quá chấm xấu lời có thể nói ở phía trước, nếu là lại có người gan dám phản đối, chấm liền phải nghiêm trị không tha. Tần Hạo ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nói từng chữ từng câu. Thanh âm hắn băng lãnh, lộ ra nồng đậm sát khí. Đám người không khỏi dùng mình một cái, nhao nhao không người. Chúng thần tuân chỉ. Một đám đại thần ngăn không được than thở, thật giống như đại tần tương vong như thế bị ai. Duy chỉ có Thái Khôn một người cao mày, ánh mắt toát ra suy nghĩ quan mang. Hắn cảm thấy chuyện không đơn giản, bệ hạ chuyện làm tất nhiên có đạo lý riêng. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, một đám các quốc gia nội ứng đều trợn tròn mắt. Không phải, anh em, đại tần cứ như vậy dễ lăn lộn đi vào sao? Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng có chút độ khó, dù sao đại tần người đều là người thông minh. Nhưng bây giờ đại tần hoàng đế vậy mà hạ đạt như thế hoang đường mệnh lệnh. Chương 76, các quốc gia nội ứng trợn tròn mắt. Ngoa tạo, gặp bạo quân a. 2, chương 76, các quốc gia nội ứng trợn tròn mắt. Ngoa tạo, gặp bạo quân a. 2, cái này, này làm người không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế này có phải hay không nơi này có vấn đề? Ngao Bái chỉ một chút đầu óc, thấp giọng hỏi. Hẳn là, hoàng không cũng sẽ không hạ đạt như thế ngu ngốc quyết sách, nói không chừng gia hỏa này chính là một cái hôn quân. Một đám nội ứng nhao nhao phụ họa. Vừa rồi Tần Hạo biểu hiện dáng vẻ, chỗ nào như cái gì minh quân. Xem ra phá đổ lại Tần, dễ như trở bàn tay. Trong đám người phía trước nhất Kỷ Hiểu Lam mở miệng, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng là đại thanh vương triều người. Dứt lời, hắn còn đắc ý hướng phía Hòa Thân nhíu mày, dường như đang gây hấn với. Cung đại nhân, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ sợ? Hừ. Hòa Thân hừ lạnh, sắc mặt khó chịu. Bất quá hắn cũng biết, giờ phút này cũng không phải là tranh đấu thời cơ. Hiện tại quan trọng nhất là biết rõ ràng Tần Hạo động tác, để kế hoạch của bọn hắn có thể thuận lợi áp dụng. Ta há sẽ biết sợ? Chỉ là Thái Hậu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành mà thôi, lúc này mới không muốn cùng ngươi tranh đấu. Kỷ Hiểu Lam nghe vậy, vỗ vô Hòa Thân bả vai, một bộ dương dương đắc ý diễn xuất. Cung đại nhân, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đổi thành ta giẫm tại trên đầu của ngươi. Lần này ngươi cũng không nên xáo trộn kế hoạch của ta, nếu thất bại, Thái Hậu chỗ nào tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Hắn cùng Hòa Thân minh tranh ám đấu vài chục năm, hai người sớm đã thế như nước với lửa. Bây giờ Hòa Thân bị phái đi Đại Tần làm nằm vùng. Cái này thoạt nhìn là minh thăng ám hàng. Có thể Kỷ Hiểu Lam trong nội tâm tin tưởng, nếu nhường Hòa Thân làm ra cái gì công hiến, đạt được thiên đại công lao, hắn Kỷ Hiểu Lam chỉ sợ cả đời đều không thể xoay người. Hòa Thân nhìn xem Kỷ Hiểu Lam một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, lạnh hừ một tiếng, không còn phản ứng. Kỷ Hiểu Lam thấy này, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cũng không thèm để ý Hòa Thân. Loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên, hắn sớm đã thành thói quen. Rất nhanh, bên trong đại điện mệnh lệnh truyền đạt. Phụ Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, các ngươi đều là thiên hạ tài tuấn, có thể nhập hướng làm quan, khâm thử. Ngụy Trung Hiền đứng dậy, từng chữ nói ra niệm xong Tần Hạo ban bố thánh chỉ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chúng thần khấu tạ thánh nhân. Một đám nội ứng quỳ trên mặt đất lễ bái. Ngụy Trung Hiền gật gật đầu, tay bấm tay hoa âm lãnh nói, các ngươi cùng tạp ra đến, cùng một chỗ tiến vào Hàm Dương điện. Đám người nhẹ gật đầu, đi theo Ngụy Trung Hiền rời đi. Rất nhanh, tiến vào Hàm Dương điện bên trong. Chúng ta thảo dân bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Một đám các quốc gia nội ứng nhìn thấy Tần Hạo về sau, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lễ bái nói. Giờ phút này, bọn hắn không có một chút xíu do dự. Chư vị không cần đa lễ, các ngươi đều là ta đại tần tương lai lương đống, ta đại tần hy vọng, chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Tần Hạo khoát tay nói, đa tạ bệ hạ. Một đám nội ứng nghe nói, nhao nhao kích động hô, dễ dàng như vậy liền trà trộn vào tới. Kỷ Hiểu Lam âm thầm đắc ý, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Hạo một cái, chỉ cảm thấy cái này hoàng mao tiểu nhi dị thường ngây thơ, khẳng định rất dễ lừa gạt. Đám người cũng là ý tưởng giống nhau, nguyên một đám suy nghĩ biến đến mức dị thường sinh động. Chờ một lát khẳng định là bổ nhiệm quan viên, nhất định phải giành giật một hồi, phải thật tốt lắc lư tiểu hoàng đế này. Một đám nội ứng ma quyền sát trừng lên, trong mắt tinh mang đại thịnh. Mà lúc này, trên long ỷ, Tần Hạo ánh mắt thâm thúy nhìn xuống mà xuống, mày kiếm vẩy một cái. Thế nào mọi người ở đây hơn phân nửa đều là mang theo cho cái đuôi roi đại thanh người. Tần Hạo tựa ở trên long ỷ, ngón tay không tự chủ được đập lan can. "Chư vị, ta đại tần chỉ thiếu khuyết 100 vị quan viên, mà các ngươi lại có hơn 200 người." Tần Hạo mở miệng nói, "Các ngươi nói một chút, chấm nên lựa chọn ai đây?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một bộ tự tin bộ dáng. Kỷ Hiểu Lam trước hết nhất đứng ra. "Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân cảm thấy, vẫn là phải xem chúng ta năng lực cá nhân." Từ xưa đến nay, năng lực cường giả cư bên trên, chúng ta đều là thiên hạ tài tuấn, há có thể chịu thiệt tại người khác phía dưới? Huống chi, bệ hạ nếu lựa chọn một chút gian định tiểu nhân, hay là địch quốc nội ứng, đây chẳng phải là có hại ta đại tần lợi ích? Cho nên, thảo dân đề nghị, vẫn là đến một trận trước điện thi đấu, để chúng ta riêng phần mình thi triển tài hoa. Năng giả cư bên trên, hắn ngữ tốc nhanh chóng, đang khi nói chuyện, ánh mắt quét mắt một vòng phía dưới đám người, khóe miệng hơi bệnh. Hắn nhưng là răng bằng đồng răng sắt Kỷ Hiểu Lam, hắn liền không tin mình nương tựa theo ba tấc không nát lưỡi không thuyết phục được Tần Hạo. Đám người nghe nói, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy cái chủ ý này phi thường tốt. Bọn hắn cũng không cho rằng chính mình tài tình so người khác chênh lệch. "Tốt, cứ làm như thế." Tân Hạo gật gật đầu, biểu thị khen ngợi. Trước điện thi đấu, cái này rất phù hợp hiện tại tình trạng. Chỉ có điều, Tân Hạo cũng không muốn đang làm trước đó kia một bộ. Cái gì thi biết, làm bài thi, ra đề mục loại hình. những này đều quá tiểu nhi khoa. Hắn có một cái càng đồng phương pháp xử lý. Kỷ Hiểu Lam nhìn thấy Tần Hạo bằng lòng, lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng đậm, hắn dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, đã dự liệu được chính mình sẽ thắng được tranh tài. Đồng thời, hắn ở trong lòng đối với Tần Hạo xem thường càng thêm trọng một phần. Đương đương một cái hoàng đế, lại bị hắn người này nắm mũi dẫn đi, thế này sao lại là cái gì minh quân? Còn mời bệ hạ ra đề mục. Kỷ Hiểu Lam chắc tay, trầm giọng quát. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn thu hoạch được phong thưởng. Hơn nữa hắn chắc chắn chính mình có thể thu được quan lớn dày tước. Đám người nhảy cẫng hoan hô, nhưng lại không biết trong đám người ẩn giấu một người. Người mặc nho bảo, tướng mạo cực kỳ bình thường, khoe miệng lại mang theo nụ mai ý cười. Tân Hạo, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt, dám giết ta nho ra người, vậy liền phải tiếp nhận ta nho ra điên cuồng trả thù. Trên đài cao, Tân Hạo đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, nhìn phía dưới Kỷ Hiểu Lam, khoe miệng có chút nhấc lên một vệt tà mị độ cong. Tốt. Chấm ra đề. Quan chức chỉ có 100 người, mà các ngươi lại có hơn 200 người, vậy dạng này, bình thường chức điện khoa khảo đã không có ý nghĩa. Không bằng, ai giết một người, liền có thể làm quan. Thằng đến ở đây chỉ còn lại 100 người liền có thể. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi nổ vang tại mỗi người bên hai. Mọi người tại đây tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt mã cũng quá độc các ca. Không phải, bọn hắn có nghe lầm hay không? Đám người mặt lộ vẻ mộng bức chi sắc, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. A, Kỷ Hiểu Lam ngộng. Bệ hạ, ngài vừa rồi đang nói cái gì? Hắn trừng lớn hai mắt hỏi. Chấm nói, giết chết một người, liền có thể làm quan. Tân Hạo lại bổ sung một câu. Câu này rơi xuống, mọi người ở đây hoàn toàn bộc phát. Bệ hạ, dạng này quá mức tàn khốc, dù sao bọn hắn đều là đến phụ tá bệ hạ quản lý đại tần, nếu là giết chóc quá nặng, sợ là khó kẻ dưới phục tùng, còn mời bệ hạ nghĩ lại à. Có một người đứng ra nói rằng, có thể hắn vừa mới dứt lời, Tân Hạo liền không kiên nhẫn khoát tay cắt ngang. Cái gì a miêu a cậu cũng dám ở chấm trước mặt lỗ mãng. Người tới, mang xuống chặt. Chương 77, Nga Bái, một đối ba 10 vạn hung nô thiết kỵ. Ưu thế tại. Một, chương 77, Nga Bái, một đối ba 10 vạn hung nô thiết kỵ. Ưu thế tại. Một, bệ hạ, ngươi sao có thể lạm sát kẻ vô tội? Coi như ngươi là một nước chi chủ, cũng không thể xem tính mạng của bọn ta là cỏ rác. Người kia gầm thét, hốc mắt muôn nước. Ngươi làm như vậy, cùng bạo quân khác nhau ở chỗ nào? Tân Hạo vỗ tay một cái, ý cười lăng nhiên. Không sai. Chấm chính là bạo quân. Một câu nói kia, đem tất cả mọi người cho đối tới cứng miệng không trả lời được. Hòa thân trận tròn mắt. Hắn gặp qua rất nhiều người, hoặc là mặt ngoài nhân nghĩa phía sau ác độc người, hoặc là giả nhân giả nghĩa có tử, bọn hắn đều ưa thích ẩn giấu chân chính diện mục. Cho dù là đại thanh yêu hầu, mong muốn trưởng khống triều đình, cũng phải mặt ngoài đỡ dậy một cái khôi lỗi làm hoàng đế, tốt đến tô son chắc phấn đại thanh yêu hầu hiền đức chi danh. Có thể Tần Hạo đâu? Vậy mà trực tiếp thừa nhận. Phải biết, hắn Tần Hạo thật là hoàng đế a. Chính miệng thừa nhận chính mình bạo quân, chẳng lẽ không sợ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên sao? Hòa thân phát hiện, trước mắt vị này tuổi trẻ tới cực điểm hoàng đế, càng lúc càng giống là một cái đa mưu túc trí người. Đến tột cùng thật là bạo quân, vẫn là giả dạng làm bạo quân. Hắn trong lòng nói thầm. Mà lúc này, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Bạo quân, ngươi không thể làm như vậy. Thả ta ra. Người kia bị cấm quân đè xuống đất, điên cuồng giãy giụa. Tân Hạo ngồi cao trên long ỷ, lục lọi cái cằm, ánh mắt nghiền ngẫm mang theo một vẻ tàn bạo đủ cười. Quan giết người không có ý gì. Ngươi đi đem Đát Kỷ gọi tới, nghe nói nàng gần nhất cho chấm phát minh một chút tốt đồ chơi, vừa vặn nhường chấm mở mang kiến thức một chút. Hắn phất phất tay. Là, bệ hạ. Ngụy Trung Hiển cung kính lĩnh mệnh rời đi. Tân Hạo nhìn xuống kia người đàn ông tuổi trung niên, nụ cười tàn bạo. Chờ một lát chấm sẽ gọi ái phi tới, chỉ cần ngươi có thể đối phó được chấm ái phi một chút tiểu đạo cụ, chấm liền tha cho ngươi một mạng. Trung niên nam nhân nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, thân thể không khỏi run rẩy lên. Không biết sợ hãi, nhất làm cho người sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, Đát Kỷ liền bị cấm vệ quân cho mang đến. Tham kiến bệ hạ. Nàng nguyện chuyển cúi đầu, xinh đẹp động nhân. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người nhìn ngây người. Đồng thời, trong lòng bọn hắn dâng lên một cái truyền ôn, liên quan tới Tần Hạo ưa thích giữ lại tại hậu cung. Cái này nếu là cho bọn họ, cũng yêu hàng ngày giữ lại tại hậu cung, từ đó quân vương không tạo chiều. Dù là làm một cái hôn quân cũng không quan trọng. Đát Kỷ hơi cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút ngượng ngùng chi sắc. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một đôi ánh mắt như nước long lanh, nhu nhu nhược nhược nhìn về phía Tần Hạo, khẽ hé môi son. Vậy hạ, thần thiết tới, còn mang một chút nhỏ đồ chơi. Đám người thấy cảnh này, trợn cả mắt lên, hồn đều rất giống bị câu đi đồng dạng. Dứt lời, nàng phất tay. Chỉ chốc lát, bảo cách, Trưng Lung, Mộc Lư, chờ một hệ liệt hình cụ tất cả đều bị người mang lên. Đám người vẻ mặt không biết làm sao, căn bản không biết rõ những vật này là cái gì. Dù sao xinh đẹp như vậy nữ nhân, dáng dấp đẹp như thế, tâm địa có thể ác độc sao? Bị cấm quân ép trên mặt đất trung niên nam nhân, cũng ngăn không được vui mừng như điên. Nhanh trừng phạt ta đi, ta nếu là nhăn một cái lông mày, ta cũng không phải là chân nam nhân. Nói hắn bày ra một cái thấy chết không sờn biểu lộ, khẳng khái đại nghĩa đến cực điểm. Tân Hạo cười, Tô Đát Kỷ cũng cười. Vậy hạ, người này thật là dũng cảm đâu. Trung niên nam nhân nghe được Tô Đát Kỷ khích lệ hắn, kích động tới toàn thân run rẩy, đầu càng là cao cao dơ lên. Ha ha ha, tốt, khó được gặp phải một cái dũng sĩ. Tân Hạo ôm Đát Kỷ bờ eo thon, đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Thái phi, ngươi nói chúng ta dùng cái kia nhỏ đồ chơi. Tân Hạo vuốt ve Tô Đát Kỷ gương mặt xinh đẹp, cười mỉm hỏi. Tô Đát Kỷ ngượng ngùng không thôi, nâng lên thon dài ngọc thủ chỉ hướng bao cách. Đám người theo ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái lớn cột sắt. cái này tính là gì hình pháp? Căn này lớn cột sắt có cao 2 mét, ba người ôm hết mà thô, phía trên điêu đầy các loại cổ quái đường vân, chợt nhìn, liền tựa như là từng con giun bò qua. Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Trung niên nam nhân càng là cực kỳ đắc ý, thoát ra vây khốn hắn cấm quân, từng bước một đi đến bảo cách trước đó, sau đó ôm lớn cột sắt, đối với Tần Hạo nói rằng, một chút cũng không có cảm giác, kế tiếp nên làm như thế nào? Hắn thần sắc phách lối đắc ý, Tần Hạo nụ cười càng lớn. Người tới, trước tiên đem hắn dùng xiềng xích trói lại. Chỉ chốc lát, trung niên nam nhân liền bị người dùng xiềng xích trói tại bảo cách phía trên. Châm lửa. Tần Hạo ra lệnh một tiếng. Bốn tên cấm quân lập tức nhóm lửa bảo cách. Chỉ chốc lát, lớn cột sắt lập tức bị đốt thành hỏa hồng sắc, nhiệt độ cao rừng rực nhường mọi người tại đây cũng nhịn không được lui ra phía sau hai bước. A! Thảm thiết tiếng gào trong nháy mắt vang lên, trung niên nam nhân nhục thể lập tức biến cháy đen, tản mát ra nồng đậm mùi cháy khét. Đám người dọa sợ, không ít người đều nôn mửa liên tu. Mà trung niên nam nhân thì đau đớn muốn chết. Hắn cắn chặt răng, không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát ra. Nhưng khí lực của hắn thật sự là quá nhỏ, cơ hội liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị nhiệt độ cao đốt cháy hầu như không còn. Đốt thành tro, liền xương cốt đều không thừa, thật là tàn nhẫn, thật là khủng khiếp. Đây quả thực là nhân gian luyện ngục. Đám người thấy cảnh này, nhao nhao sợ hãi không thôi, một hồi sợ hãi. Bọn hắn cũng không dám lại chất vấn Tần Hạo, nhao nhao quỳ rạp trên đất. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì hoàng bao tiểu nhi, rõ ràng chính là 10 phần tàn nhẫn bạo quân. Còn có cái kia Tô Đắc Kỷ, càng là yêu phi. Hai người đều vô cùng tàn bạo. Giờ phút này, cho dù là thân kinh bách chiến ngà mái, cũng sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng ngắc, không dám lo động. Hắn sợ mình một cái không chú ý, cũng đụng phải loại kia đánh ngộ. Đám người kinh sợ quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Về phần đại tần một đám quan viên, đã sớm sợ ngây người. Ngoa tào, vậy hạ biến càng tàn bạo. Huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tử con a, ta thật sợ hại a. Vương Đẳng vẻ mặt khóc tang dạng. Không thể. Thái Khôn lắc đầu, mắt lộ ra tinh mang, ngươi có biết bệ hạ là sao như thế tàn bạo? Ngươi còn có thể cho bệ hạ tìm lý do? Không phải lý do mà là sự thật. Thái Khôn vẻ mặt sùng bái, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Tân Hạo. Chúng ta đều biết đám người này là nội ứng, chẳng lẽ bệ hạ cũng không biết sao? Hắn tại sao phải bọn hắn tự giết lẫn nhau? Đó là bởi vì muốn uy hiếp đám người này. Bây giờ ta đại tần ngay tại lúc dùng người, bồi dưỡng quan viên cần hao phí bó lớn thời gian tinh lực, mà người nào dùng tốt nhất? Đương nhiên là có sẵn. Bệ hạ đây là tại vách đá và trượng, mạnh mẽ đi ra một con đường a. Lấy địch cho mình dùng, quá bội phục. Nô Sảo cùng Vương Đằng hai người nghe vậy, hơi chút suy tư lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ba người liếc nhau, trong mắt rung động tột đỉnh. Tân Hạo thì ôm Tô Đát Kỷ cười ha ha. Thái phi, ngươi được làm đấy, ngươi phát minh nhỏ đồ chơi chơi thật vui. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi năm thước tính là gì, đây mới là đặc sắc nhất. Ha ha ha. Ngươi xem bọn hắn, cả đám đều sợ. Tân Hạo cười lớn. Hắn nhìn thấy đám người bị dọa thành bộ dáng này, trong lòng thoải mái cực kỳ. Chỉ cần bệ hạ ưa thích liền tốt. Tô Đát Kỷ ngọt ngào cười một tiếng, nhẹ nhàng rúc vào Tân Hạo trong ngực. Thái phi của chấm thật hiểu chuyện. Tân Hạo khẽ vuốt Tô Đát Kỷ mái tóc, hài lòng gật đầu. Đốt. Chúc mừng tốc chủ cực kỳ tàn ác, nhường một đám các vị nội ứng tâm kinh đảm hàn. Ban thưởng, võ tướng thăng cấp thẻ một trường, có thể tăng lên đại tông sư cấp bậc võ tướng, chương 77, Nga Bái, một đối 30 vạn hung nô thiết kỵ. Ưu thế tại 2, chương 77, Nga Bái, một đối 30 vạn hung nô thiết kỵ. Ưu thế tại 2, Tân Hạo nhìn thấy hệ thống cho phần thưởng của hắn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Phần thưởng này so bình thường đồ sắt văn võ bá quan tới càng nhiều hơn. Hắn có thật nhiều võ tướng đều tại đại tông sư sơ kỳ, có cái này võ tướng thăng cấp thẻ, liền có thể nhanh chóng tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân cường giả. Xem ra làm bạo quân khả năng nhanh chóng mạnh lên, chấp nhất định phải càng thêm tàn bạo. Tân Hạo thầm nghĩ trong lòng, sau đó trong mắt đối với quỷ trên mặt đất đám người phất phất tay. Khảo hạch bắt đầu. Bên thắng là ta đại tần quan viên. Tân Hạo ra lệnh một tiếng về sau, nguyên bản quỷ trên mặt đất đám người này lập tức liền cảnh giác lên. Đột nhiên, đột ngột một thanh âm truyền đến. "Đệ đệ, vì ca ca ngươi liền đi chết đi." Một người trung niên nam nhân nhặt lên trên đất đao, đâm rách bên cạnh một trái tim của người ta, giữ tợn cười to. "Yên tâm, đệ muội còn có chất nữ đều sẽ cho ngươi chiếu cố tốt, cam đoan năm sau để các nàng sinh lớn tiểu tử béo." Vừa dứt lời, trung niên nam nhân đao trong tay đột nhiên co lại, máu tươi phun ra ngoài. Trung niên nam nhân sững sờ, nhưng mà một giây sau, hắn liền ngã xuống đất, hoàn toàn không có hô hấp. Một cây đao xuyên thấu trái tim của hắn, từ phía sau lưng vào tới. "Ngươi tập kích bất ngờ." Trung niên nam nhân con ngươi co bảo, trong mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt phía sau đánh lén tên lùn, cuối cùng không cam tâm nghiêng đầu một cái hoàn toàn chết đi. Kẻ đánh lén bị tập kích bất ngờ người giết chết, cỡ nào hoang đường. Nhưng mà loạn chiến lúc này mới bắt đầu. Giết ta. Ta không muốn chết. Chỗ lấy các ngươi đều đi chết đi. Ô ô ô, đừng có giết ta, ta không làm quan, van cầu ngươi không, van cầu các ngươi buông tha ta. Chân chính giết chóc vừa mới bắt đầu. Mọi người tại đây đều lẫn nhau chém giết. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, huyết tinh chi khí lan tràn toàn bộ triều đình. Tân Hạo đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn không chỉ có không ngăn cản, ngược lại nhiều hứng thú thưởng thức lên. Làm cho người ta chú ý nhất chính là Nga Bái. Hắn một đôi thiết quyền còn như mưa rơi xuống, đánh cho những người kia không có chút nào lực phản kích. Dám giết ta, đều chết cho ta. Ngao Bái nổi giận gầm lên một tiếng, đem người cuối cùng nện thành bánh thịt. Cùng là đại thanh người, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta giết các ngươi. Ngao Bái nắm tay nói nhỏ, hắn dáng người hùng tráng khôi ngô, da thịt đen nhánh, giống như một tôn cự linh thần, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Sau một lát, ở đây chỉ còn lại hơn 80 người, khoảng cách 100 người còn kém 20 người. Vừa rồi bọn hắn hoàn toàn là giết điên rồi. Nếu không phải Tần Hạo cuối cùng kết thúc đám người này, chỉ sợ cũng sẽ còn lại mấy người. Tần Hạo nhìn xem thi thể đầy đất, khoát tay áo, đều mang xuống cho ăn. Tuân chỉ. Bọn thị vệ lên tiếng, cấp tốc dẫn đầu những người khác xuống dưới, xử lý thi thể. Sau đó, Tần Hạo nhìn xuống chúng nhân, nụ cười nghiền ngẫm. Chư vị ái khanh, đã các ngươi hoàn thành khảo hạch, từ nay về sau đó chính là ta Đại Tần một phần tử. Hy vọng các ngươi là ta Đại Tần phát sáng phát nhiệt. Chúng thần khấu tạ bệ hạ ân điển. Đám người quỳ xuống, trên mặt không chút biểu tình, thậm chí là mang theo như có như không cười khổ. Vốn là một trận nhất định phải được phong quan, lại diễn biến thành lẫn nhau chém giết hí khúc. Nhất là khi bọn hắn đối quốc gia mình người thủ tốc tương tàn, càng cảm giác hơn tới bi thương cùng tuyệt vọng. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì làm cái này quan. Chỉ mong lấy ngày đó có thể trở lại Đại Thành. Tốt, đều đứng lên đi. Tần Hạo nói một câu. Đám người đứng dậy, không nói nữa. Ngao Bái ra khỏi hàng. Tần Hạo đưa tay cầm lên một phần thẻ tre, bên trên có Ngao Bái thông tin cá nhân. Ngao Bái, Đại Tông Sư Đình Phòng, Đại Thanh Vương Triều Đại Tướng Quân. Chấp trưởng Đại Thanh Tam Quân Binh Quyền, công cao chấn chủ. Vi thần tại. Ngao Bái sầm mặt lại, một chân quỳ xuống. Tần Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Nghe nói ngươi là Đại Thanh Tướng Quân. Lời vừa nói ra, Ngao Bái sắc mặt lúc này biến đổi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Bệ hạ, vi thần làm mưu phản Đại Thanh, chân tâm thật ý đến Đại Tần là bệ hạ hiệu lực ngậm miệng, chấm hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì là được, còn lại không cần giải thích. Là Ngao Bái cắn răng nói rằng. Tần Hạo ý cười càng lớn. Nếu là Đại Thanh tướng quân, lại mưu phản Đại Thanh, chấm tin tưởng ngươi. Hắn không có quá nhiều hỏi thăm, trực tiếp một câu chấm tin tưởng ngươi, nhường Ngao Bái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Khá lắm, hắn đều dự định bại lộ. Kết quả hoàng đế này thế mà không theo sáo lộ đến, căn bản không truy cứu hắn. Đã như vậy, kia chấm phong ngươi làm Đại Tần trấn Bắc tướng quân. Tần Hạo tiếp tục mở miệng nói, "Thần tuân chỉ." Ngao Bái mặt lộ vẻ vui mừng, còn lại địch quốc nội ứng đều là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Trấn Bắc tướng quân, thật là quan cư nhị phẩm. Ngao Bái ra hỏa này vậy mà một bước lên trời. Nô Tam Quế vẻ mặt ước ao ghen tị. Hắn cùng Ngao Bái đều là giống nhau tu vi, cùng là đại tướng quân, vì cái gì Ngao Bái có thể bị người coi trọng, mà hắn lại bừa bãi vô danh? Cái này không công bằng. Có thể là được rồi, Tần Hạo một lời nói, nhường ở đây tất cả mọi người trừng to mắt. Ngao Bái, chấm vô cùng coi trọng ngươi, chấm hiện tại mệnh lệnh ngươi tiến về mặt Bắc, đánh lui Hung Nô Vương đỉnh 30 vạn đại quân. Cái gì đồ chơi? Ngao Bái ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy mộng bức, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Tần Hạo. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, phải biết Hung Nô Vương đỉnh 30 vạn đại quân là khái niệm gì. Một tòa thành trì bên trong quân coi giữ cũng bất quá 3, 4000 người mà thôi. Những này quân coi giữ cũng đều là bình thường sĩ tốt. 30 vạn người, vẫn là thiết kỵ, quả thực có thể quét ngang Đại Tần bất kỳ thành trì. Ngao Bái vừa muốn tự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới Tần Hạo kia tàn bạo bộ dáng, mạnh mẽ sắp mở miệng lời nói cho nuốt xuống. Bệ hạ, tốt. Vi thần làm. Hắn cắn răng đáp ứng. Sau đó lại nói, chỉ cần bệ hạ cho ta 50 vạn đại quân, vi thần nhất định đánh lui địch tới đánh. Tần Hạo nhìn xuống Ngao Bái, ánh mắt nhắm lại, tay không tự chủ được gõ lên long ỷ lan can. Không có 50 vạn đại quân. Nếu là hắn có 50 vạn đại quân, đã sớm tranh bá thiên hạ đi. Huống chi, hiện tại toàn bộ Đại Tần quân đội cộng lại, đều không có 50 vạn người quân đội. Ngao Bái sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, bệ hạ, kỳ thật 40 vạn cũng có thể. Mang binh đánh giặc, càng nhiều càng tốt. 40 vạn người quân đội mặc dù thiếu một chút, nhưng nếu là hắn tử thủ cửa thành, đợi đến Hung Nô Vương đỉnh lương thảo hao hết, chắc chắn sẽ đại bại mà về. Không có. Tân Hạo lại một lần nữa lắc đầu. Lần này đến phiên Ngao Bái mộng. Chẳng lẽ bệ hạ ngài phải cho ta 30 vạn quân đội? Tân Hạo lại một lần nữa lắc đầu. 30 vạn quân đội? Không không không, chấm dự định. Nhường một mình ngươi tiến đến. Anh. Một câu nói kia giống như kinh lôi tại Ngao Bái trong đầu nổ vang, đem hắn nổ thất điên bắt đảo, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy. Ngay cả Ngao Bái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi người khác. Bọn hắn đều hoài nghi mình phải chăng xuất hiện nghe nhầm. Ta một người đi đối chiến 30 vạn đại quân. Vậy hạ cảm thấy ưu thế tại. Chương 78, Ngao Bái triệu tập quân đội tiến về biên cương, Đại Thanh yêu hậu tàn nhẫn. 1. Chương 78, Ngao Bái triệu tập quân đội tiến về biên cương, Đại Thanh yêu hậu tàn nhẫn. 1. Ngao Bái ngây ngốc tại nguyên chỗ, vẻ mặt ngốc trệ nhìn qua Tần Hạo, phảng phất tại nghe thiên phương giả đàm. Một đối 30 vạn thiết kỵ, ngươi xác định ta sẽ không bị dây? Bệ hạ, ngài là đang nói đùa chứ? Ngao Bái gượng cười hai tiếng, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cho đùa. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Hạo lạnh nhạt nói, chấm tin tưởng ngươi mới đúng ngươi ủy thác trách nhiệm. Tự mình đem phần này vinh quang đưa đến trong tay ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chất vấn chấm quyết định? Ngao Bái mặt đen như đáy nổi. Khá lắm, để cho ta đi chịu chết, cái này còn gọi ủy thác trách nhiệm? Chẳng lẽ chê ta sống quá dài, chuẩn bị đưa ta quy thiên? Cái này lại Tần có độc, Tần Hạo tuyệt đối là tiên điên, bạo quân, tranh thủ thời gian chạy tính toán. Tần Hạo nhìn thấy Ngao Bái không nói lời nào, mở miệng nhắc nhở, ngươi không phải đại thành tướng quân sao? Chấm cũng không gọi một mình ngươi đối chiến 30 vạn đại quân, ngươi có thể kéo lên đã từng bộ hạ cũ, cùng một chỗ chung kích ngoại địch. Ngao Bái tại chỗ mắt trợn tròn, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem Tần Hạo, phun ra một câu, ngoa tạo. Đây là muốn làm gì? Liên ăn mang cầm, đem hắn vào chỗ chết bức a. Tính toán hắn không đủ, còn đánh hắn bộ hạ cũ chủ ý, quả thực coi hắn là tiểu quỷ tự làm. Vậy hạ, cái này Ngao Bái mặt lộ vẻ khó xử, đúng. Ân. Tần Hạo nhướng mày, sầm mặt lại. Trên người hắn hiện lên một tia uy áp, trong nháy mắt khóa chặt Ngao Bái, nhường Ngao Bái sắc mặt tái nhợt. "Bệ hạ, cái này, vi thần bằng lòng thề sống chết hiệu trung với ngài, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Ngao Bái vội vàng đổi giọng. "Vậy là tốt rồi." Tần Hạo thu liễm khí thế, thản nhiên nói, "Ngao Bái, ngươi có thể nhớ rõ ràng, ngươi là chấm thần tử, chấm nói một, không cho ngươi nói hai, không phải, chấm sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút nhỏ đồ chơi." Ngao Bái toàn thân run lên. Câu nói này thật là chu tâm a. Hắn vội vàng chắp tay nói, "Bệ hạ yên tâm, vi thần biết nên làm như thế nào." "Tốt." Tần Hạo phất tay, "Ngao Bái, lui xuống đi a, chuẩn bị xuất chinh." Vi thần cáo lui. Ngao Bái cung kính thi lễ, quay người rời đi. Chờ đi ra cung điện, sắc mặt hắn âm trầm như nước, đáy mắt hiện hiện nồng đậm tức hận. "Tần Hạo, ngươi mẹ nó chết không yên lành." Trong lòng của hắn chửi mắng không thôi, một đôi mắt bắn ra nồng đậm hàn mang, như là lưỡi dao giống như sắc bén vô cùng. "Chết không yên lành, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng." Nhường hắn đi chịu chết, còn phải lôi kéo đại thanh bộ hạ cùng một chỗ chịu chết, đây là người có thể làm ra chuyện. "Tần Hạo, đã ngươi chơi như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Ngao Bái cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. "Nhanh, chuẩn bị ngựa, bản tướng quân muốn đi một chuyến đại thanh." Hắn đi ra hoàng cung sau, đi vào phủ đệ của mình, ra lệnh một tiếng. Lập tức, một đám thân vệ xông vào phủ đệ. Bọn hắn cấp tốc đem một thất táo màu đỏ chiến mã dắt tới Ngao Bái trước mặt. "Tướng quân mời lên ngựa." Ngao Bái trở mình lên ngựa, dùng ngựa phi nước đại. Bên này Tần Hạo vừa giải quyết Ngao Bái chuyện sau, lập tức lại điểm binh điểm tướng. "Nô Tam Quế, Hòa Thân, Kỷ Hiểu Lam, ba người các ngươi theo Ngao Bái cùng đi xuất trình. Chấm rất coi trọng các ngươi, khi nhìn các ngươi sớm ngày đại thắng mà về." Nguyên bản đang cười lời nói Ngao Bái ba người, nghe nói như thế, lập tức cứng đờ. "Cái này, đối chiến 30 vạn người, ngươi để chúng ta cùng đi xuất trình? Chúng ta ba thêm một khối cũng không đủ nhét kẽ răng nha. Ngươi xác định ngươi là chăm chú sao?" Nô Tam Quế ra mặt co quắp hai lần, cười khan nói, "Bệ hạ, vi thần ba người chỉ sợ không thể chống đỡ được 30 vạn đại quân công thành." Tần Hạo khoát tay, chấm quyết sách không cho cự tuyệt. "Có thể cự tuyệt chấm, chỉ có người chết." Nô Tam Quế gương mặt đột nhiên lắc một cái. Tần Hạo một chiêu này giết gà dọa khỉ, hoàn toàn chấn nhiếp rồi hắn. "Tuân mệnh." Ba người chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Bọn hắn hy vọng Ngao Bái bên kia có thể mang đến tin tức tốt. "Bài triều." Giải quyết xong trên triều đình sự vụ về sau, Tần Hạo quả quyết tuyên bố bài triều. Đợi cho Tần Hạo rời đi về sau, đám người cũng là tứ tán mà cách, bước chân sinh phòng, dường như cái này trên triều đình tồn tại cái gì hồng thủy manh thú giống như kinh khủng. "Đi thôi, chúng ta đuổi theo bệ hạ." Vương Đằng gọi thẳng một tiếng, mang theo Thái Khôn, Nô Sảo cùng Mông Điền hướng phía Chân Long Điện mà đi. Chỉ chốc lát, đám người đạt tới Chân Long Điện. "Bệ hạ, lần này ý gì?" Vương Đằng nhịn không được lên tiếng trước nhất. "Ngao Bái thật là đại thanh người, ngay thả hắn trở về triệu tập quân đội không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Hơn nữa người này tính tính hung ác xảo trá, tất nhiên sẽ không dựa theo bệ hạ mệnh lệnh đi sự tình. Có khả năng thậm chí là cùng Hung Nô cùng nhau tiến đánh ta Đại Tần. Đây là Vương Đằng chuyện lo lắng nhất." Bốn trên mặt người tràn đầy vẻ u sầu cùng tan không ra vẻ lo lắng như thế, chiếu nặng đặt ở mỗi người ngực. "Các ngươi đây liền không cần quan tâm." Tần Hạo khoát khoát tay, thản nhiên nói, "Chấm tự có sắp xếp." Hắn nói tới an bài chính là Đại Tần biên cương 10 vạn đại tuyết long kỵ. Đây là hệ thống phát ra ban thưởng. Tần Hạo đã sớm tại biên cương yên lặng đội bình, chuẩn bị một trận chiến trực tiếp đánh nổ Hung Nô vương đỉnh. Về phần nhường Ngao Bái tiến về đại thanh triệu tập binh mã, chẳng qua là hắn bày trướng nhãn pháp mà thôi. Mục đích của hắn chính là nghe nhìn lẫn lộn, đem thiên hạ ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Nhường các nước đều nhìn xem, Đại Tần không còn là đã từng cái kia suy nhược Đại Tần, mà là vô cùng cường thịnh, uy áp thiên hạ Đại Tần đế quốc. Vậy Hạ Vương Đằng còn muốn nói chút gì, lại bị Tần Hạo một ánh mắt cho ngăn lại. "Lùi ra." Hắn ngữ khí lạnh lẽo. Vương Đằng khẽ giật mình. "Vậy hạ, lùi ra." Tần Hạo gầm hét. "Ê." Vương Đằng đành phải chắp tay thối lui. Đợi đến Vương Đằng bốn người lui ra về sau, Tần Hạo khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười. "Đã từng thế người kính ta, sợ ta Đại Tần, có thể từ khi Tần Thủy Hoàng biến mất sau, thiên hạ này các nơi phản đối ta Đại Tần thanh âm càng ngày càng nhiều. Ta Tần Hạo há có thể mặc người chém giết, mặc kệ các ngươi là ai. Một trận chiến này, chớ muốn một lần nữa khai hỏa Đại Tần uy danh, nhường thiên hạ chư vị lại một lần nữa trở lại Đại Tần chúa tể thiên địa tuyết nguyệt." Tần Hạo trong mắt lóe ra sắc bén hàn mang, nhường không khí chung quanh đều dường như đóng băng lại đồng dạng, tán phát ra trận trận hàn ý. Trời tối người yên. Ngao Bái ra roi thúc ngựa, 800 dặm khẩn cấp chạy tới Đại Thanh vương triều. Kinh nghiệm 7 ngày 7 đêm, chạy chết mười mấy thất ngựa sau, rốt cục đi tới Đại Thanh hoàng thành, trong đêm vào cùng gặp mặt Đại Thanh yêu hậu. Trường Xuân cung, vàng son lộng lẫy, tráng lệ, khắp nơi hiện lộ rõ ràng ung dung hoa quý, trang nghiêm túc mục khí phái. Giờ phút này, yêu hậu ngồi cao tọa, người mặc phượng bào, khí độ đoan trang, có thể làn da như là cây khô giàn mùa, khóe mắt nếp vốn càng là nhiều vô số kể. "Nhanh, mau đưa nam nhân cho ai ra gọi tiền đến." Đại Thanh yêu hậu bưng tấm gương, vuốt ve gương mặt của mình, thần sắc vô cùng nóng nảy, thanh âm bén nhọn có thể đâm rách màng nhĩ. Một lát sau, cổng truyền đến tiếng bước chân. "Thái hậu, chúng ta tới phục thị ngài." Ba tên ăn mặc trang điểm lộng lẫy nam sủng, trên mặt loè loẹt, vừa vào cửa liền xun xoe quỳ rạp xuống đất. Nhưng bọn hắn còn chưa ngẩng đầu, Đại Thanh yêu hậu liền lách mình đi vào ba người trước người, một thanh bóp lấy tả hữu bên cạnh hai người cái cổ. Chương 78, Ngao Bái triệu tập quân đội tiến về biên cương, Đại Thanh yêu hậu tàn nhẫn. 2, chương 78, Ngao Bái triệu tập quân đội tiến về biên cương, Đại Thanh yêu hậu tàn nhẫn. 2, khu khu cụ. "Thái hậu tha mạng." Bọn nam tử lập tức kinh hãi muốn chết, liều mạng giãy giụa. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình cả ngày lẫn đêm phục thị thái hậu, lại muốn giết bọn hắn. Nhưng đại thanh yêu hậu lại là không có chút nào thương hại, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, giống như dã thú dữ tợn, ngón tay dần dần dùng sức bóp nam tử thở không nổi. Quỷ, quỷ a! Ở giữa nam nhân kia sủng nhìn thấy đại thanh thái hậu bộ này khuôn mặt, sợ hãi đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thật là hắn vừa muốn chạy đi, đại thanh thái hậu miệng há ra, một ngụm hấp lực sinh ra. A! Chạy trốn nam sủng bị khủng bố hấp lực lôi kéo không ngừng lùi lại, trên người hắn huyết đục đang nhanh chóng rút lại, dường như bị người hút rơi mất huyết đục đồng dạng, lộ ra bên trong mạch cốt. Hút xong người khí huyết về sau, đại thanh yêu hậu gương mặt cái này mới một lần nữa có con trạch, biến nước nhuận rất nhiều. Một màn này nhường còn lại hai người kinh hãi gần chết. A a a! Thái hậu tha mạng, van xin ngài, cầu ngài buông tha chúng ta. A, hai người không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu là ai ra nam sủng, tự nhiên muốn là ai ra hiến thân. Đại thanh yêu hậu liếm láp vào môi, lộ ra một bộ tham lam thân sắc, tay trái tay phải trưởng bộ phát ra hấp lực, đem hai người huyết nhục đều thôn phệ đi bảo. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Kim Loan điện. Một nén nhang giờ sau. Ô ô! Đại thanh yêu hậu phát ra sảng khoái tiếng thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Làn da của nàng khôi phục như lúc ban đầu, như là như trẻ con trắng non tinh tế tỉ mỉ. Thân thể khẳng kheo cũng một lần nữa phình lên sáng sủa lên, dường như tràn ngập có giãn. Gần nhất hút tinh khí càng ngày càng thường xuyên, già mua tốc độ tăng nhanh, tại dạng này ai ra tất nhiên sẽ thành làm một cái tuổi già sức yếu lao thái bà. Đại thanh yêu hậu mở to mắt, tự lẩm bẩm, xem ra nhất định phải công phá Đại Tần, thuận lợi tiến vào trùng cực thanh đồng môn, dạng này mới có thể tìm được phương pháp giải quyết. Nàng nguyên bản đều nhanh trăm tuổi, chẳng qua là dựa vào loại tà pháp này một mực duy trì thanh xuân. Càng là mỹ lệ quan tâm dung mạo của mình nữ nhân, nhìn thấy ngày qua ngày già mua dung nhan, càng là lòng nóng như lửa đốt. Vì mỹ mạo là vĩnh bảo thanh xuân, nàng không tiếc giết người, không tiếc bước lên chiến tranh. Đối đại thanh yêu hậu mà nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ chốc lát, cung điện ngoại truyền đến một đạo nhỏ thanh âm của thái giám. Khởi bẩm thái hậu, ngao bái đại tướng quân cầu kiến. Đại thanh yêu hậu vung lên ống tay áo, dịu dàng nói, huyên. Dạ. Tiểu thái giám lĩnh mệnh mà đi. Thần cầu kiến thái hậu. Ngao bái cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Yêu hậu duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lay động lấy mái tóc của mình. Không biết rõ ngao bái đại tướng quân hôm nay tìm đến ai ra, có chuyện quan trọng gì. Ngao bái nhìn trên mặt đất ba bộ khô cạn thi thể, đang nhìn mị nhãn như tơ đại thanh yêu hậu, đáy lòng hàn khí ngăn không được sôi trào. Đầu của hắn ép thấp hơn. Khởi bẩm thái hậu, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Dứt lời, hắn đem trên triều đình mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều báo cho đại thanh yêu hậu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện lâm vào yên tĩnh trầm mặc. Ha ha. Đột ngột, đại thanh yêu hậu một đạo cười khẽ vang lên. Thật đúng là một cái bạo quân, tần thủy hoàng thật không người nối nghiệp. Nàng đôi mắt lấp lóe, khoe miệng lộ ra trào phúng độ cong, trong đôi mắt đều làm mỉa mai cùng xem thường, một cái ngu ngốc vô đạo hoàng đế, còn muốn làm đại tần hoàng đế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá Tần Hạo cũng là có chút khôn vặt, có lẽ hắn đã biết được ngươi là nội ứng, muốn mượn này đến sò xét ngươi, này mới khiến ngươi triệu tập binh mã cùng hung nô đối kháng. Ngao bái lâm vào trầm tư, gật gật đầu. Vậy quá sau thần nên làm cái gì? Nếu thần thờ ơ, Tần Hạo tiểu hoàng đế này khẳng định xác định thần là nội ứng, thần có phải hay không muốn triệu tập binh mã cùng hung nô đối chiến? Hắn không phải một cái tên ốc, loại này ôm trách nhiệm chuyện căn bản sẽ không làm. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là muốn đem vấn đề toàn bộ vứt cho đại thanh yêu hậu. Tại từng trải qua Tần Hạo tàn bạo về sau, hắn căn bản đều không muốn tại trở lại Đại Tần, hàng ngày trải qua kinh hoàng khiếp sợ thời gian. Hắn tình nguyện bên ngoài chinh chiến, cũng không muốn đối mặt Tần Hạo cái này giết người không chớp mắt bạo quân tiên điên. Đại thanh yêu hậu trầm ngâm một hồi, đột nhiên cười nói tự nhiên. Ai ra có một cái biện pháp, có thể một lần hành động chiếm đoạt Đại Tần tuyệt diệu phương pháp. Nàng đôi mắt bên trong bắn ra sáng chói lục sắc quang mang. A, biện pháp gì? Ngao bái đấy lòng vui mừng. Đại thanh yêu hậu nét miệng lên một vệt nụ cười tà dị, nàng tiến đến ngao bái bên người, dùng còn sót lại một cái tay ôm cổ của hắn, nũng nịu nói: Tần Hạo không phải để ngươi mang binh tiến về biên cương đối kháng hung nô sao? Vậy ngươi vì sao không tương kế tự kế, cùng hung nô liên hợp lại, một lần hành động diệt Đại Tần? Nghe được đại thanh yêu hậu lời nói, ngao bái đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đúng thế. Vì sao muốn cùng hung nô đối kháng đâu? Chỉ cần Đại Tần diệt vong, hắn đại thanh làm theo có thể nuốt lấy Đại Tần. Kế sách này quá tốt rồi. Nghĩ thông suốt sau chuyện này, hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đối đại thanh yêu hậu thái độ cũng càng phát tôn sùng. Tạ thái hậu chỉ giáo. Đại thanh yêu hậu cười nói, đã ngươi trong lòng đã có kế hoạch, như vậy ai ra liền đợi đến thu ngư ông thủ lợi. Nói, nàng bắt đầu đối ngao bái trên dưới lên tay. Ngao bái sắc mặt cứng ngắc, đội vàng xoay người rời đi. Thái hậu, thần đi trước triệu tập quân đội. Đợi cho ngao bái sau khi đi, đại thanh yêu hậu ngửi ngửi trong không khí tán phát huyết khí, yêu mê người hương thơm nhường nàng nhịn không được lần nữa sâu hít sâu một phen. Ánh mắt của nàng rơi xuống mặt đất ba bộ khô quắc chết đi trên thi thể, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ phỉ nộ. Người bình thường mùi máu nói quá kém, một chút cũng không sánh bằng ngao bái tướng quân trên thân phát ra hương vị. Xem ra là thời điểm muốn tìm một số võ giả. Ngao bái sốt ruột bận bịu hoàng đi ra cung điện, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm kia không có vào hắc ám tập cung, đáy mắt hiện lên một vẻ kiên kỵ cùng sợ hãi. Cái này yêu hậu thật là đáng sợ. Bản tướng quân luôn cảm giác nàng muốn xuống tay với ta, vừa rồi đại thanh yêu hậu ánh mắt kia, nhường hắn toàn thân trên dưới khó chịu đến cực điểm. Cho dù là đại thanh yêu hậu biểu hiện tại thế nào quyến rũ động lòng người, có thể hắn vẫn cảm giác mình bị một đầu quái vật cho để mắt tới. Ngao bái thật sâu hít thở một miệng lớn không khí mới mẻ, cưỡng chế trong lòng rung động, cái này mới phát giác chính mình phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi cho làm ướt. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hướng mình đại trướng chạy đi. Hắn nhất định phải nhanh an bài binh lực, tiến về Mạc Bắc cùng Hung Nô Vương đỉnh liên hợp lại. Muốn nói hắn cỡ nào trung thành cái này tới không đến mức, trên thế giới này có cái gì so với cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Kỳ thật, hắn trong bóng tối cũng cùng Hung Nô Vương đỉnh Mạo Đốn có chỗ liên hệ. Hai người tự mình quan hệ không phải bình thường, chơi cùng một nữ nhân, quan hệ mật thiết, thậm chí là xưng huynh gọi đệ. Mẹ nó, cái này yêu hậu nếu là dám đụng đến ta, lão tử liền mưu phản đại thanh gia nhập Hung Nô Vương đỉnh. Có huynh đệ của ta bảo bọc ta, cũng không tin cái này lão yêu bà còn dám bắt ta làm gì. Chương 79, Hung Nô công thành, thần quân thể sống chết bảo hộ. Vì bệ hạ mà chiến. Chương 79, Hung Nô công thành, thần quân thể sống chết bảo hộ. Vì bệ hạ mà chiến. Ngao Bái trong nội tâm nghĩ như vậy, ánh mắt cũng càng ngày càng u ám, để lộ ra trận trận hàn mang. Hắn không phải một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi, càng không phải là thỉnh thoảng bị người bóp chặt tiết hầu gà con. Ngao Bái một bên đi đường, một bên suy nghĩ tiếp xuống bố cục, rất nhanh liền đi vào Bát Kỳ quân doanh bên trong. Thái hậu có lệnh, triệu tập 20 vạn đại quân, theo bản tướng tiến về Đại Tần biên quan. Hắn xuất ra lệnh bài hét lớn một tiếng. Dầm dầm trong nháy mắt, Bát Kỳ quân doanh bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. 20 vạn sĩ tốt mặc giáp chấp duệ theo trong doanh địa chạy ra, tụ lại tại Ngao Bái chúng quanh. Chúng ta tuân mệnh. Ngao Bái nhìn xem binh lính của mình nhóm, lạnh lùng đôi mắt bên trong toát ra một sợi hài lòng. Đại quân xuất phát. Ầm ầm 20 vạn đại quân cùng nhau dậm chân, bàn chân giẫm trên mặt đất phát ra kịch liệt rung động, toàn bộ quân đội đều dường như hóa thành một tòa di động dòng lũ sắt thép. Mà Ngao Bái thì là xông lên phía trước nhất, ra roi thúc ngựa hướng phía Đại Tần biên cương mà đi. Đại Tần, vị trí chỗ tại Đại Thanh Vương triều bên cạnh, hai nước tương giao. Đại Tần biên thủy, từng mảng lớn thảo nguyên, phương xa liên miên dãy núi vắt ngang tại Đại Tần cùng Đại Thanh Vương triều ở giữa, đưa nó hoàn toàn ngăn cách thành hai nửa. Một bên là bằng phẳng đất màu mỡ, một bên khác lại tràn ngập hoang vu, cằn cỗi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không nhìn thấy người ở, chỉ có thể nhìn thấy hoang vu cùng tĩnh mịch. Tại bao la trên thảo nguyên, mơ hồ có thể trông thấy từng đạo cao ngất tường thành đứng sừng sững, giống như là một hàng dài chiếm cứ ở trên mặt đất. Mà tại biên tái bên trong, thì là chú đóng mấy ngàn tên điêu luyện hán tử. Những hán tử này đều là mặc thật dày da cầu áo giáp, thân hình khôi ngô, cầm trong tay trường thương, đứng thẳng tắp, tựa như là từng cây tiêu thương. Bọn hắn nguyên một đám vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trường thành phía dưới. Phía dưới thì là giả dích chập trùng quân trướng cùng dây bò, còn có số lớn xe bò, lương thực chở các thứ. Rất hiển nhiên, đây là Hung Nô ngay tại vận chuyển vật tư chiến lược. Chọn vẹn 30 vạn Hung Nô thiết kỵ, trùng trùng điệp điệp theo đường biên giới bên trên chậm chạp chạy mà đến, khí thế mãnh liệt, làm người chấn động cả hồn phách. Đại Tần tướng sĩ mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể trên mặt bọn họ lại hiện ra lo lắng, bởi vì bọn hắn đã biết được Hung Nô đại quân xâm chiếm Đại Tần tin tức. Có thể Đại Tần bây giờ binh lực giật gấu và bay, như thế nào chống cự Hung Nô đại quân xâm nhập? Đám người lâm vào cực hạn sợ hãi cùng bất an. Đại quân bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt lên. Trấn thủ Sơn Hải quan tướng quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm tới cực hạn. Quân ta thủ tướng chỉ có 5000 người, mà Hung Nô đại quân thì là 30 vạn thiết kỵ, cái này phải đánh thế nào? Hắn cho mày, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, trong đại quân không có người phản ứng hắn. Tất cả mọi người lâm vào bi quan trong tuyệt vọng. Đại Tần nguy rồi. Tướng quân, Hung Nô đại quân đã tới gần Sơn Hải quan, Mạo Đốn mệnh chúng ta nhanh chóng đầu hàng, nếu không liền huyết tẩy Sơn Hải quan. Đương nhiên, truyền lệnh quan vội vã chạy vào, vì giảm xuống đất, cùng tính bẩm báo nói, cuối cùng vẫn là tới. Tướng quân Tiêu Bách Chiến nghe vậy, thở dài. Hắn chính là Tần Thủy Hoàng một tay đề bạt đi lên lão nhân, là một vị lao tướng quân, bị Tần Thủy Hoàng nặng nề vun trồng nhiều năm, bây giờ đã 60 tuổi còn chừng. Tiên Hoàng, bây giờ bệ hạ mới vừa vặn quật khởi, chẳng lẽ ngài trên trời có linh thiêng trơ mắt nhìn ta Đại Tần bị công phá sao? Hắn biết rõ, nếu Sơn Hải quan bị phá, như vậy Đại Tần tất nhiên sẽ trở thành Hung Nô trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Những năm này, Đại Tần thổ địa tất cả đều bị cắt nhường đi ra ngoài, chỉ còn lại cái này một tòa nơi hiểm yếu cửa ải. Một khi bị phá, toàn bộ Đại Tần giang sơn xã tắc sẽ hoàn toàn luân hãm. Ai thật lâu, Tiêu Bách Chiến lắc đầu, thở dài nói rằng: "Chuyên mệnh lệnh của ta a, mệnh lệnh tất cả tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng." "Chịu chết." Nặng. Chuyên lệnh quan nghe vậy, trong mắt lóe lên bi ai, lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ Sơn Hải quan. Sát na, bất luận là binh lính thủ thành, vẫn là trên cổng thành thủ vệ, toàn bộ binh tướng đều mang tất nhiên chịu chết chi tâm, lặng lặng chờ đợi quân địch đánh tới. Đại Tần các tướng sĩ đều rất rõ ràng, một khi thất bại, tiếp nên đón bọn hắn chính là Hung Nô gót sắt trả đạp. Đây là Đại Tần sỉ nhục, cũng sẽ là toàn bộ Đại Tần Nam Nhi cả đời khó quên thống khổ. Giờ phút này, tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi quân địch đến. Ha 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 ha. Tiêu Bách Chiến, bản thiền vu cho ngươi thời gian một ngày, thế nào phải chăng lựa chọn đầu hàng? Chỉ nghe cười to một tiếng tiếng vang triệt, đầy trời bụi bặm dơ lên, quần quần lang yên bay lên. Hung Nô đại quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bọn hắn nhân số đông đảo, thô sơ giản lược tính ra, lại có 30 vạn đại quân. Mạo Đốn tự mình lĩnh quân, xuất lĩnh lấy 30 vạn thiết kỵ hướng phía Đại Tần biên tái bước tới. Hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành, nhìn xem một thân nhung trang Tiêu Bách Chiến, trong mắt lấp lóe chắc chắn chi sắc. Tiêu Bách Chiến, bản thiền vu kính ngươi, ngươi như lựa chọn đầu hàng gia nhập ta Hung Nô dưới trướng, chắc chắn sẽ giữ lại ngươi một mạng. Nhưng nếu như ngươi bằng lòng tử thủ Sơn Hải quan, bản thiền vu không đề nghị đổ diệt cái này Sơn Hải quan trăm vạn thương sinh. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú lên Sơn Hải quan bên trên Tiêu Bách Chiến, thanh âm băng lãnh mà tàn nhẫn. Hắn cùng Tiêu Bách Chiến đánh qua không ít quan hệ. Cho tới nay, theo Tần Thủy Hoàng băng hà về sau, cái này Tiêu Bách Chiến liền nương tựa theo 5000 người tử thủ Sơn Hải quan. Bất luận hắn dùng phương pháp gì đều không thể phá thành. Có một lần, hắn càng là phái ra 5 vạn đại quân, cưỡng ép tiến đánh 1 tháng, có thể tòa này Sơn Hải quan liền cùng xác rùa đen như thế cứng rắn. Hắn căn bản không có cách nào. Nhưng hôm nay, hắn theo dựa vào chính mình 30 vạn thiết kỵ, tất nhiên nhất định có thể phá mất Sơn Hải quan. Mà đến lúc đó, cái này Sơn Hải quan chính là hắn hung nô. Ta Tiêu gia tổ tông chinh chiến tứ phương, hộ vệ đại tần trăm tỷ tỷ lê dân khỏi bị dị tộc cướp hiếp. Tiêu Bách chiến ngựa mặt lên trời thét dài, thanh âm sục sôi, hôm nay, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng sẽ làm dốc hết toàn lực, thủ vệ Sơn Hải quan, thề sống chết không lùi. Vâng. Trên người hắn bộc phát kinh thế hai tục võ giả khí tức, một cỗ bành trướng khí thế theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, quét sạch bát phương. Gió, gió lớn, máu chảy không làm, thề sống chết không nứt. Hộ ta đại tần, tử chiến không lùi. 5000 đại tần thiết kỵ cùng cựu địch hận gầm thét. Mỗi người đều là rong rạc, ánh mắt xích hồng, tay cầm lưỡi dao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hung nô đại quân. Đại tần thiết kỵ cũng không phải là tham sống sợ chết chi đồ, cho dù là mặt sắp tử vong nguy hiểm, cũng không sợ hãi chút nào. Chương 80, Tam đại độc sĩ gia nhập ma ảo đồn, vào chỗ chết thai họa hung nô vương đỉnh. Chương 80, Tam đại độc sĩ gia nhập ma ảo đồn, vào chỗ chết thai họa hung nô vương đỉnh. Hừ. Mạo Đốn thấy thế lập tức sắc mặt tâm lãnh, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Hắn loan đao giơ cao, trên không trung lấp lóe lóa mắt kim sắc lánh mang. Ầm ầm. 30 vạn thiết kỵ nhanh chóng như điện, gào thét lên càng ngày càng gần. Bọn hắn binh khí trong tay hàn mang u tùn, vô cùng sắc bén. Một khi tới gần thành trì, liền sẽ triển khai hung mãnh công kích. Đến a. Tiêu Bách chiến thấy một màn này, giận quát một tiếng, toàn thân cương khí sôi trào, uyển như hỏa diễm thiêu đốt. Gió, gió lớn, máu chảy không làm, tử chiến không ngớt. 5000 tướng sĩ cũng là nhao nhao giống giận. Nguyên một đám trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng kiên quyết. Bọn hắn không có thiết tế, không có hậu cần, đế quốc cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn. Nhưng bọn hắn nguyện vì đại tần, nguyện vì tổ quốc kính dâng chính mình cuối cùng một tia lực lượng. Giết. Hung nô thiết kỵ khoảng cách Sơn Hải quan đã không đủ 20 dặm. Bọn hắn hét giận dữ lấy, roi ngựa vung dậy, dưới hung tuấn mã tê minh. 30 vạn đại quân mang theo ngập trời sát phạt, hướng phía Sơn Hải quan đánh tới. Tốt một cái thả gãy không cong. Bản Tiên Vu liền thưởng thức ngươi cái loại này dũng mãnh thiện chiến tướng sĩ. Mạo Đốn đông nhiên giỡn xuống toàn thân khí thế, nhấc vung tay lên. Trong chốc lát, 30 vạn đại quân đi lệnh cấm chỉ, tất cả đều dừng lại. Bọn hắn một cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt đều đặt ở Mạo Đốn trên thân. Bọn hắn không biết rõ Mạo Đốn muốn làm gì, nhưng bọn hắn biết, làm như vậy nhất định có đạo lý. Hừ. Mạo Đốn, hôm nay lão phu cho dù là chết, cũng muốn chiến tử, ngươi mơ tưởng lôi kéo lão phu vì ngươi cầu tặc kia hiệu mệnh. Tiêu Bách chiến cười lạnh, thần sắc ngạo nghễ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, 5000 tướng sĩ cùng nhau phát ra gầm hét. Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lạnh. Chúng ta thể cùng Sơn Hải quan cùng tồn vong, là đại tần chiến tử, là bệ hạ kính dâng trái tim, thể sống chết không hàng. 5000 người cùng một chỗ hò hét, âm thanh chấn trời cao, khiến hư không chấn động, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Mạo Đốn đúng dung không đổi cười. Hai tay của hắn vỗ tay, trong mắt đều là khó mà che giấu vẻ hân thưởng. Cái này 5000 tướng sĩ với hắn mà nói, đích thật là một cái trở ngại, mong muốn đánh hạ Sơn Hải quan, tối thiểu nhất tổn thất hơn vạn tướng sĩ. Hơn nữa hắn vô cùng thưởng thức Tiêu Bách Chiến, hai người thật là đối thủ cũ. Giả Hủ, ngươi đã nói sẽ giúp bản Tiền Vu thu phục Tiêu Bách Chiến, hiện tại đến phiên ngươi ra sân. Mạo Đốn hướng phía một bên thanh niên mặc áo đen nói rằng, không sai, ngươi không có nghe lầm. Hắn nói người này chính là Tần Hạo triệu hắn mà đến Giả Hủ. Không chỉ là Giả Hủ, còn có Lý Nho, Trình Dụ, ba người toàn đều tại đây. Thiên Vu, ngươi hãy nhìn kỹ. Giả Hủ mỉm cười, trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Sơn Hải quan, hướng thẳng đến thành trì đi đến. Mạo Đốn nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt. Tại 3 ngày trước, hắn tiếp nhận Trung Nguyên 3 vị đại nho quy hàng. Đại nho là người thế nào? Chính là thiên hạ người đọc sách nhà giáo, cũng là coi trọng nhất thanh danh một đám người. Mạo Đốn vẫn là hiểu rất rõ thanh danh của mình đến tột cùng chênh lệch đến mức nào, cho nên hắn vô cùng cảnh giác. Tục ngữ nói tốt, tha giết lầm một vạn, tuyệt đối không vương tha 1000. Mới đầu, ngay từ đầu, hắn chuẩn bị dự định đem 3 người giết chết. Thật là, 3 người bọn họ tới trực tiếp mở miệng. Ta có thể giúp ngươi cầm xuống đại tần. Đương nhiên, đó cũng không phải bỏ đi Mạo Đốn hoài nghi. Có thể kế tiếp Giả Hủ một lời nói, hoàn toàn nhường hắn buông xuống cảnh giác. Thiên Vu thật là đang hoài nghi chúng ta giáp tâm không tốt. Thế nhân đều biết đại nho chúng tên, có thể người trong thiên hạ không biết, đợi cho ta công thành giành toại ngày đó, tự có thiên hạ người đọc sách là ta biệt kinh. Khá lắm, cái này Mạo Đốn còn hoài nghi cái gì? Trực tiếp làm a. Hiện tại, Mạo Đốn chính thức kiểm nghiệm Giả Hủ năng lực. Nhìn hắn phải chăng có thể không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Sơn Hải quan. Người kia dừng bước. Tiêu Bách Chiến nhìn thấy Giả Hủ đi tới, chân mày cau lại. Hắn cảm giác đối phương khí tức mạnh phi thường, phải cùng chính mình tương tự. Nhưng là, chính mình là một cái võ tướng, hắn lại là văn thần. Nhưng hắn vẫn không sợ. Dù sao văn thần giết, liền cùng bóp chết một con gà tử như thế. Thế nào? Sợ ta? Giả Hủ nhàn nhạt mở miệng. Bớt nói nhiều lời. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Bách Chiến nghiêm nghị hỏi. Ngươi nếu là lại tiến lên một bước, cẩn thận lao phu để ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Ha ha ha. Giả Hủ ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi như thực có can đảm, đã sớm động thủ. Tội gì nhiều lời? Hắn không sợ hãi chút nào tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, Giả Hủ một bước bay vọt, trực tiếp đạp lập ở trên tường thành. Hắn nhìn xuống Tiêu Bách Chiến bọn người. Giờ phút này, trực tiếp đem đám người cho sợ ngây người. Khá lắm, bọn hắn gặp qua tìm đường chết, nhưng lại chưa từng gặp qua giống Giả Hủ như vậy tìm đường chết. Hắn không chỉ có dám đăng lâm thành lâu, càng dám cùng Tiêu Bách Chiến giằng co, quả thực liền là muốn chết ta. đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi là đang tìm cái chết. Tiêu Bách Chiến mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Mặc dù giả hủ khí chất bất phàm, rất có uy nghiêm, nhưng hắn vẫn như cũ không biết đối phương, không biết rõ hắn chỗ nào xuất hiện. Đã dám đến, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đã như vậy, vậy lão phu liền thử một chút thủ đoạn của ngươi. Dứt lời, đại tông sư sơ kỳ khí thế bỗng nhiên một phát, một quyền quét ngang, hướng phía giả hủ đập tới. Phanh! Quyền kinh hạo đãng, xé rách trường không. Giả hủ mặt mỉm cười, bước ra một bước, đối mặt kia ngập trời một quyền, khẽ cười một tiếng. Thuật pháp, kỳ môn độ giáp. Hắn ngón trỏ tay phải điểm ra, một cỗ quỷ dị gợn sóng khuyết tán mà ra, hướng phía kia ngập trời quyền kình cọ rửa mà đi. Ông, kỳ dị gợn sóng đâm vào quyền kình phía trên, lập tức đem nó ma diệt không còn một mảnh, hóa thành hư ảo. Cái gì? Thấy cảnh này, Tiêu Bách Chiến con ngươi kịch liệt co vào, một chiêu liền rách công kích của mình. Thực lực này, ngươi là thuật sĩ? Đột nhiên, đầu hắn linh quang lóe lên, kịp phản ứng. Lần này, Tiêu Bách Chiến sắc mặt hoàn toàn biến chỉnh trọng lên. Hắn tu võ đạo, tự nhiên minh bạch thuật sĩ kinh khủng. Cải thiên hoán địa, nhìn trộm quốc vận, thậm chí là chạm long đoạn quốc chi khí vận. Ha ha, giả hủ, không có thừa nhận cũng không có hay không nhận. Nhưng loại thái độ này, lại là nhường Tiêu Bách Chiến nội tâm nặng nề. Thuật sĩ tất nhiên lợi hại, nhưng nhất e ngại chính là khí huyết. Lão phu nơi này có 5000 tướng sĩ, đủ để cho ngươi chết không toàn thây. Tiêu Bách Chiến sắc mặt âm trầm. 5000 đại tần sĩ tốt dơ cao trường thương, giận dữ hét lên. Uống. Kinh khủng huyết khí như hồng, nóng hổi nóng bỏng. Trong chốc lát, liền bao phủ cả tòa sơn hải quan. Cái này 5000 người đều là tinh thiêu tế tuyển đại tần hán tốt, thể phách cứng cỏi vô song, khí huyết hùng hồn. Nhất là mỗi người bọn họ đều từng chém giết đẫm máu qua, sát khí nồng đậm, càng khủng bố hơn. Không tệ. Giả Hủ gật gật đầu, trong tay quạt lông nhẹ nhàng rung lên, cảm nhận được thể nội lực lượng bị áp chế, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ta đến không phải chém chém giết giết, mà là khuyên ngươi đầu hàng. Tiêu Bách Chiến sững sờ, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, ngửa mặt lên trời cười to, đầu hàng. Ta Tiêu mẫu người cận kề cái chết không hàng. Giả Hủ trong mắt mang theo vẻ hân thượng. Ngươi rất không tệ. Một màn này, nhường Tiêu Bách Chiến có một ít nhìn không rõ. Có thể đương nhiên, hắn bên tai nghe được Giả Hủ truyền âm. Tiêu đại nhân, nếu như là bệ hạ để ngươi đầu hàng đâu? Ngươi đến tụt cùng ném không đầu hàng. Một câu nói kia, trực tiếp nhường Tiêu Bách Chiến sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt không tự chủ được trừng lớn. Bệ hạ? Cái kia bệ hạ? Đương nhiên là Đại Tần Hoàng đế Tần Hạo a. Bệ hạ nhường hắn đầu hàng, cái này cuối cùng là tình huống như thế nào? Ta thế nào tin tưởng ngươi? Tiêu Bách Chiến sắc mặt biến hóa không ngừng, thấp giọng hỏi thăm. Thân phận của hắn đặc thù, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho ngươi một vật, ngươi nhìn tự nhiên sẽ minh bạch. Giả Hủ bình tĩnh nói, sau đó ném ra một cái ngọc bội. Ngọc bội bóng ánh sáng long lanh, hiện lên màu xanh sẫm trạch, trên đó điêu khắc có một chữ Tần. Vật này chính là bệ hạ ban cho. Chứng kiến này ngọc, liền có thể chứng minh thân phận của ta, đồng thời còn có thành ý của ta. Giả Hủ chậm rãi nói rằng. Quả nhiên. Nghe đến đó, Tiêu Bách Chiến đã tin tưởng bảy phần. Thật là. Bệ hạ nhường hắn đầu hàng, cuối cùng là vì cái gì? Chương 81, Giả Hủ dừng lại lắc lư, mà ảo đùn, chớ muốn làm nhất thống thiên hạ bá chủ. Một, chương 81, Giả Hủ dừng lại lắc lư, mà ảo đùn, chớ muốn làm nhất thống thiên hạ bá chủ. Một, bệ hạ mưu đồ là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu là thành công, liền có thể một lần hành động diệt hung nô vương đỉnh. Giả Hủ dường như đoán được Tiêu Bách Chiến lo lắng, bởi vậy mở miệng nói ra. Diệt hung nô vương đỉnh. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Bách Chiến mặt lộ vẻ rung động. Đã từng đối mặt hung nô chỉ có thể co đầu rút cổ không ra. Bây giờ có cơ hội, há có thể không liều mạng. Ý niệm tới đây, hắn cắn răng mở miệng, tốt. Lão phu tin tưởng bệ hạ. Sau khi nói xong, hắn quỳ một chân trên đất. Lão phu Tiêu Bách Chiến, xuất lĩnh 5000 tướng sĩ. Hôm nay đầu hàng. Tiêu Bách Chiến thanh âm rơi xuống, nhường trên đầu thành rất nhiều quân sĩ không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tiêu Bách Chiến. Trước một giây còn tại liều chết không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ sơn hải quan, thế nào đảo mắt liền làm phản rồi đâu? Hừ, các ngươi còn chờ cái gì? Mau mau cùng bản tướng cùng nhau hạ thành a! Tiêu Bách Chiến lạnh hừ một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua trên đầu thành rất nhiều sĩ tốt, mở miệng quát, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không giết chết bất luận tội. Sau đó, tại hắn dẫn dắt phía dưới, 5000 đại tần tinh nhuệ nhao nhao ném ra binh khí. Thấy cảnh này, Mạo Đốn mặt lộ vẻ mờ mịt, tùy theo mà đến chính là vui mừng như điên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Bách Chiến thế mà thật đầu hàng. Đây quả thực quá làm cho hắn hưng phấn. Tốt, chỉ cần bản Thiền Vu cầm xuống Đại Tần, từ nay về sau, ngươi Tiêu Bách Chiến chính là ta Hung Nô Vương đỉnh đại tướng quân. Mạo Đốn cười ha ha. Cái này khiến ngoài thành chỗ có người thần sắc cực kỳ phức tạp. Tiêu Bách Chiến phản bội để bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Có thể không đợi tới bọn hắn kịp phản ứng, Mạo Đốn đưa tay ra hiệu. Sơn Hải Quan không còn tồn tại. Người tới, cho bản Thiền Vu đồ thành. Trong chốc lát, 30 vạn hung nô thiết kỵ cùng nhau xông vào Sơn Hải Quan bên trong. Giết, giết, giết. Tiếng kêu giết rầm trời, mùi máu tanh tràn ngập. Mà nhưng vào lúc này, Giả Hủ động. Bá thân hình của hắn biến mất, trong nháy mắt đi tới Mạo Đốn trước mặt, trong tay quạt lông nhẹ nhàng lay động. Hắn chỉ nói một câu nói, liền nhường nguyên bản định đổ thành Mạo Đốn ngừng lại. Mạo Đốn Thiền Vu, ngươi là dự định vĩnh viễn tại Thảo Nguyên làm một cái vương, vẫn là muốn vấn đỉnh Trung Nguyên, trở thành vô thượng bá chủ? Mạo Đốn không chút suy nghĩ, đương nhiên là vấn đỉnh Trung Nguyên, cùng thiên hạ các quốc gia tranh phong. Dạ tâm của hắn cực lớn. Một cái chỉ là Mạc Bắc Thảo Nguyên đã không thỏa mãn được hắn. Mục tiêu của hắn chính là toàn bộ thiên hạ, trở thành độc nhất vô nhị bá chủ. Dù sao tại Mạc Bắc còn có Mông Cổ Vương Đình, còn có to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, tụ tập quá rất mạnh hung hãn thế lực. Mong muốn quyết trương, nhất định phải hướng phía Trung Nguyên mà đi. Tựa như ngày xưa Đại Nguyên Vương triều như thế, cũng không phải theo Thảo Nguyên đi hướng Trung Nguyên, trở thành trên đời này độc nhất vô nhị bá chủ. Một cái hoàn toàn từ người trong Thảo Nguyên chi phối người Hán bá chủ. Đại Nguyên Vương triều việc đã làm, nhường Mạo Đốn không do tâm sinh hướng tới. Rất tốt. Giả Hủ nhẹ nhàng gật đầu. Mạo Đốn tiền vu, ngươi có biết, một mặt dùng đao đi trấn áp thiên hạ, chỉ có thể kích thích phản kháng. Ngươi nếu là đoạt vài thứ, vậy ngươi cứ việc đồ thành, nhưng ngươi muốn nhất thống thiên hạ, nhất định phải giống một cái hoàng đế như thế, thậm chí minh quân, không những không đồ thành, ngược lại muốn trấn an bách tính. Cái này một lời nói, trực tiếp nhường Mạo Đốn động. Cái gì đồ chơi? Không những không thể đồ thành, còn muốn đem chính mình lương thảo phân cho bách tính nghèo khổ. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định khịt mũi coi thường, cho rằng Giả Hủ là tại mê hoặc hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy Giả Hủ không giống như là lừa đảo, hoặc là nói có một số việc đáng giá suy nghĩ sâu xa. Mạo Đốn ánh mắt không ngừng lấp lóe, thần sắc âm tình bất định. Đột nhiên, hắn quay người nhìn về phía sau lưng Đại Thảo Nguyên. Cuồn phong bay phất phới, bụi bặm đầy trời. Vô số người trong Thảo Nguyên đều dựa vào dê bò sinh hoạt. Bọn hắn sẽ không trồng trọt, cũng không có giống Trung Nguyên như vậy đất đai màu mỡ. Tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong, hoặc là thành thành thật thật nuôi bò nuôi dê, hoặc là cướp bóc làm một cái tội phạm. Người sống một thế, loại này còn sống, chẳng bằng chết đi. Một mực như thế, ta Hung Nô Vương Đình như thế nào làm lớn làm mạnh? Mạo Đốn trong nội tâm vô cùng minh bạch. Muốn cho một quốc gia cường đại, quân đội, kinh tế, thiếu một thứ cũng không được. Bọn hắn Thảo Nguyên tất nhiên không thiếu cường kiện hán tử, thật là kinh tế một mực là mạch máu của bọn họ chỗ. Chỉ cần đánh hạ Đại Tần mảnh này đất đai màu mỡ, ta Mạo Đốn làm sao không thể xứng đế, trở thành kế tiếp thủy hoàng đế. Mạo Đốn càng phát ra kiên định quyết định của mình. Một loại tên là dã tâm đồ vật cũng tại lúc này điên cuồng sinh sôi, hóa thành lửa nóng hừng hực tại trong lồng ngực tiêu đốt. Nhưng hắn còn có một cái nghi vấn. Tiên sinh, Mạo Đốn đối Giả Hủ đổi lại tôn xưng. Chúng ta tiến đánh Đại Tần, muốn cho phổ thông bách tính phân phát lương thực, thật là. Chúng ta Hung Nô Vương Đình ngươi cũng là biết đến, lương thực vốn là không nhiều, nói đến đây, hắn nụ cười có một ít xấu hổ. Dù sao hắn là một cái cực kỳ ngạo mạn người. Trước mặt mọi người kéo xuống hắn nội tình, nhưng hắn rất là không được tự nhiên. Giả Hủ nụ cười càng lớn, ánh mắt toát ra tinh minh tính toán. Hắn chậm rãi há miệng, giống như là một con rắn độc tại phun lưỡi đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng âm trầm cảm giác. Giết giàu tế bẩn. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Giờ phút này, mặt trời bị mây đen bao phủ, khiến cho bầu trời mở tối vô cùng, tựa như mưa to giáng lâm, hơn nữa còn kèm theo sấm chớp, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giết giàu tế bần Mạo Đốn mảnh cân nhắc tỉ mỉ, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Đúng a, chính mình tại sao không có nghĩ tới chứ? Tại Đại Tần còn có thật nhiều sĩ tộc hào môn, phú giáp một phương, nếu là có thể đem nó cướp sạch không còn, như vậy gia sản của bọn hắn liền về chính mình a. Cái này nhưng đều là trăm ngàn năm mới tạo dựng lên hào môn quý tộc a. Trong đó tài phú đến tuột cùng đạt đến cỡ nào kinh người bằng con số lớn. Nghĩ đến đây, hắn không chần chờ nữa, trực tiếp phất tay, khiến 30 vạn thiết kỵ hướng về Đại Tần phục mà đi. Giờ phút này, Mạo Đốn đã hoàn toàn lọt vào Tam Đại Độc Sĩ vì đó tỉ mỉ bệnh lớn trong lưới. Tại hắn bước vào Đại Tần thổ địa, cũng đã hoàn toàn vào cuộc, trở thành trên bàn cờ một quân cờ. Cùng lúc đó, Chân Long Điện, khởi bẩm bệ hạ, căn cứ tin tức truyền đến, thế gia không chỉ có không nguyện ý cúi đầu xưng thần, thậm chí là chuẩn bị cùng nhau tại Đại Tần nhấc lên tạo phản khởi nghĩa thủy triều. Vương Đằng quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao chôn trên mặt đất, không dám nâng lên. Hắn cũng là thế gia người. Có thể trước mắt, Đại Tần toàn bộ thiên hạ thế gia đều đã xảy ra bạo động. Tốc độ kia nhanh chóng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lan tràn tới toàn bộ thiên hạ. Nguyên nhân gây ra, còn là bởi vì Tần Hạo phát khởi một phần mệnh lệnh. Bày đinh nhập ngũ, tăng cường danh gia vọng tộc thu thuế. Đơn giản mà nói, ngươi điền sản ruộng đất càng nhiều, giao nạp thu thuế liền càng nhiều. Cái này một hạng quy định, trực tiếp chọc giận tới thiên hạ quý tộc. Lại thêm đại gia đối Tần Hạo bất mãn, lúc này mới bạo phát mâu thuẫn. Chỉ là không nghĩ tới, bọn này danh gia vọng tộc vậy mà không tiếc bất cứ giá nào, quét sạch lên khởi nghĩa thủy triều. Bọn này thế ra thật đúng là không sợ chết. Nô Sào giọng căm hận nói rằng. Chương 81, Giả Hủ dừng lại lắc lư, mà học đùn, chớ muốn làm nhất thống thiên hạ bá chủ. 2, chương 81, Giả Hủ dừng lại lắc lư, mà học đùn, chớ muốn làm nhất thống thiên hạ bá chủ. 2, hắn thống hận bọn này thế gia quý tộc. Đám người này bị vào ra thế hiển hách, làm sang làm bậy, tội ác chồng chất. Hiện tại lại muốn liên hợp lại tạo phản. Quả thực là tội không thể tha. Thái Côn vào lúc này lại nhíu mày. Vậy hạ, không thích hợp. Trước mắt binh quyền tại trong tay chúng ta, cho dù là bọn này thế gia môn phiệt đối với bệ hạ ngài chính mệnh tại sao không đầy, cũng sẽ không trực tiếp tạo phản, mà là đến cùng chúng ta đàm phán thương lượng. Loại này không rên một tiếng chỉ làm phản, chẳng lẽ phía sau bọn họ có người làm chỗ dựa? Nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình, một nháy mắt đám người mặt lộ vẻ hãi nhiên, toàn đều nhìn về ngồi cao long ỷ Tần Hạo. Phía sau bọn họ hoàn toàn chính xác có người giật dây. Tần Hạo gặp không sợ hãi, trong tay hiện lên lấy một phong màu đỏ hồ thư, nhìn say sương ngon lành. Bệ hạ có biết phía sau màn chính là người phương nào gây nên? Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Hạo trêu tức cười một tiếng, đem hôn thư mở ra. Đây là phụ hoàng là chấm lưu lại hôn thư, ai như là trở thành đại tần hoàng đế, ai liền có thể nắm này hôn thư tiến đến đại tề vương triều cầu thân, mà đại tề vương triều không thể cự tuyệt. Đám người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Đại tề vương triều chính là thiên hạ 6 đại đỉnh tiêm vương triều một trong. Theo thứ tự là đại tề vương triều, Mông Cổ vương đỉnh, Đại Nguyên vương triều, Đại Kim Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều, cùng Đại Sở Vương Triều. Cái này 6 đại vương triều chính là trên trời bá chủ, uy chấn thiên hạ và quốc. Bây giờ bọn hắn Đại Tần còn rất nhỏ yếu, làm sao lại cùng Đại Tề dính líu quan hệ đâu? Lại nói, hai nhà thông gia, đây không phải thiên đại hảo sự sao? Đại Tần có thể mượn nhờ Đại Tề lực lượng, vững vàng phát triển, một lần hành động trở thành đỉnh phong thời điểm Đại Tần. Cái này cơ sao mà không làm đâu? Tần Hạo nhìn xem đám người trên mặt nghi ngờ khuôn mặt, khóe miệng toát ra một vệt giễu cợt. Nhưng Đại Tề Vương triều sứ thần tiến đến, hắn giơ tay lên một cái. Nặng. Một gã cấm quân lĩnh mệnh, vội vàng lui ra. Chỉ chốc lát, một đạo cực kỳ phách lối thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại Tần hoàng đế, ngươi uy phong thật to. Vậy mà đem chúng ta Đại Tề sứ thần tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn 10 người sứ thần nổi giận đùng đùng theo ngoài điện đi đến. Người cầm đầu cao lớn thu kịch, người mặc áo mã bảo, thần sắc ngạo mạn đến cực điểm. Hắn chính là lần này tiến về Đại Tần cầu hôn công chúa Đại Tề sứ thần. Vẫn là Đại Tề vương triều hoàng thất, tên là Diệp Hành. Hừ, ta Đại Tề Minh Mông đại quốc chưa từng nhận qua cái loại này quất đủ. Đại Tần hoàng đế, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không mà nói, nhất định muốn ngươi để mặt. Một vị khác dáng người thon gầy áo xanh sứ thần lạnh giọng nói rằng, giọng điệu nặng lớn, không sợ chút nào Tần Hạo. Một đám sứ thần lửa giận ngút trời, nguyên một đám nhìn hằm hằm Tần Hạo. Bọn hắn vốn là phụ mệnh làm việc, thật là Tần Hạo vậy mà đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Không chỉ có không thấy mặt, thậm chí là liền vàng bạc tài bảo, nữ nhân, cùng chỗ tốt đều không ban thưởng cho bọn hắn. Tốt xấu bọn hắn cũng là Đại Tề sứ thần, bất luận đi đến nơi nào ai không cho bọn họ một bộ mặt, đối bọn hắn cùng cung kính kính khách khí. Diệp Hành nhìn xem Tần Hạo kia bình tĩnh gương mặt, râu ria đều tức điên. Lần này hắn chủ động xin đi vào Đại Tần, nghe nói Đại Tần hoàng đế mềm yếu vô năng, chính là vì đòi hỏi Đại Tần chỗ tốt. Nhưng mà ai biết, cái này Đại Tần tiểu hoàng đế vậy mà như thế không nể mặt mũi. Tần Hạo, ngươi sắp chết đến nơi. Diệp Hành cười lạnh. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời cùng chúng ta Đại Tề nữ đế thành hôn, có lẽ có một con đường sống. Nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy ta Đại Tề động động ngón tay liền có thể để ngươi Tần quốc biến thành phế tích. Hiện tại Đại Tần không có Tần thủy hoàng, chỉ có điều chỉ là một đám tàn phế mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta Đại Tề tranh phong? Diệp Hành quát lạnh nói, trên con mắt hạ liếc nhìn Tần Hạo, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu cùng cao cao tại thượng ngữ khí. Ngươi cùng ta Đại Tề nữ đế thành hôn, nhường nữ đế chấp trưởng Đại Tần, ngươi ngoan ngoãn làm một cái hoàng hậu tốt bao nhiêu? Đây là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không phải như vậy liền đợi đến ta Đại Tề binh phong chỉ a. Diệp Hành thanh âm càng ngày càng cao, về sau thậm chí tràn ngập cuồng ngạo. Dường như cái này là đối phương phải làm. Hắn thân làm Đại Tề sứ thần, có đầy đủ tư cách cùng thực lực đến giáo huấn Tần Hạo. Ở đây một đám Đại Tần quan viên nghe vậy, nguyên một đám sắc mặt của biến. Mới đầu ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Đại Tề nữ đế ôm hảo tâm, không nghĩ tới cũng là một cái lòng lang dạ thú hạng người. Vương Đằng sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nghe nói Đại Tề nữ đế trai lơ vô số, nàng nhường bệ hạ làm hoàng hậu, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Bệ hạ tuyệt đối không thể bằng lòng. Không tệ. Bệ hạ, Đại Tề khinh người quá đáng, chúng ta hẳn là cùng Đại Tề tan bỡ. Một chút trung thành tuyệt đối đại thần nhao nhao đứng ra khuyên can. Tân Hạo chính là Đại Tần duy nhất người thừa kế, càng là bọn hắn niềm hy vọng. Nếu để cho Đại Tề cướp đi, chẳng phải là hủy Đại Tần tương lai? Ha ha, các ngươi cảm thấy chấm sẽ bằng lòng sao? Tân Hạo cười nhạt một tiếng, hắn hai con ngươi bên trong lóe ra hàn quang. Cái này Đại Tề nữ đế vậy mà dùng phụ hoàng di chiếu bức bách hắn cùng nàng kết hôn, quả thực gan to bằng trời. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chuyện này đều không thể kìm được ngươi. Diệp Hành lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi vẫn là trước cút đi, ta Đại Tần không chào đón các ngươi. Thái Côn đứng ra quát lạnh nói, hắn làm ra một bộ tư thế xin mời, biểu thị tiễn khách. Diệp Hành vẻ mặt khinh thường, tịnh không có để ý Thái Côn, mà là trực câu câu nhìn xem Tần Hạo. Ngươi thật muốn cùng ta Đại Tề tan bỡ? Ngữ khí của hắn mang theo nồng đậm cảnh cáo. Có thể một giây sau, hắn thấy hoa mắt, tiết hầu siết chặt, cả người huyền không mà lên. Tần Hạo bóp chặt Diệp Hành cái cổ, đem hắn lăng không nhấc lên, hung hăng rơi đập tại trước điện trên cây cột. Ầm ầm, Đại Tề sứ thần bị Tần Hạo một quyền đánh té xuống đất, ngực sụp đổ, xương cốt vỡ vụn. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Hành nằm sấp ngã xuống đất, thoi thoát. Tê. Trung quanh một đám văn võ nhịn không được hít một hơi khí lạnh, rung động không hiểu. Đại Tề sứ thần, vậy mà tại Tần Hoàng cung bị đầu thủ. Thái Côn càng là mở to hai mắt nhìn. Tần Hạo ra tay quả quyết hung hãn, khiến ấy lòng của hắn một hồi lạnh mình. Ngươi dám giết ta? Diệp Hành chật vật phun ra mấy chữ, trong mắt lộ ra sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này Tần Hạo như thế ngang ngược, không nói hai lời liền đối tự mình đầu thủ. Tần Hạo, hiện tại thế gia đại tộc phía sau chính là ta Đại Tề chỗ dựa. Ngươi nếu phản kháng là Đại Tề, chờ đợi ngươi sẽ là tuyệt lộ. Hy vọng ngươi không cần không biết tốt xấu. Ha ha ha. Đột ngột, Tần Hạo điên cuồng cười to. Hắn nhìn về phía Diệp Hành trong mắt tràn ngập nồng đậm trào phúng. Đại Tề tính là thứ gì, chấm làm sao cần sợ hãi? Đám kia thế gia nhuyễn chân tôm nhóm lại là cái gì? Một đám tham sống sợ chết sâu mọt mà thôi. Tần Hạo một cước giẫm tại Diệp Hành trên mặt, ở trên cao nhìn xuống, quan sát hắn, thế gia môn phiệt chấm đã sớm muốn diệt trừ hầu như không còn. Chờ đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, chấm Đại Tần liền thùng sắt một mảnh. Đến lúc đó, ngươi Đại Tề sẽ là chấm vật trong bàn tay. Tần Hạo nụ cười càng ngày càng tàn bạo. Trong mắt của hắn tràn đầy khát máu chi mang, muốn cho chấm cho Đại Tề nữ đế làm hoàng hậu, kia chấm không đề nghị nhường Đại Tề nữ đế ai cũng có thể làm chồng. Chương 82, dựa theo gia phả giết, một cái đều chạy không thoát. Tam đại độc sĩ chố kinh khủng. Một, chương 82, dựa theo gia phả giết, một cái đều chạy không thoát. Tam đại độc sĩ chố kinh khủng. Một, ngươi, ngươi dám? Diệp Hành thân thể run rẩy, trong ánh mắt sợ hãi càng đậm. Hắn không nghĩ tới, Tần Hạo vậy mà cuồng vọng tới loại tình trạng này. Đại Tần bất quá là một cái xuống dốc hoàng triều, sớm đã không còn lúc trước như vậy cường thịnh, cũng dám cùng Đại Tề khiêu chiến. Tần Hạo không có để ý uy hiếp của hắn, mạnh ngâng lên bàn chân, mạnh mẽ đặt xuống. Giang giác. Diệp Hành đầu bị dẫm bạo, huyết tương phun tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Cái khác sứ thần xem xét Diệp Hành bị giết, trong nháy mắt vỡ tổ. Tần Hạo, ngươi dám giết ta Đại Tề sứ thần? Quả thực gan to bằng trời. Chuyện hôm nay, ta Đại Tề chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Những này sứ thần sợ hãi đan sen, hoán độc nhìn xem Tần Hạo. Diệp Hành chính là thành viên hoàng thất, bây giờ bị giết, bọn hắn sau khi trở về đem lại nhận nghiêm trị. Hơn nữa Tần Hạo kia không chút kiêng kỵ cuồng vọng lời nói, để bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Một bầy kiến hôi cũng dám ở trước mặt kêu gào. Tần Hạo đôi mắt băng lãnh, trực tiếp tế ra hiên viên kiếm, chém về phía bọn này sứ thần. Chết! Bá! Một kiếm quét ngang, máu me tung tóe. Những này sứ thần căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị Tần Hạo chém giết tại chỗ. Toàn bộ đại điện an tĩnh lại, chỉ còn lại Tần Hạo cầm trong tay hiên viên kiếm mà đứng. Máu tươi chảy xuôi, khắp nơi trên đất thi thể, vô cùng huyết tinh. Một đám đại tần quan viên nhìn xem Tần Hạo bóng lưng, ánh mắt rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Hạo vậy mà như thế thiết huyết hung tàn, một lời không hợp liền giết đại tế sứ thần. Thật là, bọn hắn đấy lòng lại nhiệt huyết dâng trào. Đại tế lấy nữ đế là lấy cớ lấn tới cửa đến, Tần Hạo trực tiếp giết ra một đường máu. Vậy hạ uy vũ. Thái Côn trước hết nhất kịp phản ứng, dẫn đầu quỳ xuống, cao giọng nói. Cái khác đại tần quần thần nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên hò hét, sĩ khí sục sôi. Tần Hạo cầm kiếm mà đứng, nhìn xem dưới chân thi hải, trong mắt đạm mạc. Nhận chức này đại tề thế lực mạnh hơn, mong muốn ức hiếp hắn đại tần, cũng muốn trả giá đắt. Đại tề nữ đến nếu dám tới, liền để nàng cùng nhau lưu lại đi. Tần Hạo lạnh lẽo nói, tay hắn nắm hiên viên kiếm, mang theo khí thế ngạo thị thiên hạ. Một đám đại tần quan viên, trong mắt sùng kính. Tần Hạo chính là bọn hắn vương. Nếu là đại tề dám đến, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Người tới, đem những này thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Tần Hạo buông xuống hiên viên kiếm, dặn dò nói, mấy cái thị vệ vội vàng đi lên thanh lý. Trong lúc nhất thời, đại điện lần nữa khôi phục sạch sẽ. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Tần Hạo cất bước đi đến trên long ỷ, tòa hạ bách quan. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người, uy nghiêm nói đại tể khiêu khích, chấm đã chẳng chi. Chấm sẽ để cho đại tần khôi phục ngày xưa vinh quang. Trên dưới một lòng, anh dũng giết địch. Ai dám phản bội, giết không tha. Tần Hạo thanh âm cao vút, nói năng có khí phách. Trên dưới một lòng, anh dũng giết địch. Bệ hạ và thuế. Thái Côn dẫn đầu la lên. Cái khác văn võ đi theo phụ họa, hồn tình xúc động. Tần Hạo nhìn xem một đám thần tử, lấy lòng hào khí tỏa ra, lập tức cười ha ha. Một cỗ thiết huyết khí phách ở trên người hắn tràn ngập. Chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia ngao ngoe muốn động thế gia đại tộc thành thật một chút. Lui thì nhu nhược, tiến thì đánh đầu thằng đó. Tiếp xuống một ngày, Tần Hạo triệu kiến bách quan, một phen chỉnh đốn. Đại tề sứ thần bị giết tin tức cũng truyền ra ngoài. Thế gia đại tộc lập tức nổi giận vô cùng. Đại tề sứ thần vậy mà chết, bị Tần Hạo giết đi. Đáng chết. Một gian xa xỉ tới cực điểm trong đại sảnh. Cầm đầu trên chỗ ngồi trung niên nam nhân vẫn nộ đập bàn. Tần Hạo vậy mà như thế cuồng vọng, giết ta đại tề sứ thần. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ điên cuồng, âm thanh nói, cho ta lập tức khởi xướng thế gia khởi nghĩa, ta muốn để Tần Hạo nợ máu trả bằng máu. Tại phía sau hắn, một đám thế gia cao tầng thần sắc kích động. Không tệ, Tần Hạo cũng dám đối đại tề bất kính, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Muốn để Tần Hạo hối hận hôm nay làm quyết định. Bọn hắn nhao nhao phụ họa, riêng phần mình bắt đầu hành động, phát động thế lực. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ngao ngoe muốn động thế gia đại tộc, chính thức hướng Tần Hạo giơ lên đao binh. Thật là, đại quân vừa mới khởi động, không tưởng tượng được một màn liền đã xảy ra. Mạo đốn đột kích, còn mang theo 30 vạn thiết kỵ. Ven đường trên đường đi, thế như trẻ tre, sát phạt vô số, gặp phải thế gia môn thiện, toàn diện tru sát, không hề nể mặt mũi. Bọn này thế gia mới vừa vặn khởi nghĩa, liền bị Mạo Đốn giết vào, một gậy cho đập đập trong mặt. Tình huống gì? Hung nô Vương Đình Mạo Đốn làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ tiểu hoàng đế không có dự phòng chủ yếu hung nô? Trong lúc nhất thời, vừa mới còn sôi trào lên thế gia đại tộc, lập tức hành quân lặng lẽ. Mạo Đốn 30 vạn thiết kỵ trú đóng ở đại tần biên cảnh, binh phong trực chỉ thế gia môn thiện. Bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, bọn hắn không sợ là Tần Hạo, mà không phải dị tộc. Cho dù là 10 vạn dị tộc, cũng đầy đủ để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Dị tộc đây chính là thật giết người, mà Tần Hạo hắn dám giết đại tần con dân sao? Bọn này bách tính tất cả đều bị mê hoặc, cái gì cũng không biết, chờ đến chân chính lên chiến trường ngày đó, thế gia tại nói cho bọn hắn, ngươi nếu là không phản kháng, liền sẽ bị đại tần thiết kỵ nghiền nát thành bột thịt. Ngươi đoán bọn hắn sẽ làm phản hay không kháng? Thế gia môn phiệt chính là lợi dụng điểm này, cùng Tần Hạo đối chiến. Thật là, một trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn đánh tới, nhường thế gia môn phiệt nhóm hoàn toàn thấy rõ ràng. Cái gì mới gọi chân chính đại khủng bố? Ngắn ngủi nửa tháng, Mạo Đốn xuất lĩnh 30 vạn hung nô thiết kỵ, một đường theo sơn hải quan tịch quyển thiên hạ, những nơi đi qua máu chảy thành sông, thời ngang khắp đồng. Không có một nhà thế gia môn phiệt có thể ngăn cản Mạo Đốn thiết kỵ, bị buộc nhau nhau đầu hàng. Thật là, Mạo Đốn có thể không tiếp thụ đầu hàng. Chờ đợi thế gia môn phiệt, chỉ có đấm máu đổ sát. Vô số con em thế gia lên đài treo cổ, chịu cực hình mà chết. Chư vị dân chúng, hôm nay ta Giả Hủ ở đây đánh địa chủ. Giả Hủ đứng tại chiến xa bên trên, một thân áo bào đen, cầm trong tay mưa phiến, uy phong lẫm lẫm. Hắn đưa tay chỉ phía xa chỗ trên hình đài một đám mang theo tân bút thế gia quý tộc. Chu thế gia, cứu bách tính. Theo Giả Hủ ra lệnh một tiếng, Hành hình quan vung vẩy đại đao, từng quả đầu người lăn xuống, máu chảy khắp nơi trên đất. Những cái kia bị áp bách quá lâu bách tính, núi kêu biển gầm, kích động hò hét. Đa tạ giả Hủ tiên sinh, vì bọn ta báo thù. Giết đến tốt. Bọn này thế ra đều là cùng hung cực các hạng người, chết chưa hết tội. Tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Giả Hủ đứng ở chiến xa bên trên, nhìn xem đen nghịt đám người, mặt nhạt như nước, nhàn nhạt tự nói: "Nhanh hơn, đợi đến đem đại tần thế gia môn phiệt tất cả đều giết không còn một mảnh, kế tiếp liền đến phiên Mạo Đốn." Không thể không nói, Mạo Đốn thật là một thanh sắc bén hảo đao, Giả Hủ tự nói, đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang. Tại bọn hắn tam đại độc sĩ mưu kế phía dưới, Mạo Đốn rất nhanh liền luân hãm, dạ tâm đang nhanh chóng bành trướng, muốn chân chính làm được nhất thống đại thần. Vậy sẽ phải làm minh quân, thánh quân. Mạo Đốn vẫn luôn tại đồ sát thế gia môn phiệt, về phần phổ thông bách tính thì là không chút nào phạm. Có đôi khi, Mạo Đốn còn biết giả vờ giả vịt. Chương 82, dựa theo gia phả giết, một cái đều chạy không thoát. Tam đại độc sĩ chố kinh khủng. 2, chương 82, dựa theo gia phả giết, một cái đều chạy không thoát. Tam đại độc sĩ chố kinh khủng. 2, tỉ như tìm một chút bị thế gia môn phiệt nghiền ép qua dân chúng, chủ động vì bọn họ giải oan minh bất bình. Ha ha ha. Thế gia môn phiệt tài phú quả nhiên kinh người. Mạo Đốn nét mặt hường hào, nghe được thuộc hạ báo cáo mà đến tài vụ, cả người liền cùng uống rượu say đồng dạng đồng bệnh thấm thoát. Làm một phiếu đầy đủ nuôi sống 30 vạn đại quân, đại tần có nhiều như vậy thế gia môn phiệt, chỉ cần có đầy đủ nhiều vàng bạc tài bảo, đây chẳng phải là có thể huấn luyện được 100 vạn đại quân. Mạo Đốn càng nghĩ càng kích động, một trái tim nóng bỏng vô cùng. Truyền lệnh xuống, tiếp tục giết. Giết sạch đại tần thế gia môn phiệt, đem của cải của bọn họ toàn diện cắt đoạn. Mạo Đốn trực tiếp hạ lệnh. Tuân mệnh. Thiết kỵ đang nhanh chóng hành động. Nguyên một đám thế gia môn phiệt bị đổ diệt. Ngắn ngủi nửa tháng, toàn bộ đại tần thế gia môn phiệt, 89/10 đã bị Mạo Đốn tàn sát hầu như không còn. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, Mạo Đốn cười đến vô cùng điên cuồng. Không hổ là tam đại mưu sĩ, có được có thể được thiên hạ, quả thực thần giúp ta cũng. Mạo Đốn cười to, hăng hái. Hắn cảm giác mình lúc này quả thực liền như năm đó hung nô hùng chủ đồng dạng, tay cầm thiết kỵ quét ngang thiên hạ. Đây hết thảy, toàn đều dựa vào tam đại độc sĩ mưu kế. Có ba người này, hắn liền không có thiếu cái gì. Giả Hủ ra kế, trực tiếp nhường hắn đạt được thiên hạ tài phú. Lý Nho ra kế, nhường hắn cầm già phả từng nhà giết. Trình Dục xuất kích, nhường hắn có ăn không hết của lương. Chỉ có điều, Trình Dục sau cùng mưu kế vẫn là quá mức các độc. Cho dù là hắn Mạo Đốn, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Giết 30 vạn hung nô đại quân phụ mẫu huynh đệ thế tử, đem bọn hắn chế tác thành thịt khô con lương. Lúc ấy, Trình Dục nói như thế: "Thiên Vũ, ngươi thử tưởng tượng, cái này 30 vạn đại quân tùy ngươi chinh chiến thiên hạ, sớm muộn đều sẽ chết sạch, bọn hắn chết, ngươi còn muốn phát tiền trợ cấp, đây cũng là một món khổng lồ. Chẳng bằng đem bọn hắn phụ mẫu thế nữ đều giết, làm thành hun khói thịt nướng, cứ như vậy các binh sĩ không chỉ có ngừng lại có thịt ăn, sức chiến đấu cũng có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn." Lúc trước, Mạo Đốn đối với cái này nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. "Bọn hắn thật là tay chân của ta huynh đệ, là ta Mạo Đốn đánh thiên hạ, ta Mạo Đốn tại sao có thể làm ra như thế bất nhân bất nghĩa sự tình?" Chỉ có điều, tại hắn nói câu nói này thời điểm, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Ngược lại trên thảo nguyên cái gì đều có thể không nhiều, chính là nhiều người. Còn nữa mà nói, những cái kia sĩ tốt chết, người nhà của bọn hắn đã không có giá trị lợi dụng. Chết sống cũng không đáng kể, chẳng bằng toàn bộ đều làm thành thịt khô bây giờ tới. Nhưng hắn Thiên Vũ, là hung nâu người vương, làm loại này bẩn thỉu bẩn sự tình cũng không thể quan minh chính đại a. Mạo Đốn trong khoảng thời gian này cùng tam đại độc sĩ ở cùng một chỗ, thời gian lâu dài, hắn càng là kinh hồn bạt vía. Ba người này quá kinh khủng. Vô luận như thế nào cũng không thể thả bọn họ đi. Hắn nhìn xem chuyện trò vui vẻ ba người, trong mắt u quang chợt lóe lên. Nếu như có một ngày ba người muốn rời hắn mà đi, hắn tình nguyện đem ba người giết, cũng không thể để cái này ba một tên giá hỏa khủng bố lưu lạc bên ngoài. Đến lúc đó, thiên hạ chỉ sợ cũng không có hắn đất dung thân. Mạo Đốn nội tâm sát cơ nghiêm nghị, trên mặt lại vẻ mặt tươi cười. Giả Hủ tiên sinh, Trình Dục tiên sinh, Lý Nho tiên sinh, các ngươi thật đúng là giúp ta đại ân a. Nếu như không có các ngươi, Mạo Đốn sao có thể nhanh như vậy nhất thống đại tần? Mạo Đốn cười to. Thiên Vũ không cần quá khiêm tốn. Giả Hủ cười nhạt nói: "Trình Dục cùng Lý Nho thì hơi hơi không lời, một bộ khiêm tốn chịu chi chúng ta chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi, chân chính nhất thống đại tần chính là Thiền Vũ ngài." Mạo Đốn nghe vậy, cười ha ha. "Ha ha, ba vị tiên sinh khiêm tốn, ta Mạo Đốn đều ghi tạc trong lòng." Hắn cười to, ánh mắt đảo qua ba người, đôi mắt chỗ sâu âm độc cẩn giấu cực sâu. "Tam đại độc sĩ, một cái cũng không thể thả đi. Một khi rời đi, nhất định hậu hoạn vô tận." Hắn đã hạ quyết tâm. Nhưng vào lúc này, Mạo Đốn nụ cười chỉ trệ. Trình Dục chợt mở miệng: "Thiên Vũ, bây giờ đại tần thế gia môn phiệt cơ bản đã bị diệt trừ hầu như không còn, là thời điểm tới nên cải biến thiên hạ cách cục thời điểm." Mạo Đốn rất tán thành gật đầu. "Đúng, hiện tại chỉ còn lại Tần Quốc đô thành Hàm Dương cung. Chỉ cần đánh hạ Hàm Dương cung, giết Tần Hạo cái này đại tần thiên hạ, chính là ta Mạo Đốn." Mạo Đốn ánh mắt nóng bỏng. Tam đại độc sĩ liếc nhau, lẫn nhau mỉm cười. "Thiên Vũ, là thời điểm khởi binh." Trình Dục nói. Mạo Đốn cười to. "Tốt, truyền lệnh đại quân, đánh hạ Hàm Dương thành, khao thưởng tám quân." Hắn hăng hái, vung tay lên. Thiết kỵ cấp tốc hành động. 30 vạn hung nô đại quân trùng trùng điệp, một đường xuôi nam, thẳng đến Hàm Dương. Mạo Đốn tự mình lĩnh quân, khí thế kinh thiên động địa. Ven đường bách tính ai cũng vạn phần hoảng sợ. Nhìn xem hung nô thiết kỵ như thủy triều quét sạch mà qua, đều coi là hung nô muốn hoàn toàn quét ngang thiên hạ. Nhưng Giả Hủ ba người đứng tại chiến xa bên trên, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Là lúc này rồi, Giả Hủ ung dung tự nói: Kế hoạch của bọn hắn đã tiến hành đến bước này. Kế tiếp chính là thu lưới thời điểm. Cùng lúc đó, Đại Tề Vương triều, nữ đế ngồi cao tại long trong ghế, một bộ long bào đầu đội đế quan. Nàng tư sắc tuyệt mỹ, dáng người tuyệt diễm, một đôi mắt đẹp uy nghiêm, hờ hững nhìn xem dưới đáy quần thần. Uy nghiêm như là quan sát chúng sinh, bách quan câm như hến, không dám ngôn ngữ. Nữ đế môi mỏng khẽ mở. Đáng chết, hôn trướng, Tần Hạo ngươi thật sự là thật to gan. Kim Loan điện bên trên, Đại Tề nữ đế Diệp Ly tức giận không thôi. Có quan hệ với Tần Quốc chuyện đã xảy ra, toàn diện đều truyền trở về. Tần Hạo vậy mà giết nàng Đại Tề sứ thần, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Vậy hạ, Tần Hạo đại nghịch bất đạo, nên lấy tội lớn luận xử. Quần thần nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng thỉnh tội. Nữ đế mục quang lãnh lệ, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Nàng cưỡng chế trong lòng căm giận ngút trời, ngọc thủ chăm chú nắm lại. Xưa nay vẫn chưa có người nào dám như thế đối nàng. Nhưng Tần Hạo làm nàng hoàng hậu, đã coi như là cho Tần Hạo mặt mũi. Kết quả, Tần Hạo còn không tiếp thụ, giết nàng sứ thần, cái này tương đương với trước mặt mọi người đánh mặt của nàng. Tần Hạo hẳn phải chết. Hồi lâu, nàng đống dưng mở ra hai con ngươi, trong mắt sát cơ lóe lên. Truyền chấp ý chỉ, khởi binh. Nữ đế thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Vâng. Lập tức quần thần chấn động. Nữ đế muốn khởi binh chinh phạt Đại Tần. Nữ đế Diệp Ly giận dữ, ai có thể ngăn cản? Quần thần kích động bàn phần, võ tướng ma quyền sát trưởng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ là Tần Quốc dễ như trở bàn tay mà thôi. Ẩn giấu trong đám người người áo đen thấy một màn này, nhếch miệng lên một vệt nịa mai độ cong. Tần Hạo, lần này nhìn ngươi chết như thế nào? Ta nói qua, ta sẽ đem ngươi tôn nghiêm, ngông nên, toàn diện đều dẫm tại dưới chân, nhờ ngươi biết, thiên hạ này chỉ có ta một người xứng làm Đại Tần chủ nhân. Nàng không là người khác, chính là biến mất không thấy gì nữa. Mông Võ Chiếu, nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, nàng đi tới Đại Tề Vương triều, cũng là nàng kiếp trước hảo bằng hữu, nữ đế Diệp Ly nơi này. Thông qua dăm ba câu lấy được Diệp Ly tín nhiệm sau, nàng liền bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, đối phó Đại Tần. Bất luận là thế gia hay là hai nước phân tranh, đều là bút tích của nàng. Chương 83, Đại Tề nữ đế dâu ngon dâu ngọt, Tần Hạo nịa mai thối cá nát tôm. Đại chiến mở ra. 1. Chương 83, Đại Tề nữ đế dâu ngon dâu ngọt, Tần Hạo nịa mai thối cá nát tôm. Đại chiến mở ra. 1. Tần Hạo hắn thật là lớn gan chó. Để hắn làm hoàng hậu thế nào? Chấm đây là cho hắn mặt mũi. Hắn lại không biết tốt xấu, quả thực muốn chết. Diệp Ly giận không kìm được, ngọc thủ trùng điệp đập vào long ỷ trên lan can. Quân thân càng là nhao nhao kích động. Bệ hạ thánh minh, nhưng Tần Hạo giao ra Đại Tần tới làm hoàng hậu, đã là vinh hạnh của hắn. Hắn vậy mà còn dám phản kháng, không biết tôn đi, muốn chết. Đại Tề thiết kỵ, chắc chắn san bằng Đại Tần. Chỉ là Tần Quốc, không đủ gây sợ. Mông Võ Chiếu thấy này, nhếch miệng lên một vệt được như ý đường cong. Diệp Ly muốn khởi binh mọi thứ đều tại dự liệu của nàng bên trong. Tần Hạo, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản Đại Tề đại quân. Có thể nhưng vào lúc này, báo. Một gã toàn thân đẫm máu binh lính bò vào, quỳ một chân trên đất. Thánh thượng, 800 dặm khẩn cấp. Chúng ta tại Đại Tần nâng đỡ lên thế gia đều bị giết. Lời vừa nói ra, cả triều yên tĩnh. Diệp Ly đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, đột từ trên long ỷ đứng lên. Quân thần cũng khiếp sợ không thôi. Cái gì? Nữ đế kinh sợ. Nàng hao hết thiên tân vạn khổ nâng đỡ lên thế gia, toàn đều đã chết. Đây chính là nàng dùng tới đối phó Tần Hạo thủ đoạn a. Cứ như vậy không có. Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Ly ngữ khí lạnh như hàn băng, lạnh giọng nói, "Vậy hạ, là Hung Nô Vương định làm." Sĩ tốt gian nan mở miệng. Bạo đốn không chỉ dựa theo gia phả giết thế gia, còn cướp đoạt đại lượng vàng bạc châu báu cùng lương thực, chuẩn bị xưng bá Đại Tần. "Vâng." Diệp Ly trong mắt đẹp sát cơ càng tăng lên. Mông Võ Chiếu cũng chấn động trong lòng, không dám tin. Hung Nô Vương định vậy mà đem bọn hắn tân tân khổ khổ nâng đỡ lên thế gia tất cả đều giết, còn muốn xưng bá Đại Tần. Phải biết, Đại Tần thật là trong mắt nàng con mồi a. Hung Nô mạo đốn, người thật to gan. Diệp Ly giận dữ, sát ý ngập trời. Mông Võ Chiếu cũng là lửa giận ngập trời. Tỉ mỉ kế hoạch, vậy mà đều thất bại trong gang tấc. Thánh thượng, mời ra chính a. Là những cái kia chết đi thế gia môn phiệt báo thủ. Võ tướng nhao nhao xin chiến. Nữ đế trong lòng sát cơ còn như núi lửa bộc phát. Tần Hạo nàng nhất định sẽ tự mình chinh phạt. Nhưng mạo đốn, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nàng trầm giọng nói, truyền chấp ý chỉ, lập tức khởi binh, san bằng Hung Nô Vương đỉnh. Lúc này, Mông Võ Chiếu đứng ra nói, thánh thượng, chờ một chút. Ân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều đặt ở Mông Võ Chiếu trên thân. Việc này có lẽ có kỳ quặc. Mông Võ Chiếu ngữ khí trầm trọng. Diệp Ly lửa giận trong lòng thoáng bình tĩnh, trầm giọng nói, Mông Võ Chiếu đại mi nhíu chặt, mạo đốn người này ta hiểu rõ, theo đạo lý nói, hắn chỉ có thể cướp đoạt Đại Tần tiền tài lương thực, sẽ không lựa chọn xưng bá Đại Tần, có lẽ trong đó có người nào tại bố cục. Kiếp trước, mạo đốn người mặc dù giống như rắn độc tàn nhẫn, nhưng lòng dạ cực nhỏ, trong nội tâm chỉ muốn Hung Nô Vương đỉnh cái này một mẫu ba phần đất, hoàn toàn không có lựa chọn xưng bá thiên hạ. Nhưng mà, bây giờ vì cái gì cũng thay đổi. Cái này không khỏi nhường Mông Võ Chiếu lâm vào trầm tư, dường như luôn cảm giác có cái gì trô không đúng. Thật giống như một đôi bàn tay vô hình, ở sau lưng thôi động tất cả. Diệp Ly nghe nàng, thần sắc tiêu căng, lơ đến nói, Đại Tần thật là một khối bánh trái thơm ngon, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn cắn hai cái. Mạo đốn có lẽ chính là nhìn thấy Đại Tần hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, cho nên mới lựa chọn xưng bá Đại Tần. Nàng không quan tâm. Ngược lại thiên hạ này, còn có người nào nàng Đại Tề Vương triều cường thịnh? Người tới. Nữ đế Diệp Ly vung tay lên. Lập tức khởi binh. Quyết chiến Hàm Dương Thành, san bằng Hung Nô Vương đỉnh. cần tuân thánh mệnh. Quần thần phấn khởi, nhao nhao lĩnh mệnh. Mông Võ Chiếu thấy này há to miệng, cuối cùng không tiếp tục mở miệng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Ly trực tiếp đứng dậy, long bào hất lên, đi đầu đi xuống Kim Loan Điện. Sĩ tốt nổi trống. Chu Dài âm thanh trận trận, vang vọng đô thành. Đại Tề Thiết Kỵ lập tức như là hồng lưu đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, lao tới Hàm Dương. 50 vạn đại quân cuốn lên ngập trời bụi bặm, che khuất bầu trời. Mông Võ Chiếu ánh mắt phức tạp, nhìn xem Diệp Ly bóng lưng rời đi, nỗi lòng nặng nề. Chỉ mong ta nghĩ nhiều rồi. Nàng yếu ớt tự nói một tiếng, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, đi theo đại tể quân đội cùng nhau tiến lên. Nàng cũng muốn nhìn tận mắt Tần Hạo diệt vong. Dù sao 50 vạn đại quân ở đây, dù là Tần Hạo tại thế nào lợi hại, đều khó có khả năng chống đỡ được đại tể Thiết Kỵ. Hàm Dương thành bên ngoài, 30 vạn hung nô Thiết Kỵ giống như bầy sói, đã hiện ra vây quanh chi thế, đem lại Tần đô thành gắt gao vây quanh. Tinh kỳ phân phật, túc sát chi khí tràn ngập. Cao ngất trên đỉnh núi, Mạo Đốn gơi tại trên chiến mã, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hàm Dương thành, trong mắt đều là dã tính cùng tham lam. Rốt cục đạt tới một bước cuối cùng, chỉ cần công phá Hàm Dương thành, bản Thiền Vu liền có thể nhất thống đại Tần, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Hắn hưng phấn tới toàn thân run rẩy, hô hấp biến cực kỳ thô trọng. Khoảng cách hùng đồ bá nghiệp chỉ thiếu chút nữa, có thể chạm tay. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, theo biên cương một đường giết tới Hàm Dương thành. Đây hết thảy đều quá mức thuận lợi. Đến nay nhường Mạo Đốn cảm giác liền giống như đang nằm mơ. Có đôi khi, hắn cũng đang hoài nghi đây là giả. Dù sao hắn vô cùng cảnh giác, càng là thuận buồm xuôi gió, nguy hiểm như vậy càng lớn. Có thể lần lượt thành công, lần lượt vinh quang gia thân, lần lượt thu hoạch, đều để hắn mất phương hướng bản tâm, say mê ở trong đó. Thiên Vu, hôm nay qua đi, ngài chính là chúng ta Mạc Bắc Thảo Nguyên vĩ đại nhất vương. Cười hắc mã, mặc thiết giáp sau lưng Khôi Ngô đại hán mạnh mẽ một quyền nện ở trước ngực, lớn tiếng cười nói. Bên cạnh mấy tên phó tướng quân nhao nhao phụ họa. Thiên Vu mới là Thảo Nguyên thứ nhất vương giả. Chỉ là Mông Cổ Khả Hãn lại tính là thứ gì? Hừ, đã từng đại tần là huy hoàng bực nào loa mắt, trấn áp thiên hạ, không dám không theo. Nhưng hôm nay đâu, còn không phải cái chăn tại đánh tới hoàn thành. Thiên Vu vô địch. Xôi Nam Cầm Long, vạn cổ không một. Đám người Mông ngựa âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, vang tận mây xanh, kinh hai trong rừng chim chóc bay loạn. Ha ha ha. Mạo Đốn ngửa mặt lên trời cười to, sảng khoái đến cực điểm. Hắn đưa tay, chỉ vào phương xa Hàm Dương thành. Hôm nay, bản Thiên Vu liền phải san bằng tòa này hoàn thành. Nhất thống đại tần, khai sáng hung nô vương triều. Duy ngã độc tôn. Vâng. 30 vạn hung nô Thiết Kỵ giờ cao binh khí, đủ hét lên điên cuồng, duy ta Thiên Vu, nhất thống thiên hạ. Mạo Đốn giống như bị thần chỗ phụ thể, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Khí thế vô song. Có thể nhưng vào lúc này, báo, một gã trinh sát chạy nhanh đến, lăn xuống lưng ngựa. Mạo Đốn thần sắc lạnh lẽo. Chuyện gì? Hắn quát. Trinh sát vẻ mặt hoảng sợ. Đại tế. Đại tế 50 vạn đại quân chính trực chạy Hàm Dương, cũng sắp đến rồi. Mạo Đốn đột nhiên con người co rụt lại. Cái khác phó tướng cũng chấn động trong lòng, nhao nhao biến sắc. Cái gì? Đại tề đại quân tới? 50 vạn đại quân? Đại tề là điên rồi sao? Duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy quân đội, đại tề chẳng lẽ cũng là vì Tần Quốc mà đến? Mạo Đốn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt biến đến vô cùng bặm mẻo. Đáng chết đại tề nữ đế, ngươi đến tụt cùng là có ý gì? Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, đại tề nếu như cũng nhúng tay, cái này tới tay con bịt liền bay. Trinh sát ngay sau đó lại mở miệng, đại tề nữ đế còn nói chương 83, đại tề nữ đế dâu ngọn, thần hạo mỉa mai thối cá nát tôm. Đại chiến mở ra. 2, chương 83. Đại tề nữ đế dâu ngọn, tần hạo mỉa mai thối cá nát tôm. Đại chiến mở ra. 2, nói cái gì? Mạo Đốn lạnh giọng quát hỏi. Trinh sát nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói, nữ đế nói. Nếu là hung nô không lui binh, vậy thì đạp phá chúng ta hung nô vương đỉnh. Vâng. Mạo Đốn muốn rách cả mí mắt, lửa giận sung tâm, trực tiếp đem trong tay chiến đao mạnh mẽ cắm ở trước mặt trinh sát trên lồng ngực. Nhất thời máu tươi vẩy ra. Hắn lồng ngực chập trùng, sắc mặt dữ tợn, như là ác quỷ đồng dạng. Cái khác phó tướng cũng tất cả đều nổi giận. Đại tề nữ đế, khinh người quá đáng. Bọn hắn đều đã đánh tới Hàm Dương thành hạ, đại tề lại còn muốn vượt thỏ một chân vào. Đây là muốn nuốt một mình đại tần. Mạo Đốn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa một mảnh đen nghịt quân đội. Đủ chữ đại kỳ theo gió vụ vụ. Hai quân ở giữa khoảng cách không ngừng rung ngắn. Mạo Đốn cười lạnh, thần sắc biến đến vô cùng điên cuồng, vậy thì nhìn xem là ai san bằng ai. Dám đoạt thức ăn trước miệng quặng, bất luận là ai, bản Thiền Vu tuyệt đối sẽ không dung tha. Đại tề nữ đế, hôm nay bản Thiền Vu liền phải ngươi biết, cho dù là Trung Nguyên bá chủ, ta vẫn không sợ. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. 30 vạn hung nô Thiết Kỵ cùng nhau quát to một tiếng, khí thế giống như kinh đảo hải lãng, tràn ngập toàn bộ Hàm Dương thành cũng vì đó rung động. Tinh kỳ vung dậy, như mây, kinh thiên động địa sắc khí, trực trùng vân tiêu. Đại tề đại quân quần quận mà đến, như hồng lưu quét sạch. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mạo Đốn thần sắc càng thêm dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, một trái tim đều gắt gao treo lên. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Rốt cục, làm đại tề quân đội xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, Mạo Đốn hít một hơi thật sâu, đè nén căm giận ngút trời. Đại tề nữ đế, ngươi đến tụt cùng là có ý gì? Hắn tiếng như hồng lôi, vang vọng đất trời. Đại tề quân trận phía trước nhất, Diệp Ly ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trên, long bào phần phật, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt xa xa nhìn về phía Mạo Đốn. Rất đơn giản. Nàng thanh âm giống nhau truyền khắp tứ phương. Đại tần thuộc về ta đại tề, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhung chạm. Toàn trường đều im lặng. Mạo Đốn toàn thân sát khí tăng gọn, răng cắn khanh khách rung động, ánh mắt toán động. Mà đại tề đại quân đã dừng lại, chỉnh tề bày trận, túc sát chi khí kiềm chế. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương tới dương cùng bạc kiếm. Song phương dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Mạo Đốn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Ly, lửa giận tràn ngập, gàn từng chữ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thật muốn cùng ta Hung Nô Vương Đình không chết không thôi. Diệp Ly khỏe miệng dương lên, vẻ mặt lạnh nhạt, chấm nói qua, đại tần thuộc về ta đại tề. Ngươi chỉ là khu một cái thảo nguyên man di, cũng xứng cùng chấm nói điều kiện. Mạo Đốn lồng ngực chập trùng, giận tím mặt, gầm thét lên, vậy thì chiến. Đại tề nữ đế dám cường thế như vậy, liền cho rằng thật ăn chắc hắn Hung Nô Vương Đình sao? Diệp Ly khinh thường cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn Mạo Đốn một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hàm Dương thành, trên tường thành. Tân Hạo, ngươi chẳng lẽ không cùng chấm giải thích một chút sao? Trên tường thành, văn võ bá của nhóm, sĩ tốt túc nhiên nhi lập, ánh mắt của bọn hắn đều mang nồng đậm lo lắng, cùng sợ hãi thật sâu. Mà lúc này, Tân Hạo thì là ngồi trên long ỷ, lười biếng nằm tại Đát Kỷ trong lồng ngực. Bệ hạ và miệng. A Đát Kỷ đem một cái lộ tốt ra thủy tinh nho đút tới Tân Hạo bên miệng. Tân Hạo há mồm nuốt vào, hài lòng liếm môi một cái. Cử chỉ nhàn nhã tự đắc, hoàn toàn xem ngoài thành hai quân như không. Diệp Ly thấy này, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Thật can đảm, sắp chết đến nơi còn đang hưởng thụ. Ngươi Tần Hạo quả nhiên như truyền ngôn bình thường là một cái hôn quân. Chấm cùng ngươi có hôn ước mang theo, phái người trước đến cầu thân, nhưng ngươi giết chấm sứ thần, còn ôm những nữ nhân khác, quả thực chính là một cái hôi thối nam. Thanh âm của nàng băng lãnh, không chút nào che giấu đối Tần Hạo chán ghét. Một cái mắt, tất cả mọi người nhìn về phía vẻ mặt lưỡi biếng Tần Hạo. Ngay cả Mạo Đốn cũng dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn ngược lại muốn xem, cái này nghe đồn rằng vô cùng ngu ngốc đại tần hoàng đế, đến tột cùng là sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, vẫn là sẽ. Lúc này, Tần Hạo chậm rãi ngồi thẳng thân thể, một tay lấy Tô Đát Kỷ ôm vào lòng. Hắn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Ly. Ngươi nói chấm hôi thối. Chấm cho đến bây giờ chỉ có một nữ nhân, cái kia chính là Tô Đát Kỷ. Mà ngươi đại tể nữ đến đâu? Trai lơ hơn ngàn, còn chế tạo cung điện nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, một cái thối cá nát tôm, có tư cách gì nói chấm? Thanh âm nhẹ nhàng, lại bá đạo cường ngạnh, nói năng có khí phách, vang tận mây xanh. Thối cá nát tôm. Mạo Đốn nghe vậy, trong nháy mắt cười ha ha. Ha ha ha. Đại tần hoàng đế nói rất hay. Ngươi một cái thối cá nát tôm, có tư cách gì chỉ trích người khác? Đều bằng xấu, còn muốn để người ta Tần Hạo làm ngươi hoàng hậu, ngươi từ đâu tới mặt? Ở đây tướng sĩ nguyên một đám lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, Diệp Ly trong nháy mắt lãnh được xương lạnh, giận tím mặt. Ngươi cũng dám đụng ta? Tần Hạo khỏe miệng khẽ nhếch. Chấm bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Tốt, tốt một cái ăn ngay nói thật. Đàn ông các ngươi liền có thể tam thê tứ thiếp, chẳng lẽ nữ nhân chúng ta lại không được sao? Diệp Ly một tiếng quát chói tai, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chăm chú Tần Hạo. Chúng ta sớm tối đều sẽ trở thành vợ chồng, vì ngươi, chấm bằng lòng đem 3000 trai lơ toàn bộ phân phát, chỉ giữ lại ngươi một người. Hôm nay chấm là đến giúp đỡ ngươi lại tần, ngươi nhìn chấm mang binh 50 vạn, đủ để chứng minh chấm thành ý. Nàng ánh mắt mang theo ác độc, thanh âm lại như vậy nu tình phảng phất tại kể ra một đoạn lời tâm tình. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Mạo Đốn nụ cười cứng đờ. Trên tường thành văn võ bá quan cũng trừng to mắt. Vậy hạ, mau đáp ứng a. Đây chính là thiên đại hảo sự. Tần Hạo ánh mắt chớp lên, trầm mặc một cái chớp mắt. Diệp Ly chờ đợi nhìn qua hắn. Tất cả mọi người chờ đợi. Tần Hạo đống nhiên cười. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Ly một cái, nụ cười trêu tức, chấm, đối thối cá nát tôm không hứng thú. Mạo Đốn đột nhiên bộc phát cười to. Ha ha ha. Diệp Ly toàn thân như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Tần Hạo, ngươi dám đụng ta? Tần Hạo ánh mắt lạnh nhạt, niệm ai cười một tiếng. Chấm nói qua, ngươi không xứng với. Diệp Ly lồng ngực kịch liệt chập trùng, dẫn đến cực hạn, ngược lại bình tĩnh lại. Nàng ánh mắt giết lạnh, nhìn qua Tần Hạo, từng chữ nói ra, rất tốt, đây là ngươi bốc chấm. Hôm nay chấm nhất định phải đưa ngươi giẫm tại dưới chân, để ngươi quỳ gối chấm trước mặt cầu xin tha thứ. Vừa dứt tiếng, ngọc thủ giơ lên, mạnh mẽ buông xuống. Bảy trận. Đại Tề đại quân bộc phát ra ngập trời khí thế, sát khí ngút trời. Chờ chấm giết Mạo Đốn, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Diệp Ly thần sắc băng lãnh, không nhìn nữa Tần Hạo một cái, chuyển mà nhìn phía Mạo Đốn. Nàng không nghĩ tới Tần Hạo ác liệt như vậy, còn không ngừng đục nhã nàng. Vốn nghĩ lắc lư Tần Hạo, làm cho đối phương mở cửa thành ra xuất binh trợ giúp, có thể ra hỏa này như thế minh ngoan bất linh, vậy liền để nàng xuất Đại Tề đại quân, tự tay đem Tần Hạo giẫm tại dưới chân. Mạo Đốn thấy này, giữ tợn cười một tiếng. Khai chiến. Uống. 30 vạn Hung Nô thiết kỵ bộc phát ra kinh người gào thét, giống nhau sát khí ngút trời. Hai cỗ hồng lưu cách xa nhau không hơn trăm trượng, đối chọi gay gắt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trên tường thành, văn võ bá quan sắc mặt đều đại biến, vô cùng thần trương. Chương 84, Nga bái, Ma ảo đồn liên thủ. Đại Tề binh bại như núi. Tần Hạo lắc lư nữ đế vào thành. 1. Chương 84, Nga bái, Ma ảo đồn liên thủ. Đại Tề binh bại như núi. Tần Hạo lắc lư nữ đế vào thành. 1. Tần Hạo, nếu không ngươi đến giúp một chút bạn Tiền Vu, có lẽ chờ một hồi bạn Tiền Vu thắng tiện nhân kia, sẽ còn phong ngươi làm vương. Mạo Đốn ngữ khí chắc chắn, mang theo kiệt ngạo chi sắc, nếu là ngươi không giúp đỡ, tiếp xuống hậu quả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng nghĩ đem Tần Hạo cho kéo xuống nước. Ngược lại Tần Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ, làm cho đối phương tại trước khi chết làm điểm cống hiến cũng không tệ. Tần Hạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười. Khẩu khí cũng không nhỏ, chấm rửa mắt mà đợi. Chờ một lát, chớ để cho đại tể nữ đế đánh tè ra quần, quỳ xuống đất đầu hàng. Mạo Đốn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Ly ánh mắt âm lãnh nhìn Tần Hạo một cái, ngọc thủ lần nữa mạnh mẽ vung lên. Giết. Đại Tề quân đội dẫn đầu khởi xướng công kích. Giết. Bạo đốn giống nhau giống to một tiếng, hung nô thiết kỵ liền phảng phất ngựa hoang mất cương lao nhanh mà ra. Hai cỗ dòng lũ sắt thép rốt cục đụng vào nhau. Đại tế nhân cao mã đại, khí thế kinh người. Bạo đốn hung nô thiết kỵ giống nhau cực kỳ cường hãn. Trong chốc lát, tiếng giết rung trời, đao quang chói mắt, máu bắn tung tóe, thi thể bay tứ tung. Song phương chém giết, thảm thiết vô cùng. Trên tường thành, văn võ bá quan đều vô cùng khẩn trương nhìn qua chiến trường, tay chân lạnh buốt. Tần Hạo như cũng lười biếng nằm tại Đát Kỷ trong ngực, khỏe miệng của hắn ngậm lấy cười nhạt ý, ánh mắt bình tĩnh, dường như không chút phật lòng. Đát Kỷ cho ăn một quả nho, thấp giọng nói, "Bệ hạ, thiếp thân nhìn qua mạo đốn quân trận, hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng đại tề cũng không phải loại lương thiện, hơn nữa nhân số đông đảo, chỉ sợ có biến hóa." Dưới cái nhìn của nàng, mạo đốn thua không nghi ngờ. Tần Hạo không thèm để ý chút nào, "Không sao, bất luận là ai bại, hắn đều không để ý hai phe ai cũng khi hắn đại tần là trên bảng thì cá." Nhưng bọn hắn không biết là, đại tần sớm đã chuẩn bị xong tất cả. 10 vạn đại tuyết long kỵ đang từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Đốt. Hệ thống thanh âm vang vọng tại Tần Hạo trong óc. Chúc mừng túc chủ phát động bạo quân nhiệm vụ. Quân địch đã binh lâm thành hạ, vậy hạ thân làm tuyệt thế bạo quân há có thể khoan nhượng. Lấy bạo chế bạo, lấy vô thượng đế vương uy áp đánh bọn hắn. Quét ngang hai đại vương triều. Đánh bại hung nô vương đình ban thượng, dân tộc thần tướng, Thích Kế Quang. Một vạn thích gia quân. Đánh bại đại tể vương triều ban thượng, thiên cổ không một vô địch hầu, Hoắc Khứ Bệnh. 800 dũng sĩ. Song vương đều đánh bại ban thượng, tuyệt thế văn thần võ tướng rút thưởng 3 lần. Nha a. Tần Hạo ngồi dậy, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhiệm vụ này có làm đầu a? Lần này là thật phát, xem ra nên kết thúc. Tần Hạo nhìn ra xa chiến trường, ánh mắt dần dần biến lăng lệ. Cùng lúc đó, chiến trường chém giết đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Mạo đốn hung nô thiết kỵ mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng đại tề quân đội nhân số đông đảo, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy bại tướng dần dần sinh, Mạo đốn sắc mặt rốt cục thay đổi, gầm thét liên tục, tự mình xuất linh thân vệ xông pha chiến đấu. Diệp Ly vẻ mặt càng thêm đắc ý, lần nữa giơ cao ngọc thủ. Giết! Đại tề quân đội khí thế phóng đại, lập tức thế cục càng thêm nghiêng về một bên. Mắt thấy sắp tan tác, Mạo đốn cái chán hiện hiện mồ hôi lạnh, muốn rách cả mí mắt. Hắn gào thét liên tục, liều mạng ngăn cản. Đáng chết đại tề nữ đế, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể được. Mạo đốn ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân bộc phát ra một đạo cuồng bạo khí thế, quét sạch bốn phương tám hướng, đem một đám sĩ tốt đều cấp hiên phi ra ngoài. Thật sự cho rằng bản tướng quân là ăn chay sao? Quân hồn, ngân lang tôn nguyệt, ngao. 30 vạn đại quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hung nô thiết kỵ dường như đều biến thành từng tấc ngân lang, khí thế lần nữa tăng vọt. Chiến cuộc lần nữa giằng co. Mạo đốn ngửa mặt lên trời gào thét. Ngao. Tại phía sau hắn, một đạo ánh trăng hư ảnh đột nhiên dâng lên, một đầu ngân lang hoành không xuất thế, gào thét chấn thiên. Cái này dị tượng, chấn khiến người sợ hãi. Đại tề quân đội tất cả giật mình, thế công vì đó dừng một chút. Mạo đốn thừa cơ để lại, chém ra một đao, lập tức đem một gã đại tề tướng quân chặn ngang chặt đứt. Giết. Hắn một ngựa đi đầu, đẫm máu chém giết. Diệp Ly sắc mặt rốt cục thay đổi, phượng trong mắt lửa giận phun trào, ngọc thủ lần nữa vung lên, tiếp tục tiến công. Đại tề quân đội nhắc lại sĩ khí, điên cuồng phản công. Mạo đốn nhất kỵ đương điên, dũng mãnh vô song. Song phương ngươi tới ta đi, lần nữa giết đến khó phân thắng bại. Trên tường thành, văn võ bá quan đều thấy mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn đều không nghĩ tới Mạo đốn còn có thể bộc phát. Bệ hạ Đát Kỷ cũng khẩn trương lên. Tần Hạo khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh. Chiến trường đã đạt tới cuối cùng thời gian, song phương át chủ bài ra hết, cũng nên kết thúc. Hắn chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chiến trường ánh mắt phong mang tất lộ. Mạo đốn lại lần nữa chẳng hạ một danh đại tể tướng quân. Hắn toàn thân máu tươi, cười ha hả, như thế nào? Diệp Ly sắc mặt càng thêm băng lãnh. Ta đại tể chiến thần ở đâu? Ầm ầm, một đạo kim giáp thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Đại tể chiến thần, Tề Thiên Bá, nữ đế bệ hạ. Diệp Ly ngọc thủ giơ lên, quát lạnh, giết Mạo đốn. Tề Thiên Bá ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, toàn thân chiến ý sôi trào, dường như một con mãnh hổ xông vào chiến trường. Coi là chỉ có ngươi sẽ quân hồn sao? Man Di Chi Quốc, ta đại tể nội tình, kỳ thật ngươi có thể tưởng tượng ra được. Tề Thiên Bá mặt lộ vẻ khinh thường, giơ cao bá vương chủ ý, tóc dài đầy đầu theo gió của vũ. Quân hồn, bá vương long, giống. Một tôn ngàn trượng hình rồng hư ảnh che khuất bầu trời, bào hao thiên. Mạo đốn con ngươi co rụt lại, đại tể chiến thần uy danh, hắn tự nhiên nghe qua, cảm nhận được trên người đối phương kia cố khí thế khủng bố, sắc mặt đại biến. Thật là khủng khiếp, thật mạnh. Người này vậy mà không hề yếu ta một phần. Đại tể chiến thần hắn sớm có nghe thấy, chính là một vị thân kinh bách chiến, bách chiến bách thắng tuyệt thế đại tướng quân. Một thân thực lực sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Tại đại tông sư đỉnh phong, phối hợp quân hồn, liền từng đánh chết thiên nhân hợp nhất cường giả, có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông chí dũng. Hơn nữa đối phương đã từng còn tự thân xuất lĩnh đại tề thiết kỵ tiến đánh qua mười mấy cái quốc gia, nhất chiến thành danh, đúc thành bất bại uy danh. Đối mặt dạng này tuyệt thế mãnh tướng, Mạo đốn cũng nhịn không được có chút run sợ. Nhưng hắn cũng là hung nô tiền bu, giống nhau có quân hồn gia thân, như thế nào sẽ lùi bước? Ta Mạo đốn, còn gì phải sợ? Tiếp ta một đao. Hắn cuồng hống một tiếng, vung đao bổ ra một đạo vô song ngân mang. Tề Thiên Bá hai mắt tinh mang tăng gọn, thân hình như mãnh hổ đập ra, thế lại lực trầm, một truy nện xuống. Bá vương phá nhạc. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chiến trường chấn động, dường như mặt đất đều sụp đổ một khối. Mạo đốn hổ ngụm máu tươi bắn tung tóe, đạp đạp liền lùi mấy bước, sắc mặt hãi nhiên. Mà Tề Thiên Bá như bóng với hình, không cho thở dốc cơ hội, lại lần nữa vung lên bá vương chủ ý, mạnh mẽ rơi lở. Mạo Đốn lại cản. Giang giác. Hán trường đao đứt gãy, phun máu tươi tung tóe, cả người bay ngược mà ra. Tề Thiên Ba đắc thế không tha người, thân hình như điện, tốc độ lần nữa tăng gọn, đuổi kịp Mạo Đốn, trong tay Bá Vương chủ y mang theo Tử Vong phong áp, giáng xuống. Chương 84, Nga bái, Ma ảo đồn liên thủ. Đại Tề binh bại như núi. Tần Hạo lắc lư nữ đế vào thành. 2, chương 84, Nga bái, Ma ảo đồn liên thủ. Đại Tề binh bại như núi. Tần Hạo lắc lư nữ đế vào thành. 2, không. Mạo Đốn con ngươi co rụt lại, tuyệt vọng gầm thét. Phanh. Bá Vương chủ y mạnh mẽ đập trúng Mạo Đốn ngực. Một tiếng vang trầm, Mạo Đốn thân hình trực tiếp bị lệnh tiến bùn trong đất, thân thể lõm vào thật sâu đi hơn phân nửa, miệng phun bọt máu. Hai cánh tay hắn bẻ gãy, vô lực chống đỡ đại đao, cả người chật vật không chịu nổi. Tề Thiên Bá ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ tư phương, giống như một tôn vô địch chiến thần, chấn khiến người sợ hãi. Thiên Vu, Hung Nô đại quân trong nháy mắt đại loạn, sĩ khí tán loạn. Đại Tề đại quân thì là khí thế như hồng, thừa thắng xông lên, quét sạch tứ phương. Thắng bại đã định. Ha ha ha. Chỉ là Thảo Nguyên Chi Vương Mạo Đốn cũng không gì hơn cái này. Tề Thiên Bá ngửa mặt lên trời cười to, trong tay Bá Vương chủ ý giơ cao, tiếng quát như sấm. Liền các ngươi dạng này tiểu quốc, cũng dám đoạt ta Đại Tề đồ vật. Đoạt thức ăn trước miệng cọp người bình thường đều sẽ chết rất thê thảm, mà ngươi Mạo Đốn, chính là kia cái thứ nhất kết quả. Vâng. Ngập trời khí thế lần nữa bắn ra, Tề Thiên Bá một chùy giữa trời nện xuống. Mạo Đốn thảm cười lên. Diệp Ly đứng tại chiến xa bên trên, lộ ra nụ cười chiến thắng, dường như đã thấy Hung Nô tàn tác cảnh tượng. Mắt thấy một chùy này sắp kết thúc Mạo Đốn tính mệnh. Đồng nhiên, một đạo điên cuồng gầm thét vang lên. Ta không tin. Mạo Đốn trong mắt bắn ra tơ máu, hắn khó khăn chống đỡ đứng người dậy, lồng ngực có chút chập trùng, khí thế kinh khủng lần nữa bừng bừng phấn chấn. Bản Thiên Vu, há có thể thua ở ngươi Đại Tề chi thủ? Vì Vương Đình vinh quang, chết lại có sợ gì? Lên cho ta. Mạo Đốn buộc phát ra sau cùng tiềm năng, điên cuồng giơ lên đao gãy, đón lấy kia vô song một truy. Muốn chết. Tề Thiên Bá trong mắt kinh thường càng lớn, toàn lực mà làm Bá Vương chủ y rơi xuống ầm ầm. Hai binh lần nữa tấn công. Một tiếng nổ rung trời. Lần này, không phải Mạo Đốn bay ngược mà ra. Phốp thử. Đao xuyên qua da thịt thanh âm rõ ràng truyền đến. Tề Thiên Bá không dám tin túi đầu, đập vào mắt là một thanh tấu ngực mà qua ngân thương. Sau đó, toàn thân lực lượng dường như thủy triều biến mất. Mạo Đốn khỏe miệng chảy máu, thần sắc điên cuồng. Ha ha ha. Ngươi cũng quá coi thường ta Mạo Đốn. Thanh âm của hắn còn giống như rắn độc câm lãnh. Thực lực của chúng ta không kém bao nhiêu, ngươi cho là mình có thể đánh bại ta? Buồn cười. Ta chẳng qua là đang chờ một thời cơ mà thôi. Một cái có thể tập kích bất ngờ ngươi, đưa ngươi đánh vào tình thế chắc chắn phải chết thời cơ. Ngao Bái huynh đệ, ngươi làm rất tốt, hai người chúng ta phối hợp thẳng có ăn ý. Mạo Đốn nhếch miệng hướng phía Ngao Bái cười một tiếng. Ha ha ha. Ngao Bái phát ra cười to, Mạo Đốn huynh đệ, cái này còn nhờ vào ngươi tính toán, bằng không ta cũng sẽ không ở đây ẩn nút hồi lâu, lúc này mới đem cái này đại tể tướng quân cho đánh bại. Dù sao đánh bại Tề Thiên Bá quá khó khăn, đối phương không thẹn với thần tướng chi danh. Nếu là chính diện giao phong, đừng nói Mạo Đốn, hắn Ngao Bái tuyệt đối đánh bất quá đối phương. Kia cùng bay loạn vũ cự truy, dù là hắn trốn ở trong tối quan chiến cũng là một hồi kinh hồn bạt vía. Ngươi, hai người các ngươi, không nói võ đức. Tề Thiên Bá miệng phun máu tươi, sắc mặt dữ tợn, tay run rẩy chỉ vào Mạo Đốn. Hừ. Mạo Đốn lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, là chính các ngươi ngu xuẩn, trách không được người khác. Khi biết được các ngươi đại tề đến thời điểm, ta cùng Ngao Bái huynh đệ sớm đã gặp mặt, biết được ngươi đại tề khó đối phó, này mới khiến Ngao Bái che giấu âm thầm tập kích bất ngờ. Nhớ kỹ, ngươi không phải bại vào ta hèn hạ, mà là bại cho mình cuồng ngạo. Ai có thể tưởng tượng, tại tối hậu con đầu, vậy mà giết ra như thế một cái biến số. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Đại tề đại quân sững sờ nhìn qua một màn này. Đại tề nữ đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tề Thiên Bá là đại tề chiến thần, như bại, sĩ khí tất nhiên bị đả kích lớn. Diệp Ly lập tức muốn xuất thủ bổ cứu. Mạo Đốn lại không còn cho nàng cơ hội. Ta thắng. Hắn cuồng cười một tiếng. Trường đao trong tay bộc phát ra lực lượng cuối cùng, mạnh mẽ đâm vào Tề Thiên Bá ngực. Âm vang máu tươi văng khắp nơi. Tề Thiên Bá sinh cơ phi tốc trôi qua. Trước khi chết, hắn nhìn lại hướng Đại Tề nữ đế. Bệ hạ, nhanh, mau trốn. Thanh âm bên trong mang theo tiếc nuối, mang theo không cam lòng. Bi thương tiếng giống vang tận mây xanh. Không. Diệp Ly hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, không cam lòng gào thét. Mạo Đốn, ngươi tiểu nhân hèn hạ, chân muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Thiên Bá ầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt sĩ khí giảm lớn. Mạo Đốn thì là giống như điên, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, dường như đắc thắng tướng quân. Ha ha, đại tề chiến thần, không gì hơn cái này. Giết cho ta. Hắn vung đao cao giống, Hung Nô đại quân khí thế đột một trướng, phản công mà đến. Ngao Bái cười lớn một tiếng, ta đại thanh các tướng sĩ, toàn quân xuất kích. Ầm ầm, 20 vạn bát kỳ đại quân dường như thủy triều nghiền ép mà đến. Đại tề quân sĩ khí sa sút, liên tục bại lui. Diệp Ly muốn rách cả mí mắt, lần thứ nhất lộ ra bất lực, tuyệt vọng vẻ mặt. Nguyên bản đại tề đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lập tức tình thế nguy chuyển. Diệp Ly bị tức sắc mặt xanh xám, nhưng nàng không hổ là một đời nữ đế, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Biết hiện tại đại tề sĩ khí ngay tại yếu nhất trước mắt, không thể loạn. Nàng cương ép đè xuống bi thống, lãnh mâu như băng, trầm giọng quát, kỵ binh nhiệm hộ. Những người còn lại đi theo chấm pháp đây. Sau đó, một ngựa đi đầu, mang theo đại tề quân hướng về một phương hướng trùng sát mà đi. Lúc này, Tần Hạo ngồi không yên, đại tề nữ đế muốn chạy, vậy hắn hệ thống ban thưởng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn tuyệt thế thần tướng Hoắc Khứ Bệnh cứ như vậy bạch bạch chạy trốn sao? Không thể. Tần Hạo vắt hết óc, đầu não tiến hành cao tốc vận chuyển, sau đó trong óc linh quang chợt hiện. Có. Hắn vô đát kỷ đuổi, kích động đứng lên. Đại Tề nữ đế, tiến nhanh thành tị nạn. Câu nói này hô lên đến. Trong mấy mắt, toàn bộ chiến trường ngốc trệ một mấy mắt. Vô số đầu người bên trên hiện ra thật to dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Cái này Tần Hạo là điên rồi phải không? Đại Tần một đám văn võ bá quan biểu lộ ngốc trệ, liền cùng như nhìn quái vật nhìn xem Tần Hạo. Bọn hắn hoài nghi, vậy hạ đầu dường như có chút không bình thường. Vừa rồi lựa chọn trêu chọc Đại Tề nữ đế, hiện tại nhường Đại Tề nữ đế vào thành, không phải liền là muốn chết sao? Lúc này, Đại Tề nữ đế nguyên bản cũng nhanh phá vòng vây thành công. Nhưng khi nàng nghe được Tần Hạo lời nói sau, thân thể mềm mại đột nhiên rung động. Tần Hạo muốn nàng vào thành. Trong chốc lát, nàng động tâm rồi. Nếu nàng vào Hàm Dương thành, nương tựa theo tường thành, nàng đủ để chống cự phía ngoài hai đường đại quân. Thậm chí là, Đại Tề nữ đế con ngươi càng ngày càng sáng tỏ. Chỉ cần vào thành, chấp liền có thể nương tựa theo được trời ưu ái ưu thế đem mạo đốn cho đánh bại. Thay ta Đại Tề chiến thần báo thù rửa hận. Đây chính là Hàm Dương thành, năm đó Tần Thủy Hoàng tuyển định hoàn thành, hệ số an toàn không cần nhiều lời, nếu luận mỗi về to lớn đủ để xưng bên trên thiên hạ đệ nhất thành. Một bên, Mông Võ Chiếu nhìn thấy Đại Tề nữ đế động tâm rồi, sắc mặt không khỏi lo lắng. Có lẽ người khác không biết rõ, nhưng nàng thật là hiểu rất rõ Tần Hạo. Cái này xấu tính ra hỏa, nhất định đang đánh cái gì chủ ý xấu. Thánh thượng, tuyệt đối không thể a. Tần Hạo người này tâm địa ác độc, làm người xảo trá, ở trong đó nhất định có chỗ âm mưu. Mông Võ Chiếu đội vàng khuyên can. Còn nữa mà nói, chúng ta lập tức liền có thể phá bây, làm gì còn mạo hiểm vào thành. Chương 85, vào thành là cả bẫy. 50 vạn đại quân thảm tao tàn sát. Sát thần Bạch Khởi Dương danh thiên hạ. 1. Chương 85, vào thành là cả bẫy. 50 vạn đại quân thảm tao tàn sát. Sát thần Bạch Khởi Dương danh thiên hạ. 1. Lời ấy có Lý Đại Tể nữ đế lâm vào trầm tư, sắc mặt biến hóa không ngừng. Có thể nhưng vào lúc này, ầm ầm. Hàm Dương thành đại môn chậm rãi mở ra. Nặng nề cổ phát huyền thiết cửa lớn lộ ra một đầu chỉ chứa ba người sóng vai mà đi độ rộng. Đại Tề nữ đế toàn thân rung động, ánh mắt đột nhiên biến kiên định. Thành này, chấm nhập định. Nàng tiếng như kim trùng, ngọc thủ rung lên, truyền chấm mệnh lệnh, tiến vào Hàm Dương thành. Đại Tề quân trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía cửa thành trùng sát mà đi. Bát Kỳ đại quân phát giác được không đúng, lập tức mong muốn ngăn cản, đáng tiếc thì đã trễ. Mạo Đốn càng là khí phát cuồng, chửi ầm lên. Tân Hạo, nữ nhân này muốn giết ngươi, ngươi còn muốn cứu nàng? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị nữ nhân này bị cắn ngược lại một cái sao? Đại Tề nữ đế sợ Tần Hạo đống nhiên sai người đóng cửa lại, gấp đội ngẩng đầu hướng phía Tần Hạo hô to. Đại Tần hoàng đế bệ hạ, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng Mạo Đốn, hắn chính là một cái hèn hạ vô sỉ gian trá tiểu nhân. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, từ nay về sau Đại Tề cùng Đại Tần cường cường liên hợp, chấm sẽ vô điều kiện trợ giúp ngươi Đại Tần, nhường Đại Tần lập lại ngày xưa vinh quang. Ngữ khí của nàng vô cùng chân thành, còn giơ tay lên thề. Nếu là ta Diệp Ly vi phạm lời thề, nguyện thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Một màn này tình chân ý thiết, nhường mọi người tại đây nhịn không được động dung. Chẳng lẽ Diệp Ly thật buông xuống đối Tần Hạo cửu hận? Đại Tần văn võ bá quan mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy hạ, ngài quyết sách thật quá chính xác, chỉ cần chúng ta liên hợp Đại Tề nữ đế, tại sao phải sợ hắn chỉ là Mạo Đốn? Vậy hạ thật là anh minh thần võ, một chiêu liền phân thắng thua. Có Đại Tề nữ đế hỗ trợ, ta Đại Tần nhất định vượt khởi. Tần Hạo nghe đây hết thảy, khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Đại Tề nữ đế sẽ giúp hắn. Mơ mộng hao huyền, ý nghĩ hao huyền. Từ xưa nhất biết nuốt lời chính là đế vương. Một khi Đại Tề nữ đế thoát khỏi nguy hiểm, vào Hàm Dương thành, như vậy cái thứ nhất muốn người đối phó chỉ sợ sẽ là hắn. Tại ích lợi thật lớn dụ hoặc trước mặt, cái gì đạo đức, cái gì lời thề, toàn diện đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Là hắn biết, Diệp Ly khẳng định sẽ tâm động. Người khác không hiểu rõ Diệp Ly, hắn có thể hiểu rõ rất. Tại bất luận cái gì nguy cơ trước mặt, Đại Tề nữ đế là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Đừng nói nhường nàng vào thành, cho dù là nhường nàng lên núi đao xuống biển lửa, nàng cũng biết không chút do dự. Đây cũng chính là hắn muốn. Mắt thấy Đại Tề quân liền phải đi vào cửa thành, Tân Hạo ý cười càng lớn, đáy mắt hiện lên một vẻ u ám quan trạch. Bạch Khởi tướng quân, thông chi cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nặng. Một bộ huyết giáp Bạch Khởi khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Hạo một cái, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Kế sách hay, đem người lừa gạt tới giết đi. Vào cửa thành còn có nội thành, nếu Đại Tề nữ đế vào nội thành, như vậy bọn hắn chính là bia sống, tùy ý trên tường thành cùng tiễn thủ bắn giết. Bản tướng còn tưởng rằng bệ hạ hắn không mang thủ, chuẩn bị giúp Đại Tề nữ đế, ai có thể nghĩ tới? Bệ hạ muốn đem bọn hắn lừa gạt tiến đến giết. Bạch Khởi hổ khu có hơi hơi run, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vung tay lên, mang theo đám người lặng yên lui ra. Tại thành trì phía dưới, Đại Tề nữ đế dẫn đầu vào thành nội. Ha ha ha, trời không vong ta, chấm liền biết chấm chính là thượng thiên sủng nhi, quả nhiên tuyệt cảnh phùng sinh. Nàng kích động cùng thiếu, quét qua trước đó tuyệt vọng đổi phế. Đại Tề quân cũng hoan hô lên. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Bọn hắn sĩ khí đại trấn, nhanh chóng vào thành, nhanh chóng đóng cửa. Mạo Đốn bọn người truy thổ huyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đại Tề nữ đế vào thành. Tân Hạo, ta Mạo Đốn chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Hán khí ngửa mặt lên trời gào thét, liền một điểm cuối cùng cơ hội cũng bỏ lỡ. Nguyên địa chủ quân, chuẩn bị công thành. Hắn giống giận, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Lúc này, trên tường thành Tần Hạo khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Đại Tề nữ đế, hoan nghênh vào thành. Hắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười chân thành, nhẹ nhàng vỗ tay. Diệp Ly giống nhau đối với Tần Hạo lộ ra nụ cười. Một đám đại tề sĩ tốt sắc mặt khó coi nhìn qua Tần Hạo, dường như người trước mắt chính là cái gì sinh tử đại địch đồng dạng. Trong đó một tên lưng hùm vai gấu tướng quân bước ra một bước, rút kiếm giận chỉ Tần Hạo. Đáng chết, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không chết nhiều huynh đệ như vậy. Còn lại một đám võ tướng nhao nhao gầm thét lên tiếng, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt mang theo không còn che giấu địch ý đúng à? Ngươi vì cái gì không sớm một chút để chúng ta vào thành? Hại chúng ta chiến tử nhiều như vậy tướng sĩ, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, huynh đệ của ta còn sống thật tốt. Đại Tần hoàng đế, vì cái gì ngươi không ngay từ đầu liền mở cửa thành ra? Không phải chờ chúng ta tổn thất nặng nề mới mở cửa thành ra? Hừ, ta nhìn hắn liền là muốn cho nữ đế bệ hạ đối với hắn mang ơn. Tốt mang ơn mà báo. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Đại Tần hoàng đế lại là loại người này, ta xem như xem trọng hắn. Đám người ngươi một lời, ta một câu, đem tất cả lửa giận tất cả đều phát tiết tới Tần Hạo trên đầu. Bọn hắn đem có thể sống công lao toàn bộ ghi tạc đại tể nữ đế trên thân. Nhưng mà, Tần Hạo cái này hạ lệnh mở cửa thành ra người thì là bị đám người phỉ nhổ, nguyên rủa, thậm chí là ôm lấy sát ý. Đại tể nữ đế đứng tại đám người phía trước nhất, vẻ mặt lạnh nhạt, không nói lời nào. Giống như đám người giận mắng, không có quan hệ gì với nàng. Nàng thậm chí không có nhìn Tần Hạo một cái. Dường như nàng vừa rồi tất cả xuất phát từ nội tâm, không có một tơ một hào giả ý đối với Tần Hạo ân cứu mạng, nàng không có chút nào đáp lại, thậm chí là còn lộ ra miệng mai nụ cười. Tần Hạo a Tần Hạo, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chấm thật sẽ cảm kích ngươi? Thân làm hoàng đế, ngươi quá ngây thơ rồi. Khoe miệng nàng hơi bệnh, đáy mắt trào phúng cùng đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như gian kế đạt được đồng dạng. Tần Hạo nhìn chăm chú lên đại tề nữ đế, thấy này, đống nhiên cười. Đại tề nữ đế, ngươi muốn làm trái với lời thề? Thần sắc hắn giống như cười mà không phải cười. Đại tề nữ đế nội tâm giật mình, trên mặt lại một phái nghiêm nghị, ưỡn ngực nhìn thẳng Tần Hạo. Chấm chính là nhất quốc chi quân, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp. Sau đó, nàng tiếng nói nhất chuyện. Nhưng là, ngươi làm quá mức, nhường chấm đại tề quân đội tổn thất nặng nề, ngươi nhất định phải vì thế phụ trách. Từ hôm nay trở đi, chấm liền tiếp quản Hàm Dương thành. Đại tề nữ đế lời nói không giống thương lượng giọng điệu, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn qua Tần Hạo, phát ra ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh. Đại Tần văn võ bá quan thấy một màn này, nguyên một đám vừa kinh vừa sợ. Đại tề nữ đế, ngươi thế mà nuốt lời. Ngươi đường đường nữ đế thế mà vi phạm hứa hẹn. Ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đám người lòng đầy căm phẫn, giận chỉ đại tề nữ đế. Diệp Ly không sợ hãi chút nào, ưỡn ngực, cao giọng đáp lại. Chấm không có vi phạm lời thề, là Tần Hạo không đủ chân thành, hại chấm chết nhiều như vậy tướng sĩ, đây đều là Tần Hạo sai lầm. Nàng đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Tần Hạo trên đầu. Mong muốn chấm báo đáp ơn cứu mạng, có thể giao ra Hàm Dương thành. Nếu không, Đại Tần hôm nay liền diệt quốc nơi này. Đại tề nữ đế ngữ khí kiên quyết, mang theo thiết huyết sát phạt. Giờ phút này, nàng dường như lại biến trở về cái kia chấp trưởng giết phạt đế vương. Đám người bị Diệp Ly đối cứng miệng không trả lời được, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi! Bọn hắn giận chỉ Diệp Ly, lại nói không nên lời phản bác lời nói. Diệp Ly độ dày ra mặt để bọn hắn cam bái hạ phong. Chương 85, vào thành là cả bẫy. 50 vạn đại quân thảm tao tàn sát. Sát thần Bạch Khởi Dương danh thiên hạ. 2, chương 85, vào thành là cả bẫy. 50 vạn đại quân thảm tao tàn sát. Sát thần Bạch Khởi Dương danh thiên hạ. 2, Tần Hạo một mực nhìn chăm chú lên đại tề nữ đế, đưa nàng thần sắc trên mặt biến hóa thu hết vào mắt. Đại tề nữ đế, da mặt của ngươi quả thực so tưởng thành còn dày hơn, bội phục, bội phục. Hắn vỗ tay, trên mặt ý cười, nói ra nhường đại tề nữ đế sắc mặt cứng đờ. Tần Hạo, ngươi. Nàng vẻ mặt âm trầm xuống, nhìn thẳng Tần Hạo, quanh thân toát ra thiết huyết sát khí. Dường như chỉ cần Tần Hạo không đáp ứng, liền phải khai chiến đồng dạng. Không khí ngột ngạt, vừa chạm vào tức đốt. Tần Hạo, ngươi thế mà muốn chết, kia chấm liền thành toàn ngươi. Đại tề nữ đế bước ra một bước, rút ra trường kiếm trong tay, trực chỉ Tần Hạo, sát ý tràn ngập. Giết! Ra lệnh một tiếng. Đại tề quân lập tức bộc phát ra mãnh liệt sát khí, giơ vũ khí trong tay, bắt đầu hướng phía tường thành trùng sát mà đi. Tại ngoài cửa thành mạo đốn bọn người nghe được động tĩnh sau, lập tức phát ra miệng mai cười to. Ha ha ha! Tần Hạo, ngươi quá ngây thơ rồi, thật coi là đại tề nữ đế sẽ bỏ qua ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ vì sai lầm của mình tính tiền, lấy tử vong làm đại giá. Mạo đốn cười to vang vọng chân trời. Tại hắn vừa dứt tiếng đồng thời, một đạo khác trêu tức âm thanh âm vang lên. Vậy sao? Tần Hạo cười nhạt một tiếng, khoe miệng có chút dương lên. Cùng tiễn thủ nghe lệnh. Theo hắn vừa dứt tiếng, xoát xoát xoát. Trên tường thành, từng dãy cầm trong tay cung tiễn đại tần tướng sĩ hiện lộ ra thân hình, vô số mũi tên nhắm chuẩn đại tề quân. Chọn vẹn 10 vạn đại quân, trong đó 5 vạn là cấm quân, 5 vạn là mới chiêu mộ đại tần sĩ tốt. Sát khí tại lúc này lan tràn. Đại tề quân đội cùng mạo đốn đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Bọn hắn con người bỗng nhiên co bảo, lộ ra vẻ không thể tin được. Trên cửa thành thế mà mai phục 10 vạn đại quân, không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại chuẩn bị như thế chu toàn? Mạo đốn tựa như giống như gặp quỷ, không dám tin gào thét lên tiếng. Cửa thành phụ cận tĩnh mịch một mảnh. Đại tề nữ đế càng là vẻ mặt đại biến, cả người cương tại nguyên chỗ. Nàng lần thứ nhất cảm giác được tử vong hàn ý. Đại tề nữ đế, ngươi sao không cười? Chẳng lẽ là trời sinh không yêu cười sao? Tân Hạo ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn xem đại tề nữ đế. Hiện tại, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Hắn ngữ khí bình thản, lại làm cho đại tề nữ đế con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Đại tề quân càng là nguyên một đám kinh hồn bạt vía, giơ cao vũ khí tay đều tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên tường thành hàn quang lang liệt mũi tên. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên liền sẽ đem bọn hắn bắn thành con nhím. Giờ phút này, bọn hắn sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay cả đại tề nữ đế, vẻ mặt cũng biến ảo chập chờn, nội tâm giãy giụa. Mấy tức sau, nàng cắn răng, mũi kiếm hướng xuống, cầm kiếm tay chậm rãi bung ra, cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười. "Ai nha, Tần Hạo, vừa rồi chấm là tại nói đùa với ngươi đâu, ngươi bỏ qua cho, dù sao chúng ta đều là người một nhà. Mặc dù chấm vừa rồi làm có chút quá mức, có thể chấm là một nữ nhân, khó tránh khỏi có đầu óc phát sốt thời điểm. Lại nói, ta đại tề quân đội thương vong thảm trọng, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút trách nhiệm?" Nàng thu hồi trường kiếm, cười nói tự nhiên, trong mắt vẻ giảo hoạt lóe lên liền biến mất. Tần Hạo nhìn xem đại tề nữ đế, giờ phút này giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo. Cùng lúc trước sát phạt quả đoán thiết huyết bộ dáng, tưởng như hai người. "Đại tề nữ đế, ngươi thật đúng là giỏi về mượn gió bẻ măng." Sau đó, Tần Hạo ánh mắt đột nhiên chuyển thành sắc bén. "Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết." Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống đại tề nữ đế, nói ra nhường vẻ mặt cứng đờ. Tần Hạo một cái xem thấu. Đại tề nữ đế hít sâu, trên mặt nụ cười không thay đổi. "Tần Hạo, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Chấm thân làm đại tề hoàng đế, vẫn là một nữ nhân, đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải ức hiếp một cái nhược nữ tử?" Nàng hai mắt nháy a nháy, điềm đạm đáng yêu. Diễn kỹ này có thể nói là lô hỏa thuần thanh, có thể làm cho nàng chính mình cũng tin là thật. Nếu là đổi thành bình thường nam nhân, chỉ sợ sẽ bị nàng hống xoay quanh. Nhưng Tần Hạo cũng không phải người bình thường. Hắn nhìn chăm chú lên đại tề nữ đế, khóe miệng có chút dương lên. Nói nhảm cũng thật nhiều. "Bạch Khởi, bán tên, giết chết bất luận tội." Tần Hạo thanh âm rơi xuống. Sau lưng, Bạch Khởi giơ lên cánh tay đột nhiên buông xuống. "Bán tên." Ra lệnh một tiếng. "Hiu hiu hiu." Vô số mũi tên vạch phá bầu trời, mang theo lạnh thấu xương sát ý, phô thiên cái địa hướng phía đại tề quân bắn tới. Đại tề quân lập tức như gặp quỷ giống như hãi nhiên, thét chói tai vang lên xoay người chạy. Đại tề nữ đế sắc mặt trắng bệnh, dậm chân một cái quay người chạy trốn. Vô số mưa tên rơi xuống, nhấc lên một mảnh huyết vũ. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ngắn phút chốc, đại tề quân thương vong hơn phân nửa. Một màn kia, rung động lòng người. Đại tề quân đội nguyên một đám mặt không có chút máu, da đầu đều nổ, hoảng hốt chạy trốn. May mắn trốn qua mưa tên người, căn bản không để ý tới báo thủ, linh hồn đều bước lên đảo bệnh mà đi. Đại tề nữ đế tốc độ nhanh nhất, một cái hô hấp liền xông ra mấy trượng xa, mắt thấy là phải chạy ra tầm bắn phạm vi. Lập tức liền phải xông đến cửa thành. Có thể để người tuyệt vọng một màn đã xảy ra. "Vậy hạ, không xong, cửa thành bị thả đoạn long thạch, chúng ta căn bản không mở được." Một gã đại tề quân sĩ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, hoảng sợ hô to. Đại tề nữ đế sắc mặt khó coi, thoáng gấp dừng lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn lại. Chỉ thấy trước cửa thành vừa mới nói nặng nề đoạn long thạch chậm rãi rơi xuống. Trừ phi đem đánh nát, nếu không không cách nào mở cửa thành ra. Mà đoạn long thạch thì là phi thường kiên cố, không sợ đao thương côn đồng, thủy hỏa sẽ đánh. Một khối đá trọng 10 cân, căn bản không phải nhân lực có thể kéo dậy. Cho dù là muốn kéo dậy, cũng cần hao phí thời gian rất dài. Đại tề nữ đế lại xem xét sau lưng, như hoàng mưa tên lần nữa rơi xuống, lại là kêu thảm liên miên vang lên. Vô số đại tề quân ngã vào trong vũng máu. Đại tề nữ đế mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy, trường kiếm trong tay bang bong bong một tiếng rất xuống đất. Trong đầu của nàng ầm vang nổ vang, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt toán độc đâm thẳng Tần Hạo mà đi. Cái này, đây là một cái bẫy. Cho dù là nàng tại ngốc, tại lúc này cũng suy nghĩ minh bạch. Đây chính là Tần Hạo nhằm vào nàng sát chiêu, dẫn nàng vào thành, bắt rùa trong vũ. "Tần Hạo, ngươi điên rồi." Đại tề nữ đế gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành thần sắc bình tĩnh thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng làm sao không minh bạch, Tần Hạo ngay từ đầu không có ý định buông tha nàng. Tần Hạo hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, nhàn nhạt phun ra một câu. "Ngay tại chỗ giết chết, một người cũng không để lại." "Ông." Theo một câu nói kia rơi xuống, vô số mưa tên như nước thủy triều, lần nữa chút xuống. Máu tươi cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại tề quân nguyên một đám ngã xuống. Huyết sát tại trước tường thành lan tràn, chỉ còn lại không đủ một vạn sĩ tốt, nương tựa theo thi thể yểm hộ lúc này mới khó khăn lắm sống sót. Đại tề nữ đế cũng toàn thân máu tươi, đuôi tóc lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, cái này chỉ có điều vừa mới bắt đầu mà thôi. Bạch Khởi xuất lĩnh quân đội theo thành trên cửa, như nước thủy triều giống như trùng sát xuống tới. 10 vạn đại quân nghiền ép hạ, đại tề quân giống như bại đê chi hồng thủy, trong nháy mắt sụp đổ, chạy tứ tán. Đại tề nữ đế sắc mặt xám trắng, cũng hoảng hốt chạy trốn. Có thể nàng trốn chỗ nào qua được thoát, rất nhanh liền bị Bạch Khởi đuổi kịp. "Đại tề nữ đế, ngươi không đường có thể trốn." Chương 86, Hoắc Khứ Bệnh, 800 đối chiến 30 vạn. Ưu thế tại 1. Chương 86, Hoắc Khứ Bệnh, 800 đối chiến 30 vạn. Ưu thế tại 1. Tần Hạo từng bước một đến gần. Đại tề nữ đế một bên chạy trốn, nhìn thấy Tần Hạo, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, liều lĩnh hướng phía hắn vọt tới. Mũi kiếm đâm thẳng. Tần Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy. Đốt. Trường kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đại tề nữ đế thân hình trì trệ, bị Tần Hạo một trường đánh bay, lảo đảo ngược lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn hằm hằm Tần Hạo, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. "Tần Hạo, ta thật hận." Nàng nghiến răng nghiến lợi, oán độc thanh âm bên trong mang theo không cam lòng. "Nếu sớm biết, ta liền nên xuất lĩnh đại tề cả nước, đưa ngươi hoàn toàn hủy diệt." Nàng cười thảm một tiếng, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Đáng tiếc mọi thứ đều quá muộn. Nàng đại tề vương triều như thế nào cường thịnh, mong muốn hủy diệt đại tần dễ như trở bàn tay. Nàng đương đương lục quốc bá chủ một trong hoàng đế, lại bởi vì khinh địch, qua loa xuất kích dẫn đến bây giờ thân hãm nhà tù, tử vong sắp đến. Nàng có thể nào cam tâm? Chấm thật hối hận a. Vì cái gì lúc trước xem nhẹ ngươi? Vì cái gì không xuất lĩnh 100 vạn đại quân đến đây? Vì cái gì? Đại tế nữ đế thống khổ mà không cam lòng, hối hận cùng oán độc tại trên mặt nàng xen lẫn. Tóc hai bù xù, giống như ác quỷ. Tân Hạo nhìn xem nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đời không có thuốc hối hận. Chấm không phải ngươi có thể tùy ý trêu chọc người, ngươi kinh miệt, để ngươi chôn vùi tính mệnh. Vừa dứt tiếng, hắn nhấc vung tay lên. Sau lưng, Bạch Khởi đã dẫn người đuổi theo, trường kiếm giữa trời đánh xuống. Đại tế nữ đế tuyệt vọng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bị ném bay đầu lâu, máu tươi phun ra ngoài. Một đời nữ đế vẫn lạc. Tân Hạo tiến lên trước một bước, nhìn xem đại tế nữ đế thi thể, sắc mặt chút nào không gợn sóng. Đến chết, đại tế nữ đế cũng không đầu hàng, cũng không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là đối phương tại sao không có thể, đây cũng là độc thuộc tại một cái hoàng đế sau cùng tôn nghiêm cùng thể diện. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại đại tế nữ đế. Ban thưởng, hoắc khứ bệnh. 800 hiểu cưới. Võ tướng, hoắc khứ bệnh đặc tính, thảo nguyên chiến thần, dị tộc khắc tinh. Đối chiến hung nô có thể bộc phát 500 thực lực. Hành tẩu giã đa, mỗi lần xuất kích nhất định trực đảo hoàng long. Hoắc khứ bệnh rốt cuộc đã đến. Tân Hạo nhíu mày cười một tiếng. Vị này chính là chuyên môn đánh hung nô tồn tại. 800 người liền dám giết nhập hung nô hang ổ một trận chiến cầm song vương, phong lang cư tư, thiên cổ không một cái thế manh tướng. Bất quá, 800 người hay là quá ít. Tân Hạo bước cảm, tự lẩm bẩm. Một giây sau, đốt. Chúc mừng túc chủ đánh giết đại tề nữ đế, lừa giết đại tề 50 vạn đại quân, bạo quân chi giành vàng vọng thiên hạ. Do đó ban thưởng 5 vạn đại hán thiết kỵ. Tân Hạo hai con người sáng lên, còn có ẩn dấu ban thưởng. Đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu. 5 vạn đại hán thiết kỵ, tại phối hợp hoắc khứ bệnh, cái này không quét ngang mạo đốn. Mở thành, nên chiến mạo đốn. Tân Hạo trực tiếp ra lệnh. Đại tần một đám văn võ bá quan đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa rồi hưng phấn thần sắc hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt. Cái gì đồ chơi? Mở cửa thành ra nên chiến mạo đốn. Đây không phải tìm đường chết sao? Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Chúng ta chỉ cần co đầu rút cổ thành nội, đợi đến mạo đốn tự hành rời đi liền tốt, làm gì cùng hắn cứng đối cứng a. Nguyên một đám đại thần sốt ruột mở miệng. Tân Hạo quét bọn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Mạo đốn đã tự mình dẫn 30 vạn đại quân đến công, liền sẽ không dễ dàng thối lui. Một mặt phòng thủ, không phải biện pháp. Huống chi, chấm còn có át chủ bài chưa ra. Tân Hạo mỉm cười, khí phách nói. Chúng văn võ ba quan hai mặt nhìn nhau. Còn có át chủ bài? Là cái gì? Tân Hạo không tiếp tục giải thích. Mở cửa thành, ra lệnh một tiếng, hiệu lệnh truyền khắp toàn quân. Trong môn quân đội khí thế như hồng, sục sôi anh mệnh. Lớn mở cửa thành, giống như thủy triều tuôn ra. Mạo đốn nguyên bản đang chỉ huy đại quân công thành, nhìn thấy thành cửa mở ra, cũng là sửng sốt một chút. Đại tần thế mà chủ động ra khỏi thành nên chiến. Hắn hai con ngươi hơi rét, chợt khoe miệng nụ cười mở rộng, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn cùng hưng phấn. Đại tề nữ đế đã toàn quân bị diệt, hôm nay chính là diệt đi Tần Hạo lớn thời cơ tốt. Truyền lệnh toàn quân, giết cho ta. Hắn vung tay lên, 30 vạn đại quân còn như thủy triều, hướng về tường thành phun trào mà đến. Hai quân đối lập, Ngao Bái không có ra tay, hoặc là nói, hắn ngay tại có nhiều hứng thú xem kịch. Đối với hắn mà nói, trận chiến này Tần Hạo thua không nghi ngờ, hắn căn bản không cần ra tay. Mạo đốn trên mặt ý cười nhìn về phía Tần Hạo. Tiểu hoàng đế, ngươi là muốn tìm tới hàng sao? Bản Thiên Vu tiếp nhận ngươi đầu hàng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí ngạo mạn. Ngay từ đầu, hắn còn đang hoài nghi Tần Hạo tại sao phải chủ động mở cửa thành ra. Nhưng hắn liên hợp đại tế nữ đế tử vong, nghĩ như vậy, khẳng định là Tần Hạo vì làm hắn vui lòng, đem đại tế nữ đế chém giết, sau đó mở cửa thành ra đầu hàng. Chỉ có như thế một nguyên nhân, nếu không, Tần Hạo vì sao lại mở cửa thành? Hắn có thể không tin Tần Hạo thật muốn cùng hắn cứng đối cứng. Dù sao làm như vậy thật sự là quá ngu. Cái này cùng lấy trứng chọi đá khác nhau ở chỗ nào? Đầu hàng. Tần Hạo khỏe miệng bật lên, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như điện, giống như một thanh già khỏi vỏ kiếm. Chớp tới lấy ngươi đầu người. Tay phải hắn vừa nhấc, sau lưng 10 vạn đại tuyết long kỵ khí thế như hồng, nên tiếp mạo đốn đại quân. Mạo đốn nhìn xem Tần Hạo sau lưng đại quân, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cười to. Lá bài tẩy của ngươi, cũng chỉ có những ngày sao? Vẫn là phô trương thanh thế. Tại hắn quan sát bên trong, Tần Hạo sau lưng 10 vạn sĩ tốt khí tức cường hãn, xác thực không phải bình thường quân đội có thể so sánh. Nhưng so với hắn 30 vạn hung nô thiết kỵ, vẫn là kém quá nhiều. Cái này căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Tới đi Tần Hạo, hôm nay ngươi khăng khăng muốn chết, bản Tiền Vu liền thành của ngươi. Mạo đốn giữ tận cười một tiếng, tự mình xuất lĩnh đại quân, như là mây đen tiếp cận, hướng phía Tần Hạo đại quân gào thét mà đến. Chấn thiên tiếng giết giữa thiên địa vang lên, quần quận đuổi mù che đậy chân trời. Tần Hạo thần sắc bình tĩnh, đối thủ của ngươi cũng không phải chấm, hơn nữa ngươi cũng không xứng chấm ra tay. Mạo đốn giận tí mặt, loan đao vượt chỉ Tần Hạo, diện mục giữ tận cười một tiếng. Ngươi là đang xem thường bản Tiền Vu sao? Hắn là ai? Hắn nhưng là Mạc Bắc Lang Vương. Cho dù 6 đại cường quốc thiết mục chân cũng phải cấp hắn 3 phần chút tình mọn, Tần Hạo thế mà khinh thị hắn, quả thực không thể tha thứ. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn xem ta là thế nào hủy diệt ngươi đại quân. Mạo đốn gầm thét, dẫn đầu công kích. Sau lưng 30 vạn hung nô thiết kỵ cũng là ngao ngao kêu to, sĩ khí như hồng, so Tần Hạo bên này còn cường tĩnh hơn. Dường như sau một khắc liền đem Tần Hạo đại quân thôn phệ. Tần Hạo vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, trong mắt không hề sợ hãi. Hoắc khứ bệnh, quý vị. Hắn khẽ quát một tiếng. Chợt, một vệt kim mang chói mắt xông thẳng tới chân trời. Ông, thiên địa đột nhiên biến đổi lớn, cuồng phong nổi lên, Chu Thiên tinh thần trong nháy mắt ảm đạm, duy chỉ có một cái tướng tinh treo cao huy hoàng ánh sáng, uy nghiêm bốn phía. Lập tức, thiên hạ các quốc gia giám thiên thì, hay là năng lực siêu phàm thuật sĩ, tất cả đều ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời. Đại tần, có tướng tinh xuất thế, vẫn là vương tá chi tài. Hoắc Khứ Bệnh xuất thế, cầm trong tay trường thương tuổi trẻ tướng lĩnh cưỡi ngựa mà ra, huyết sắc đỏ áo choàng quét sạch nửa bầu trời. Chương 86, Hoắc Khứ Bệnh, 800 đối chiến 30 vạn. Ưu thế tại 2, chương 86, Hoắc Khứ Bệnh, 800 đối chiến 30 vạn. Ưu thế tại 2, Lưu Kim Huyền Giáp, Kim Điêu Linh, thôn thiên áo choàng, hoa mai thường, khí thôn thiên hạ. Hắn hai con ngươi sắc bén, oai hùng bất phàm. Ánh mắt quét về phía bọn tới 30 vạn hung nô thiết kỵ, khóe miệng nụ cười có chút mở rộng, trong mắt chiến ý đại thịnh. Hung nô bất diệt, dùng cái gì là nhà? Chiến đến trước cuối, đến chết không nớt. Đại Hán thiết kỵ. Nghe lệnh, trường thương giơ cao hướng lên trời sau lưng bắt bách tiêu kỵ, âm thanh chấn thiên. Nguyện theo tướng quân sông pha chiến đấu, thề đem hung nô thiết kỵ toàn bộ diệt sát. Hung nô bất diệt, làm sao có thể lập gia đình? Bắt bách tiêu kỵ, như lang như hổ, trong mắt đều là điên cuồng chiến ý toàn quân. Xuất kích. Hoắc Khứ Bệnh quát chói tai. Trường thương chấn động, dẫn đầu hóa thành mũi tên, bắn thẳng đến Mạo Đốn. 800 hiểu cười theo sát phía sau, khí thế kinh người, như là trọng truy đập xuống. Quân quân thiết kỵ, nhấc lên vạn quân sóng lớn, như là một đạo màu đen hùng lưu, xông ngang mà đến. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ, phách lối vô cùng hung nô thiết kỵ, bị Hoắc Khứ Bệnh cùng hắn bắt bách kiêu kỵ hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt. Nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Đó là cái gì? Thần quân bên trong, tại sao có thể có mạnh như thế đem? Vẹn vẹn 800 người liền có thể tạo thành khủng bố như thế vì thế. Cái này sao có thể? Mạo Đốn con ngươi co rụt lại, sắc mặt đông nhiên khó coi vô cùng. Hắn tự mình xuất lĩnh hung nô công kích, cũng đã bị Hoắc Khứ Bệnh cùng 800 hiểu cưỡi hoàn toàn khóa chặt. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ trong lòng, nhường hắn lông tơ tạt lập, toàn thân lông tóc dựng đứng. Dường như chỉ cần cùng trước mắt thần võ thanh niên đối đầu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chỉ là 800 người, liền để ta cảm giác được nguy cơ tử vong, cái này sao có thể? Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Mạo Đốn gầm thét, trong lòng điên cuồng mong muốn nhường đại quân ngăn cản Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng lúc này, 30 vạn hung nô thiết kỵ đều bị Hoắc Khứ Bệnh trấn nhiếp, sĩ khí hề bại suy sụp. 800 đối chiến 30 vạn. Đây là cỡ nào hoang đường buồn cười một màn. Có thể một màn này lại chân thực phát sinh ở trước mắt mọi người. Hơn nữa 30 vạn hung nô đại quân nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt đó, liền tựa như thấy được thiên địch đồng dạng. Liên cung chuột gặp mèo như thế, trong lòng vô cùng bối rối bất an. Ù ù tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Mạo Đốn trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, da đầu đều muốn nổ tung, sợ hãi trong lòng tột đỉnh. Bọn hắn chỉ có 800 người. Cho bản thiền vu lên a. Giết hắn. Mạo Đốn khàn cả giọng gầm thét, loan đao trong tay mạnh mẽ vung dậy, hốc mắt đỏ lên. Giờ phút này, hắn lại cũng không lo được cái gì thiền vu phong độ, sợ hãi nhường hắn thất thố giống to. Toàn thân lông tơ đều nổ lập lên. 30 vạn hung nô thiết kỵ lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, giống như nước thủy triều nên tiếp Hoắc Khứ Bệnh cùng bắt bách kiêu kỵ. Dù vậy, khí thế bên trên đã bị hoàn toàn áp chế. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt như điện, trường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra, ngựa đạp hung nô, thẳng tiến không lùi. Giết cho ta. 800 hiệu kỵ chiến ý kinh thiên, đại tuyết long kỵ theo sát phía sau, đất rung núi chuyển. Hai cỗ hồng lưu rốt cục mạnh mẽ va chạm. Hoắc Khứ Bệnh trường thương vượt trọn, giống như đại bàng dương cánh, thân hóa lưu quang, một nháy mắt đục xuyên hung nô thiết kỵ quân trận, thế không thể đỡ. Bát bách tiêu kỵ tựa như một thanh sắc bén cái đục, tại 30 vạn hung nô trong đại quân xé mở một đường vết rách. Máu tươi bay lên, tàn chi rơi xuống đất. Hung nô kỵ binh quân tiên phong trực tiếp bị đục xuyên. Ngã trong vũng máu hung nô sĩ tốt nhóm, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Bọn hắn hung nô vương đỉnh tinh nhuệ nhất kỵ binh, lúc nào thời điểm biến thành như thế yếu ớt không chịu nổi. Như bẻ cánh khô, quân lính tan rã. Mạo Đốn càng là thấy hoa mắt, chỉ thấy kim mang lấp lóe, chợt một cái bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường thương như rồng, đâm rách trời cao, thẳng đến hắn cổ họng. Giờ phút này, Mạo Đốn toàn thân lông tơ tạt lập, nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ trong lòng. Con người thích chặt, linh hồn đều đúc lên. Không! Hắn cuồng hống một tiếng, liều mạng xách đao ngăn cản. Tranh hỏa tinh bạo tung tóe, đinh hai nhức óc. Mạo Đốn chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, nước gan bàn tay, toàn thân run mạnh, dưới hông chiến mã trực tiếp bị xung kích quỳ trên mặt đất. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên trước mắt lạnh lùng như tử thần. Trường thương chấn động, lại lần nữa đâm tới. Ngươi Mạo Đốn muốn rách cả mí mắt, trong lòng lại không một chút tiền vu phong độ, quay người liền muốn trốn. Có thể Hoắc Khứ Bệnh lanh khốc đến cực điểm, thương ảnh bao phủ sát cơ như ngục, tránh cũng không thể tránh. Nhận lấy cái chết. Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, trường thương một vạch kim quang hiện lên, trường hồng quán nhật sát ý ngập trời. Đáng chết, đáng chết. Mạo Đốn tránh cũng không thể tránh, tại đối mặt tử vong lúc, sợ hai trong lòng chuyển thành lửa giận. Ta tại sao phải sợ ngươi? Chỉ là 800 người mà thôi, lão tử lấy mạng người cũng có thể đưa ngươi cho đẻ chết. Ta thật là hung nô vương đỉnh vương, há có thể sợ ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Giết. Mạo Đốn hai mắt đỏ bừng, đột nhiên điên cuồng thay đổi thân thể, loan đao mạnh mẽ lên tiếp. Quân hồn, ngân lang thôn nguyệt. Hắn quát to một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên nồng đậm ngân quang. Một đầu cự lang hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, gào thét ngửa mặt lên trời. Chết đi. Mạo Đốn dữ tợn vô cùng, loan đao điên cuồng chém. Hoắc Khứ Bệnh mặt không đổi sắc, trường thương trong tay càng nhanh. Chanh chanh. liên tiếp chói hai tiếng kim thiết chạm nhau bên thai không dứt, làm một đầu to lớn ngân lang hư ảnh từ trên trời giáng xuống đột nhiên hướng Hoắc Khứ Bệnh đánh tới. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh lại không chút nào tránh, trong mắt lánh mang như điện, trường thương đột nhiên lùi chuyển. Liên đệ ngươi cái này hung nô mở mang kiến thức một chút bản tướng quân hồn a. Quân hồn, phiếu thiên thần hổ. Một cỗ càng thêm cuồng bạo, dường như có thể xé nước thiên địa kim khí phóng lên tận trời. Một đầu kim hổ hư ảnh tựa như ảo mộng, gào thét ý mắng, cùng ngân lang hư ảnh đụng vào nhau. Giang giác, Mạo Đốn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy ngân lang hư ảnh trong nháy mắt nát bấy, cả người hắn bị một thương đánh bay, lồng ngực càng là máu tươi phun trào. Hoắc Khứ Bệnh lại thế đi không ngừng, lại lần nữa cưỡi ngựa vào tới. Sao? Làm sao có thể? Mạo Đốn trong lòng sợ hãi lại không một chút ngăn cản ý chí, quay người liều mạng muốn phải thoát đi. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh tốc độ càng nhanh, trường thương trong nháy mắt đuổi kịp. Tại hắn tuyệt vọng vô cùng trong ánh mắt, hàn quang lóe lên. Phốc phốc, thổi phồng máu tươi biểu bay. Mạo Đốn lồng ngực bị xuyên thủng, cả người trong nháy mắt dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực lộ ở bên ngoài mũi thương, trong mắt cơ hồ đều trừng đi ra. Hoắc Khứ Bệnh thu tay lại nhấc lên trường thương, huyết quang lóe lên. Mạo Đốn ngửa mặt theo trên lưng ngựa cắm rơi, rơi xuống bụi bặm, kêu thảm vang lên. 30 vạn hung nô thiết kỵ, như vậy rung động. Cưỡi tại trên ngựa đen thon dài thân ảnh, như là ma thần uy phong lẫm lẫm, sát khí ngập trời. Hung nô sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, bạn như hồng tiết, hướng về sau điên cuồng thối lui. Bất quá vẫn có không ít người bảo hộ ở Mạo Đốn trước người. Bảo hộ đại thiên vu. Giết. Thề sống chết bảo hộ đại thiên vu. Những người này đều là Mạo Đốn thân tín nhất hung nô tinh nhuệ, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn đem trọng thương Mạo Đốn hộ tại sau lưng. Chương 87, quét ngang hai đại vương triều. Đại Tần cử thế vô địch. Tam đại văn võ thần sắp xuất thế. 1. Chương 87, quét ngang hai đại vương triều. Đại Tần cử thế vô địch. Tam đại văn võ thần sắp xuất thế. 1. Hoắc Khứ Bệnh lông mày nhíu lại, một thương đâm rách trái tim, cái này cũng chưa chết. Chẳng lẽ thân thể của hắn trời sinh kỳ dị, trái tim dài ở bên phải sao? Suy nghĩ lướt qua, hắn không do dự nữa. Trường thương trong tay chấn động, lại lần nữa giết ra. Quân hồn khiếu thiên thần hổ gào thét, như bóng với hình, kim khí tràn đầy, quét sạch tứ phương. Phản đối giả chết. Mạo Đốn thấy một màn này, cả kinh thất sắc, hãi nhiên vô cùng. Ngao bái huynh đệ, cứu ta. Mắt thấy chính mình liền phải sắp chết, Mạo Đốn bay đầu nhìn về phía hảo huynh đệ của mình Ngao bái. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai người cường cường liên hợp mới có đối kháng Hoắc Khứ Bệnh cơ hội. Huynh đệ đừng sợ, ta tới. Ngao bái trưởng nghĩa nghiêm nghị dậm chân mà ra, xuất lĩnh 20 vạn bát kỳ quân quét sạch Bắc Hoang. Mạo Đốn vui mừng quá đỗi, kích động tới lệ nóng doanh trọng. Huynh đệ, chúng ta là anh em tốt ta. Hắn thể, chỉ cần chờ hắn còn sống trở về, hắn liền cùng Ngao bái kết nghĩa. Thứ nay về sau quan hệ mật thiết. Tân Hạo đạm mạc nhìn một màn trước mắt, mí mắt hơi cuộn lên, hàn mang sắc bén. Ngao bái quả nhiên xuất thủ, vậy liền tính cả hắn cùng một chỗ giết ta. Hắn sớm biết Ngao bái là giả vờ đầu nhập vào hắn. Nguyên vốn còn muốn chơi đùa, như là đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, như vậy chỉ có một con đường chết. Coi như tất cả mọi người nhìn thấy Ngao bái chuẩn bị cùng Đại Tần là địch thời điểm. Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Lớn mật Mạo Đốn, ai mẹ nó là huynh đệ ngươi? Ngao bái phóng ngựa mà ra, móng ngựa nhảy lên thật cao treo giữa không trung, tay hắn nắm cửu hoàn kim đao, thần sắc nổi giận, đại đao trực chỉ Mạo Đốn. Bản tướng chính là Đại Tần bệ dưới đệ nhất trung thần. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhi vậy mà tại nơi này châm ngòi ly gián, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hôm nay, bản tướng nhất định lấy thủ cấp của ngươi, hiến cho vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Cái câu nói này chấn động chân trời. Tất cả mọi người vì đó sững sờ. Tân Hạo, Đại Thanh nội ứng, Đại Tần văn võ bá quan, Mạo Đốn, ngoa tào, tốt một cái đổ vô sỉ a. Mạo Đốn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn hảo hữu chí giao, huynh đệ tốt nhất, tay chân huynh đệ, tại sao phải phản bội hắn? Nhất là câu nói sau cùng, muốn đem đầu của hắn hiến cho Tân Hạo. Đây đối với Mạo Đốn mà nói, quả thực liền là sấm sét giữa trời quang. A a a, Ngao bái, ta tin nhầm ngươi. Mạo Đốn khí chán xuống huyết, sắc mặt đỏ lên, răng gắt gao cắn chặt, ánh mắt đỏ bừng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngao bái, chẳng lẽ ngươi đã quên huynh đệ chúng ta tình ý sao? Chúng ta năm đó ở Mạc Bắc tái ngoại, thời điểm đó ngươi bị Đại Thanh hoàng đế chèn ép, lưu lạc đến tận đây, là ai cùng ngươi vượt qua gian nan tuyết nguyệt? Là ai cùng ngươi cùng ăn cùng ngủ, là ai cùng ngươi cùng một nữ nhân? Đây hết thảy, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Nói, Tiêu Hùng Mạo Đốn mắt ứa lệ, nóng nhìn Ngao bái, một bộ bi thương bộ dáng, chân tình bộc lộ. Mọi người tại đây, người nghe động tình, người nghe rơi lệ. Lời vừa nói ra, Ngao bái dừng bước lại, cùng Mạo Đốn đối mặt. Một phút này, thâm tình chậm rãi. Gian nan mẹ ngươi, lão tử mang theo cả nhà lão tiểu đi nghỉ phép, ngươi mẹ nó ban đêm không phải tìm ta uống rượu, còn nửa đêm tới giường của ta bên trên đem lão bà của ta. Mạo Đốn, lão tử muốn chém chết ngươi. Ngao bái không hề có điểm báo trước nổi giận, xách đao liền hướng phía Mạo Đốn đánh tới. Mạo Đốn sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt hoảng sợ. Đó là ngươi lão bà, ngươi sớm một chút nói với ta a. Ngao bái đầy ngập tức giận, không quan tâm hướng phía Mạo Đốn trùng sát mà đi. Kỳ thật, hắn cũng không để ý lão bà của mình. Tại chính thức lưu ý người là Tân Hạo, hắn cũng là người, hắn cũng sợ chết. Tân Hạo thủ đoạn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu. Chỉ cần hắn dám phạm sai lầm, chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Về phần tại sao không cùng Mạo Đốn liên thủ giết Tân Hạo? Xin nhờ, nói đùa cái gì? Ngươi không nhìn thấy Tân Hạo ổn thỏa điếu ngư đại sao? Cái loại này kinh khủng tồn tại không có ra tay, vẹn vẹn một cái thủ hạ đại tướng liền đem Mạo Đốn đánh quỷ khóc sói gào, hắn dám ra tay sao? Có thể làm đại tướng con người, có thể nói không có một cái nào là người ngu. Ngao Bái chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, thẳng hướng Mạo Đốn, rửa sạch tự thân ô danh, hy vọng Tần Hạo giữ lại hắn một mạng. Ngay tại Ngao Bái thẳng hướng Mạo Đốn thời điểm, "Lan đi!" Một tiếng lôi đình hét to bỗng nhiên rút lên mà lên. Hoắc Khứ Bệnh lanh mâu đảo qua Ngao Bái, Mạo Đốn là bản tướng con mồi. Ngao Bái vô ý thức trả lời một câu, dựa vào cái gì có thể trong nháy mắt này, hắn cùng Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt đối mặt lên, thân thể run lên. Kia ánh mắt uy hiếp, lạnh lẽo hàn mang, nhường Ngao Bái xương sống lưng một hồi phát lạnh. "Ha ha ha, ta vừa mới là bảo hôm nay thời tiết thật tốt." Ngao Bái cười ha ha đem đường cho nhường lại. "Tướng quân, công đầu đương nhiên là ngài, ta liền đi là ngài thanh lý một chút tạp binh." Nói, hắn cũng như chạy trốn rời đi. Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngao Bái bóng lưng, lông mày nhíu lại, bản tướng dường như ở trên người hắn ngửi được dị tộc khí tức. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh không có tại phản ứng Ngao Bái, quay người hướng phía Mạo Đốn đánh tới. "Mạo Đốn, chịu chết đi." "Không, ngươi không được qua đây." Mạo Đốn trong mắt vẻ sợ hãi cơ hồ đều yếu dần xuất lai, toàn thân dường không ngừng run rẩy. Kia tuyệt thế một thường, trực tiếp nhường hắn lại không chiến ý, còn lại chỉ có giá rét thấu xương cùng sợ hãi. Nếu không phải thân thể của hắn cấu tạo khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ sớm đã là thương hạ vong hồn. "Trốn, mau trốn." Sợ hãi nhường Mạo Đốn liền đau đớn đều không lo được, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng theo Hoắc Khứ Bệnh giết ra, quân hồn tại sau lưng gào thét. Những cái kia liều chết hộ ở bên cạnh hắn hung nô tinh nhuệ, trong khoảnh khắc bị quét ngang không còn. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể khắp nơi trên đất. Hoắc Khứ Bệnh tựa như một đạo lưu quang giết tới. Mạo Đốn linh hồn đều bốc lên, mệnh khiến cho mọi người hiểm hộ hắn đảm bệnh. Mà một đám hung nô các tướng sĩ cho dù sợ hãi vô cùng, lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngắn ngủi một hơi, lại có gần trăm người bị một phát súng lấy mạng. Mạo Đốn lại mượn cái này ngắn ngủi cơ hội, hoảng hốt chạy trốn. Tại Mạo Đốn chạy trốn một phút này, toàn bộ chiến trường hoàn toàn lâm vào hồi cuối. Tân Hạo thấy một màn này, phất phất tay. "Bạch Khởi, tiến hành sau cùng thanh đuôi a." Nặng. Bạch Khởi lĩnh mệnh, rút kiếm mà ra. Kinh khủng kiếm khí quét sạch chiến trường. Gió thu điều hiu, tuyết động khắp nơi trên đất. Mạo Đốn dẫn đầu gần 30 vạn hung nô đại quân, cơ hồ không ai chạy thoát. Cuối cùng, chỉ còn Mạo Đốn một người, mang theo mấy ngàn tinh binh chật vật chạy trốn. Hoắc Khứ Bệnh không nói hai lời, mang theo 800 người cưỡi ngựa liền đuổi theo. Tân Hạo đứng chắc tay, xa xa ngắm nhìn Mạo Đốn chật vật chạy trốn, thần sắc hắn thanh lãnh, tịch như vực sâu. Một trận chiến này, rốt cuộc thắng. Hắn nhếch miệng lên. "Đốt." Hệ thống thanh âm vang lên theo. "Đốt. Chúc mừng bệ hạ hoàn thành nhiệm vụ. Quân địch đã binh lâm thành hạ, bệ hạ thân làm tuyệt thế bạo quân há có thể khoan nhượng. Lấy bạo chế bạo, lấy vô thượng đế vương uy áp đánh bọn hắn. Quét ngang hai đại vương triều. Đánh bại hung nô vương đình ban thượng, dân tộc thần tướng, Thích Kế Quang. Một vạn thích gia quân. Song vương đều đánh bại ban thượng, tuyệt thế văn thần võ tướng rút thưởng ba lần. Thích Kế Quang. Anh hùng dân tộc. Kháng uy danh tướng. Gần nhất tiểu quỷ tử thời thời khắc khắc không ngừng quấy rối ta đại tần hải vực, rất nhiều ngư dân đều chết thảm, là thời điểm nhường Thích Kế Quang ra tay." Tân Hạo trong mắt có chờ mong, hắn ngược muốn nhìn một chút Thích Kế Quang là như thế nào đem bọn này tiểu quỷ tử đánh chạy trối chết. Chương 87, quét ngang hai đại vương triều. Đại tần cử thế vô địch, tam đại văn võ thần sắp xuất thế. 2, chương 87, quét ngang hai đại vương triều. Đại tần cử thế vô địch, tam đại văn võ thần sắp xuất thế. 2, sau đó, Tân Hạo ánh mắt rời xuống, nhìn về phía sau cùng bán thượng. Ba lần tuyệt thế văn thần võ tướng rút thưởng cơ hội. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái. Bạch Khởi chính là tuyệt thế võ tướng. Cùng Bạch Khởi tương đối văn thần võ tướng, đây đối với hiện tại đại tần mà nói, tương đương với như hổ thêm cánh. Rút thưởng. Hắn không kịp chờ đợi. Hệ thống kim quang lấp lóe. Một tôn to lớn bàn quay trống rông xuất hiện, bên trên kim long quấn quanh các loại vật phẩm lấp lóe, hoa mắt. Tân Hạo trái tim nhấc lên. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng chậm rãi dừng lại. Chỉ hướng một cái khu vực. Lại là hắn. Tân Hạo mí mắt không khỏi nhảy một cái. "Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tuyệt thế thần tướng, chiến thần Lữ Bố." Đặt tính. "Nghĩa phụ cầu chịu ta cúi đầu. Ta Lữ Bố ha có thể hợp lực ở lâu dưới người. Nghĩa phụ, an ta một cái phương thiên hỏa kích. Giết cha sau, có thể kế thừa nghĩa phụ tất cả. Đặc thù ban thưởng, một vạn lang kỵ binh." "Khá lắm." Lữ Bố đều đi ra. "Cái này." Tân Hạo trong nội tâm có chút dầu dị. Nếu là Lữ Bố bái hắn làm nghĩa phụ làm sao xử lý? Người bên trong Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố, phương thiên hỏa kích, chuyên thùng nghĩa phụ. Đây chính là Lữ Bố kèm theo kỹ năng a. Tân Hạo lắc đầu, không tại nhiều muốn. "Hệ thống, cho ta triệu hoán cái thứ hai." Lần này Tần Hạo hy vọng tới một cái văn thần. Hắn võ tướng nhiều như vậy, đại tướng cũng không ít, duy nhất thiếu khuyết chính là văn thần. Về phần giả hủ, Lý Nho, Trình Dục tam đại độc sĩ, Tần Hạo nhớ tới ba người này, khoe miệng giật một cái. Hắn đã từng hỏi thăm qua ba người nên như thế nào quản lý thiên hạ. Giả hủ ở trong nước thành lập phản động thế lực, giết một nhóm máy tính, tại nhường đại tần quân đội đi cứu vớt một nhóm máy tính, từ nội bộ gây ra hỗn loạn, đã có thể nắm giữ dân tâm, cũng có thể nhường phản đối bệ hạ toàn bộ đều đi chết. Lý Nho, thần đề nghị tiêu chết. Trình Dục, xuyên thành sâu nướng, cặc cặc hương. Ngươi nghe một chút, nhân môn không? Không thể không thừa nhận, giả hủ phương pháp xử lý đích thật là tốt. Tại nội bộ chế tạo một cái thế lực tà ác, nhường cái thế lực này là một ít âm vũ chuyện. Thật là, đại tân bách tính còn có bao nhiêu người? Giết quá nhiều người, ai cho hắn nộp thuế? Quốc gia này thế nào vận chuyển? Cho nên, Tân Hạo lúc này bác bỏ cái này trị quốc kế sách. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể rút ra một cái tuyệt thế văn thần đi ra. Cứ như vậy, hắn đại tân liền có một cái một mình đảm đương một phía quốc đại thần. Tân Hạo hít thở sâu một hơi, Hệ thống, tiếp tục rút ra. Hệ thống kim quang lấp lóe, một cái khu vực phi tốc xoay tròn, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ tướng, đế quốc Song Bích, Vệ Thanh. Đặc tính, thủ một thành là hiệp chi đại giả, thủ một nước vì nước chi của chủ. Đặc thù ban thưởng, 10000 đại hán thiết kỵ. Đốt. Chúc mừng túc chủ đồng thời nắm giữ hoắc khứ bệnh cùng Vệ Thanh, phát động võ tướng tổ hợp, đế quốc Song Bích. Đế quốc Song Bích, không thể phá vỡ, thủ thành vô địch. Làm hai người đồng thời thủ thành thời điểm, không phải 10000 đại quân không thể phá. Tân Hạo ánh mắt ngưng kết. Vệ Thanh. Vị này đại hán tiếng tăm lừng lẫy đế quốc Song Bích một trong, triều đình của chủ. Đại hán bất bại thần thoại, Vệ Thanh. Mà cái này ban thưởng. Tân Hạo tâm thần rung mạnh. Võ tướng tổ hợp. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ tới quá lớn. Có đế quốc Song Bích cái này võ tướng tổ hợp thiên phú, đây chẳng phải là từ nay về sau gối cao không lo. Mặc dù không có rút đến tuyệt thế văn thần, nhưng Vệ Thanh xuất hiện, vẫn là để tinh thần hắn đại chấn. Võ tướng có thể tổ hợp, như vậy ngũ hổ thượng tướng đâu? Tân Hạo nhìn thoáng qua Triệu Vân, trong nội tâm mong đợi. Hệ thống, bắt đầu lần thứ 3 rút ra. Kim quang lấp lóe, nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng kim đồng hồ dừng lại. Xét qua Trương Lương, ra cắt lượng trở tuyệt thế văn thần, cuối cùng dừng lại tại trên người một người. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhất thống thiên hạ Lưu Ba Ôn. Đặc tính, cùng long đồng lưu. Cầm trong tay chạm long kiếm, có thể chạm thiên hạ long mạch. Ba phần thiên hạ ra cắt lượng, nhất thống giang sơn Lưu Ba Ôn. Rốt cục rút được tuyệt thế văn thần. Tân Hạo trên mặt vui mừng. Bây giờ dưới tay hắn văn thần võ tướng đã không kém hơn bất kỳ một quốc gia nào. Hệ thống, đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Tân Hạo ra lệnh một tiếng. Ầm ầm. Trong chốc lát gió nổi mây phun, điện quang bắn ra bốn phía, sau đó chỉ thấy bốn đạo quang mang đột nhiên hiện ra. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, bốn đạo khí tức lan tràn ra. Uy áp uyển như sơn nhạc, hư không dường như ngưng kết. Tân Hạo ánh mắt khóa chặt bốn người, tim đập rộn lên. Bái kiến bệ hạ. Một tiếng bái kiến, như kinh lôi nổ vang. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quỳ rơi vào Tân Hạo trước người. Vệ Thanh, Lữ Bố, Thích Kế Quang, Lưu Ba Ôn, bái kiến bệ hạ. Bốn đạo thanh âm chấn động đến Tân Hạo lỗ tai phát run. Bốn người một ngẩng đầu một cái. Tân Hạo ánh mắt dò xét. Vệ Thanh, oai hùng bất phàm, như cùng một thanh chiến đao, vô cùng sắc bén. Lữ Bố, phóng khoáng khí vũ, vũ dũng vô song. Thích Kế Quang, như thẳng thắn cương nghị, sát khí bốn phía. Lưu Ba Ôn, một thân nho nhã, đôi mắt cơ trí. Bốn người quỳ sát trước người. Tân Hạo cười ha ha, phất phất tay. Mau mau bình thân. Chấm đến bốn vị, như hổ thêm cánh. Bốn người đứng dậy. Tân Hạo liếc nhìn một cái, tâm tình sảng khoái. Vệ Thanh không cần nói, cùng hoắc khứ bệnh tạo thành đế quốc Song Bích. Lữ Bố, vị kia tam quốc vô song minh tướng. Thích Kế Quang, kháng uy danh tướng, Thích Gia quân thống soái. Lưu Ba Ôn, đại minh thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh quân sư. Bốn vị tại chỗ đều vạn người không được một. Tân Hạo trong lòng đại định, có bốn người này, lo gì thiên hạ bất bình. Một đám văn võ bá quan nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bốn người, tất cả đều cả kinh thất sắc. Vừa rồi kia kinh khủng thiên địa dị tượng bọn hắn thật là nhìn rõ ràng bạch bạch. Bốn người này lại có thể dẫn động văn khúc tinh cùng sao vũ khúc giáng lâm, cái này cần là cỡ nào kinh tài tuyệt tuyệt thiên tư a. Bốn người này bất luận là để ở nơi đâu, nhất định trở thành một nước chi của đá. Nhưng bây giờ, bốn người này vậy mà đồng thời đối Tân Hạo cúi đầu. Ha ha ha, ta đại tần muốn quốc khởi. Thủy hoàng đế ngài thấy được không có, ta đại tần có người kế nghiệp. Một đám đại tần lão thần nước mắt chảy ngang. Bốn đại tuyệt thế văn võ chi thần, gây nên thiên địa dị tượng tồn tại, vậy mà đồng thời thần phục với hoàng đế của bọn hắn Tân Hạo. Cái này cho dù là đặt ở Tần Thủy hoàng thời kỳ đều chưa hề xuất hiện qua khoáng thế kỳ quan. Lưu Ba Ôn, từ ngày hôm nay, ngươi chính là ta đại tần trung thừa tướng. Tả hữu hai đại thừa tướng phụ tá ngươi. Tân Hạo trực tiếp phong Lưu Bá Ôn là trung thừa tướng. Văn thần bên trong, bách quan đứng đầu. Tạ bệ hạ. Lưu Bá Ôn trên mặt vui mừng. Vương đẳng còn có thái cô nộ. Không phải, anh em. Trong triều đình không phải liền là tả hữu hai thừa tướng sao? Thế nào còn thêm ra một cái trung thừa tướng? Bất quá, Tân Hạo ra lệnh, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh. Chúng ta bái kiến thừa tướng đại nhân. Văn võ bá quan cùng nhau không người. Lưu Bá Ôn cười đáp lễ. Tân Hạo tâm tình thoải mái đến cực điểm, nhìn về phía Lữ Bố ba người. Lữ Bố, Thích Kế Quang, Vệ Thanh, người ba người là thừa tướng. Riêng phần mình thống soái một chi binh mã, chấm ban thưởng các ngươi đất phong, linh thái thú chức vụ. Vệ Thanh, Thích Kế Quang hai người không người lĩnh mệnh. Tạ bệ hạ. Duy chỉ có Lữ Bố lại mặt lộ vẻ do dự. Bệ hạ, ta hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cắn răng một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất. Bệ hạ, phụng tiên không cầu một quan nửa chức, hôm nay thấy bệ hạ thần võ cái thế, vì đó khuyên đạo, nguyện vì bệ hạ nghĩa tử, là bệ hạ sống pha khói lửa, không chối tử. Chương 88, hoắc khứ bệnh truy sát mà ảo đồn, mông cổ đại tướng quân cản đường. Ven đường một đầu mà thôi. Một, chương 88. Hoắc khứ bệnh truy sát mà ảo đồn, mông cổ đại tướng quân cản đường. Ven đường một đầu mà thôi. Một, Tân Hạo khẽ giật mình, người trong gió lộn xộn. Khá lắm, không hổ là người bên trong Lữ Bố. Vừa lên đến trực tiếp bái làm nghĩa phụ. Tân Hạo đối mặt bên trên Lữ Bố kia chờ mong bao hàm nhiệt lệ cùng trung thành ánh mắt, châm trước mở miệng nói, "Phụ tiên, ngươi thật là một đời chiến thần, người bên trong Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố hắn phải thật tốt dùng từ, tránh cho lập tức đem Lữ Bố cho đả kích thương tâm làm sao xử lý?" Có thể một giây sau, Điện Vi nhếch miệng cười một tiếng, "Bệ hạ, cái này ta biết, người bên trong Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố Phương Thiên Hỏa Kích, truyền thông nghĩa phụ. Bệ hạ, ta nói rất đúng không đúng?" Hắn hướng phía Tần Hạo lộ ra một nụ cười sán lạ. Giờ phút này, toàn bộ Tam Quốc tất cả bị triệu hoán đi ra võ tướng toàn đều nhìn lại. Ha ha ha. thật sự là quá hình tượng. Hứa Chử Vô Giáp trụ cười ha ha. Triệu Vân Đình chỉ ý cười, trừ phi nhịn không được, bằng không hắn là không biết cười trận. Ha ha ha. Lữ Bố mặt trong nháy mắt hắt như đáy nổi, vẻ mặt không cam lòng. Hắn muốn phản bác, thật là nghĩ. Chính mình ba nhiệm nghĩa phụ giống như đều là chết bởi tay hắn. Thật là những người kia chẳng qua là đang lợi dụng hắn, hắn giết những người kia, lại có lỗi gì? Hừ, ta Lữ Bố trung nghĩa vô song, chờ ta bái người khác làm nghĩa phụ sau, tự nhiên sẽ chứng minh ta nói tới tất cả. Lữ Bố một đôi mắt hổ nhìn hằm hằm Điện Vi bọn người Tần Hạo dở khóc dở cười, bất quá chuyện cuối cùng có một kết thúc. Lữ Bố cũng không xách bái nghĩa phụ chuyện. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Ngao Bái trên thân. Bịch. Ngao Bái lớn chân mềm nhũn, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Thần vĩnh viễn chung với vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Vi thần tuyệt không tạo phản chi tâm a. Hắn còn kém đem tâm móc ra cho Tần Hạo nhìn. Vẹn vẹn một ánh mắt, sợ hai đến vị đại tướng quân này Ngao Bái đều nhanh khóc lên. Tần Hạo mặt không biểu tình, không nói lời nào. Càng như vậy Ngao Bái càng là dập đầu không ngừng, tâm dần dần lạnh xuống, cái trán lăn xuống mồ hôi cùng nước như thế chạy xuôi mà xuống, đem đều cho làm ướt. Vậy hạ, vi thần cùng Mạo Đốn thật không phải huynh đệ, vi thần hận không giết được Mạo Đốn, đem này tặc ngàn đao bầm thây Ngao Bái than thở khóc lóc, đều đã lời nói không mạch lạc. Tần Hạo nhàn nhạt gật đầu, mà thôi. Chấm tin ngươi một lần, đứng lên đi. Ngao Bái lập tức như là bị đặc xá tử tù, cả người sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tạ bệ hạ khoan dung. Tạ bệ hạ. Thanh âm đều nghẹn ngào. Dù là biết Tần Hạo sẽ không giết hắn, nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, quả nhiên là thẳng đem hắn dọa gần chết. Đứng lên đi. Tần Hạo vung tay lên. Ngao Bái tranh thủ thời gian đứng dậy, đứng về đội ngũ, liền cùng một cái tiểu học sinh đồng dạng nghe lời. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Tần Hạo chỗ kinh khủng một ánh mắt, liền có thể nhường hắn sợ hãi đến tận đây. Cái này khiến vị này đại thanh tướng quân sợ choáng váng. Hiện tại hắn chỗ nào còn quản được cho đại thanh yêu hậu bán mạng. Hiện tại vị chủ nhân này càng khủng bố hơn, hắn sợ bị phát hiện là nội ứng, trong đầu thời thời khắc khắc đều căng thẳng cây kia dây cùng, sợ chọc giận Tần Hạo. Còn lại một đám đại thanh nội ứng tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Sớm biết đại tần hoàng đế khó chơi như vậy, ta đánh chết cũng sẽ không đến. Hoa thân nhịn không được than thở. Hắn đem vừa rồi phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Hắn là gian thần, giống nhau, cũng là một vị kỳ tài, chẳng qua là đem quyền mưu dùng nhầm phương hướng mà thôi. Hơn nữa, hắn cùng Ngao Bái là cùng một loại người, đạo đức ranh giới cuối cùng vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng ở cái này một đám nằm ở dưới đáy, duy chỉ có một người nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt mang theo chán ghét. Ghê tởm. Vậy mà nhường cái này tiểu hoàng đế sống tiếp được. Kỷ Hiểu Lam trong lòng quét sạch lên kinh đào hải lãng. Xem ra cái này tiểu hoàng đế cũng không đơn giản, ta nhất định phải đem tất cả toàn bộ đều nói cho Thái Hậu. Còn có, nhất định phải tìm tới đại tần nút điểm, nhường đại tần hoàn toàn sụp đổ, tốt nhất không đánh mà thắng chi binh. Hắn là tử trung đại thanh thần tử, tự nhiên cam nguyện là đại thanh kính dâng tất cả. Nhưng bây giờ, đại tần quân đội hắn là rõ như ban ngày, mạnh đáng sợ. Gần một vạn cứng rắn, đại thanh sẽ thắng, nhưng sẽ thắng thảm. Tốt nhất chính là không chiến mà thắng. Một cuộc chiến tranh, tại những này nội ứng trong lòng lưu lại khó mà xóa đi bóng ma. Tần Hạo đem đại thanh nội ứng phức tạp thần sắc thu hết vào mắt, liếc nhìn toàn trường, đứng chắp tay, cất cao giọng nói: "Trận chiến ngày hôm nay chính là đại thắng, chấm vì mọi người bày xuống tiệc ăn mừng khao thưởng tam quân." Bệ hạ và thuế. Một đám văn võ vui vẻ ra mặt. Tần Hạo để cho người ta chuẩn bị kỹ càng yến. Khao thưởng tam quân, đại khánh 3 ngày. Lưu Ba Ôn, những chuyện này đều giao cho ngươi. Tần Hạo đem tất cả sự vụ đều giao cho Lưu Ba Ôn. Vị này đại minh thời kỳ quân sư quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Mọi chuyện xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, đem trận này tiệc ăn mừng làm quy mô hùng vĩ. Tại 3 ngày nay bên trong, Tần Hạo hưởng thụ đến cực điểm. Tô Đắc Kỷ dịu dàng cùng Vũ Mị nhường hắn có chút vui đến quên cả trời đất. 3 ngày này là hắn buông lỏng nhất thời điểm. Cũng chính là trong 3 ngày qua, có quan hệ với trận chiến này tin tức vang vọng thiên hạ. Mặt Bắc, cuồn phong quần quần tận chân trời, cắt vàng bay múa đầy trời. Một nhóm hơn ngàn đánh tơi bởi kỵ binh ngựa đạp cắt vàng, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Người cầm đầu toàn thân giáp trụ máu me đầm địa, dường như bị máu tươi xối qua đầu đạo. Hắn một bên hướng phía trước phi nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau, dường như đang sợ cái gì kinh khủng đồ vật. Sau khi thấy được mặt không có truy binh, Bạo Đốn thở dài nhẹ nhõm. Một quả nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Trốn về đến, chúng ta trốn ra được. Bạo Đốn vô cùng may mắn. Bên cạnh một gã phó tướng an ủi, Thiền Bù, ngài yên tâm, chúng ta con đường này rất an toàn, ai cũng không biết, cái kia hoắc khứ bệnh căn bản không có khả năng tìm tới chúng ta. Bạo Đốn ánh mắt có chút chần chờ, cuối cùng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Cái này cùng nhau đi tới quá gian nan, cũng không biết hoắc khứ bệnh vì cái gì mỗi một lần đều có thể tìm tới hắn. Đây cơ hồ đều để hắn sắp biến mất. Nhưng con đường này, thật là bọn hắn Hung Nô Vương đỉnh tuyệt mật con đường. Nếu là không có người dẫn đội, tuyệt đối sẽ mê thất tại đầy trời hoàng trong cát. Mạo Đốn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn xem một đám máu me đồng địa, đánh tơi bời đội kỵ binh ngũ. Cái này hơn 1000 người là hắn chỉ còn lại tất cả tinh nhuệ. Kiếp cuộc chiến tranh, Hung Nô Vương đỉnh tinh nhuệ 30 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Tần Hạo, ngươi chờ, ta nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Mạo Đốn ánh mắt điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, tay đè lấy ngực, đau lòng tới không thể thở nổi. 30 vạn đại quân a, dòng dã 30 vạn người a. Cứ như vậy tổng táng, một trận chiến xuống tới, cơ hồ đem hắn Hung Nô Vương đỉnh tất cả tinh nhuệ toàn bộ đánh hụt. Thú này không báo, hắn làm bậy người. Đúng lúc này, sau lưng, mặt đất rung động, cuồn cuộn tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Mạo Đốn toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Đập vào mắt, một vệ tinh hồng như nước thủy triều huyết ảnh, mang theo vô biên sát khí điên cuồng đuổi theo mà đến. Hoắc Khứ Bệnh một người một ngựa, trường thương nơi tay, anh tư bừng bừng phân chấn, như là quỷ thần đồng dạng. Ha ha ha, Mạo Đốn, ta tìm tới ngươi. Hắn nhìn thấy Mạo Đốn một cái mắt, nhãn tình sáng lên, cưỡi ngựa tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. A, Mạo Đốn muốn rách cả mí mắt, đột nhiên nổ chuyển đầu ngựa, điên cuồng bỏ chạy. Bọn kỵ binh cũng là khủng hoảng không thôi, liều mạng phi nước đại. Hoắc Khứ Bệnh kiên nhận theo đuổi không bỏ, dần dần kéo gần lại khoảng cách. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Mạo Đốn trong tuyệt vọng, bộc phát ra kinh người tiềm lực, ra roi thúc ngựa, hướng phía trước phóng đi.